Chương 574, Chiến Chí Tôn, Đạo Chủ, Minh Chủ. Chương 574, Chiến Chí Tôn, Đạo Chủ, Minh Chủ. Bọn họ đều là tiên thánh minh cường giả đỉnh cao, mỗi một cái đều tầm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu đựng cực đạo chi chủ khiêu khích cùng vũ đủ. Hơn nữa cực đạo chi chủ còn làm phản, đó chính là địch nhân. Cực đạo chi chủ thần sắc không thay đổi, đối mặt đám người sắc ý, hắn bình tĩnh như trước như nước, phản phất hết thể trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Hắn lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong tràn đầy chiến ý cùng tự tin. Tiếng nói vừa ra, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể của cực đạo chi chủ bạo phát đi ra, giống như là núi lửa phun trào, quét sạch toàn bộ cung điện. Cỗ uy áp này mạnh, đơn giản làm cho người ngạt thở, để cho tại chỗ tất cả cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thập phương đến giết, chư thiên diệt. Thánh tử thánh xuất thủ trước, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai vang dội, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận, phảng phất có thể đem hết thảy đều chém chết, đem tất cả sinh cơ đều bóp chết. Thanh âm của hắn, phảng phất là tử thần tuyên cáo, mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý xung quanh thân thể của hắn, không gian bắt đầu bặm mẻo, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, sát ý này cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là hóa thành thực chất, giống như ngọn lửa màu đen, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn tôn lên tựa như một tôn từ trong địa ngục đi ra sát thần. Theo thánh tiếng quát, thập phương trong không gian xuất hiện 10 đạo kinh khủng khe hở, mỗi một đạo trong cái khe đều có một đạo cực lớn sát kiếm hư ảnh ngưng kết mà thành, cái này sát kiếm cũng không phải là thông thường linh nhận, mà là từ thuần túy sát lục chi lực cùng thời gian chi lực ngưng kết mà thành, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, phảng phất có thể chặt đứt nhân quả, chém chết thời không. Hừ. Cửu Thiên Ngục chủ lạnh rên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng bá khí. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cực đạo chi chủ sau lưng, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức. Trong tay xuất hiện bản giới thiên mộ. Cái này thiên mộ, tản ra tử vong cùng khí tức mục nát. Phản phất là một tòa mai táng vô số anh linh cực lớn phần mộ, mang theo một cỗ làm người tuyệt vọng uy áp. Cực đạo chi chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đế thần cũng ra tay rồi, hắn chính là Thủy Nguyên Tiên Chí Tôn, thực lực cường đại vô cùng. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức một đạo kiếm quang sáng chói từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, kiếm quang bên trong ẩn chứa Thủy Nguyên Tiên vô thượng thần thông, phản phất mang theo khai thiên lịch địa sức mạnh, hướng về cực đạo chi chủ chém tới. Đạo kiếm quang này nhanh đến cực hạn, phản phất có thể xé rách không gian, chạm phá hết thảy trở ngại. Cùng lúc đó, Tiên Thánh Minh những cường giả khác cũng nhao nhao ra tay. Đủ loại thần thông, pháp bảo, bí thuật tầng tầng lớp lớp, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về cực đạo chi chủ chút xuống mà đi. Những công kích này, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt sông núi, hủy diệt tinh thần, tùy ý hủy diệt vài tòa đại thế giới. Cực đạo chi chủ thấy thế, đột nhiên đánh tới. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trước mặt thánh, đấm ra một quyền, cùng cái kia thập phương sát kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, cực đạo chi chủ lấy một địch 13 người, lúc trước 10 người chính là không bao gồm hỏa tôn mấy người. Trận chiến đấu này trình độ kinh khủng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhật nguyệt vô quang, cái kia kinh khủng năng lượng ba động, giống như là biển gầm, hướng về bốn phía khuyết tán ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, hết thảy đều hóa thành hư vô. Vô số tiên thánh minh tu sĩ, bây giờ vẫn còn mộng bức bên trong, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba tác động đến. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, tiếp đó liền đã mất đi tất cả ý thức, cơ thể trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành đầy trời vết vũ, tiếp đó tiêu tan trên không trung, ngay cả thần hồn cũng không kịp đào thoát, liền hôi phiên diệt. Này, cái này một chút tu sĩ, tại trước khi chết, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ cũng không hiểu, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị chết biệt khuất như thế, không có lực phản kháng chút nào như thế. Không, ta không muốn chết. Một vị tu sĩ, tại thân thể bị xé nứt trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, cơ thể hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trên không trung. Cứu mạng một vị khác tu sĩ, tại bị cái kia kinh khủng năng lượng ba động đánh trúng trong nháy mắt, chỉ tới kịp nói ra hai chữ, tiếp đó liền đã mất đi tất cả ý thức, cơ thể hóa thành một đống thịt nát, rơi xuống đất. Toàn bộ chiến trường giống như nhân gian luyện ngục, tràn đầy máu tanh và mùi vị của tử vong. Những cái kia tiên thánh minh tu sĩ thi thể, chân cụt tay đứt, khắp nơi có thể thấy được, nhìn thấy mà giật mình. Tiên thánh minh kiến trúc cũng tại trong chốc lát hồi phi yên diệt. Trận đại chiến này trình độ kinh khủng, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là những cái kia đã bước vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên lĩnh vực cường giả, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, một hồi sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiến đấu, cũng chưa từng gặp qua lực lượng cường đại như vậy. Tùy ý một đạo thì có thể làm cho bọn hắn hồi phi yên diệt, quá mức kinh khủng. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía tiên thánh minh trước kia cổ lão mà rộng lớn cung điện địa địa vương, chỉ thấy cực đạo chi chủ thế mà tại cùng rất nhiều đại năng đối kháng. Bọn hắn lộ ra vẻ không hiểu. Bây giờ, Thái Sơ đại thế giới, âm trầm kinh khủng u minh chi địa, từng tòa quỷ vực trong động ma, gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào. Tại cái này âm khí âm u chỗ sâu, có một tòa u tĩnh cung điện, Trần Thiên ban cho chỗ ở đột nhiên, mi tâm của hắn hơi động một chút, một cỗ khí tức quen thuộc tại trong cảm nhận của hắn chợt lóe lên, mặc dù yếu ớt, lại làm cho hắn trong nháy mắt mở mắt. Cỗ khí tức kia thuộc về Trần Trường Sinh. Trần Thiên ban cho trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thở dài. Trần Trường Sinh bị phụ thân vây khốn vào trong lồng giam hắn cũng là biết được, mà Trần Trường Sinh tình huống, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao ngày xưa người chết nhiều lắm, hắn có thể cảm nhận được Trần Trường Sinh trong lòng thống khổ và dãy rủa, cũng có thể lý giải lựa chọn của hắn. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đối mặt Trần Trường Sinh cùng Thiên Đế ở giữa mâu thuẫn, hắn kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Ai đúng ai sai cũng không trọng yếu. Cho tới bây giờ tình trạng này, lại đi tranh luận ai đúng ai sai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt, như thế nào hóa giải Trần Trường Sinh cùng Thiên Đế ở giữa cừu hận. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Ban cho ánh mắt dần dần kiên định. Thôi, thôi, vẫn là hướng phụ thân vì Trần Trường Sinh thỉnh cầu khoan dung a, mặc dù hắn không biết Thiên Đế có thể hay không tiếp nhận thỉnh cầu của hắn, nhưng hắn nhất thiết phải thử một lần. Nghĩ đến chỗ này, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo u quang, hướng về Thiên Đình phương hướng bao phủ mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị, qua lại âm dương hai giới ở giữa, trong chớp mắt liền biến mất ở âm phủ chỗ sâu. Chương 575, Thiên Khải Phật chương 575, Thiên Khải Phật bây giờ, đạo tổ trong thiên địa, tường vân lượn lờ, tiên hạc bay múa, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Nhưng mà, ở mảnh này an lành bên trong, lại có một cỗ đặc biệt khí tức phá lệ làm người khác chú ý, một vị người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm Phật tu, đang khoanh chân ngồi tại một tòa trên đài sen, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Vị này Phật tu khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Mi tâm của hắn ở giữa, một điểm màu vàng Phật ấn như ẩn như hiện, tản ra lũ lũ Phật ý, thấm vào lấy chung quanh mỗi một tấc không gian. Cái này Phật ý tinh khiết mà mênh mông, phản phất có thể gột rửa hết thảy bụi trần, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đạo tổ thật là không thể tưởng tượng nổi, như vậy xem ra, Tiên Thánh Minh bất quá là sâu kiến thôi. Trong lòng của hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin kiên định. Hắn từ từ mở mắt, ngắm nhìn một phía, chỗ ánh mắt nhìn tới, vô luận là Tiên Phong đạo cốt tu sĩ, vẫn là tư thế hiên ngang võ giả, đều đối với hắn mang theo vài phần kính ý, phần này kính ý cũng không phải là nguồn gốc từ e ngại, mà là nguồn gốc từ trên người hắn cái kia cố khổng lồ mà tinh thuần Phật tính. Cường đại. Đây là trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng ý niệm. Mặc dù bọn hắn không cách nào chính xác thăm dò vị này Phật tu vi sâu cạn, nhưng trên người hắn cái kia sợ như có như không Phật tính, nhưng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể có được. Đó là trải qua 5 tháng vô tận khổ tu cùng lĩnh ngộ mới có thể lắng đọng xuống. Mà vị này nhìn như thông thường Phật tu, kỳ thực lai lịch là thường. Hắn đến từ mênh mông vô ngần trong hỗn độn, chính là vạn vật thiên địa một tôn cổ Phật, Thiên Khải Phật. Thiên Khải Phật chuyến này đi tới giới này, là bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, hắn đã đối đạo sản nghiệp tổ tiên sinh gần như cùng nhiệt tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này cũng không phải là sùng bái mù quáng, mà là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hắn đối với chân lý khát vọng cùng đối với đạo tổ lực lượng vĩ đại tán thành. Bây giờ, hắn càng là may mắn tiến vào đạo tổ thiên địa. Bực này vinh hạnh đặc biệt, ngay cả Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đô khó mà với tới. Phải biết, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên mặc dù cường đại, nhưng tự thân đắp nặng không gian tuyệt không cách nào cùng đạo tổ thiên địa đánh đồng. Thiên Khải Phật đã từng nếm thử để cho hắn ở trong hỗn độn đệ tử tín ngưỡng đạo tổ, cuối cùng vị kia đệ tử cũng thành công bước vào đạo tổ thiên địa. Phải biết đây chính là cách nhau vô tận hỗn độn. Đạo tổ thiên địa thế mà cũng có thể để cho đối phương đi vào, có thể thấy được kỳ huyền diệu cùng vĩ đại. Mà Thiên Khải Phật ở đây đạo tổ trong trời đất đã tu hành mấy chục năm, cũng làm quen rất nhiều chung một chí hướng tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này cảnh giới hắn thấy cũng không tính cao, nhưng bọn hắn trên thân cái kia cô đối với đạo tổ thành kính tín ngưỡng, lại làm cho hắn cảm giác sâu sắc thân thiết. Chúng sinh bình đẳng. Đây là hắn bây giờ suy nghĩ trong lòng. Trong mắt hắn, vô luận là cao cao tại thượng Phật tổ, vẫn là chúng sinh, tại trước mặt đạo tổ cũng là bình đẳng. Cái gọi là Phật tổ, chỉ sợ cũng không bằng đạo tổ một chút. Đạo tổ truyền đạo, trợ giúp tu sĩ đánh lui tiên thiên hỗn độn ma thần, lại cứu thế ở trong nước lửa, hắn công đức chi lớn, xa không phải bất luận nhân vật nào có thể so sánh với. Thiên Tâm, ngươi lại tới. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên trống rông xuất hiện tại Thiên Khải Phật bên cạnh, mở miệng nói ra. Nam tử này khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Thiên Tâm, là bọn hắn xưng hô Thiên Khải Phật xưng hô. Thiên Khải Phật ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên, thần chủ ngươi cũng tới. Bây giờ thế giới các ngươi thế nhưng là bị Tiên Thánh Minh tu sĩ không thiếu xâm lấn a. Hắn bây giờ thân ở Tiên Thánh Minh, nhưng tâm lại sớm đã thuộc về đạo tổ. Nếu có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn bước bỏ Tiên Thánh Minh, đầu nhập đạo tổ ôm ấp hoài bão. Bởi vì trong lòng hắn, đạo tổ là Phật tổ, cũng là vô thượng đại đạo, so vạn vật thiên địa Phật tổ càng khủng bố hơn, càng đáng giá hắn tín ngưỡng. Với hắn mà nói, cứu thế giả chính là tổ, chính là duy nhất tín ngưỡng. Mà thần chủ nhưng là nam tử trung niên tự xưng, Thiên Khải Phật cũng thông qua khác dấu vết để lại suy đoán ra đối phương tin tức. Hắn là một vị đại thế giới thần đình chi chủ, nghe đồn thế giới kia đã từng nhận được đạo tổ đích thân tới, chợt trợ giúp đối phương chống cự tiên thiên hỗn độn ma thần, cuối cùng phương kia đại thế giới đều tin ngựa ra đạo tổ. Ai thần chủ, nghe được Thiên Khải Phật lời nói, khẽ thở dài một cái, đạo tổ tôi luyện cho thiên đình tựa hồ có chút lớn. Hắn nhìn ra được, đạo tổ vô cùng cường đại, tiện tay ở giữa liền có thể giải quyết hiện nay Tiên Thánh Minh. Nhưng đạo tổ nhưng lại chưa bao giờ chân chính ra tay, chỉ là tùy ý Tiên Thánh Minh cùng Tiên Đình tranh đấu. Cho nên hắn ngờ tới, đây cũng là đạo tổ đối với Tiên Đình một loại tôi luyện. Không thấy đạo tổ mở ra phong thần chi chiến, muốn tăng thêm Tiên Đình nội tình, để thăng thực lực của bọn hắn, cái này có lẽ chính là rất nhiều đạo tổ thiên địa sinh linh suy nghĩ, bọn hắn cũng vui vẻ vì Tiên Đình mà chiến. Nếu như có thể trở thành Tiên Đình tiên thần, vậy là có thể cùng đạo tổ tiến thêm một bước, càng thêm tiếp cận đạo tổ đạo. Thiên Khải Phật nghe xong, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười, ta cảm giác trận đại chiến này cách kết thúc không xa, liền vào năm, thần chủ nghe xong, trong mắt lập lòe tinh quang. Đúng lúc này, thần chủ thần sắc đột nhiên biến đổi, tựa hồ phát giác cái gì, bọn hắn lại tới, Thiền Tâm nếu ở không, có thể tới giúp ta. Hắn biết được Tiên Khải Phật là một vị tu sĩ mạnh mẽ, hơn nữa còn là Tiên Thánh Minh tu sĩ. Lại chính mình cùng đối phương giao lưu nhiều như thế, đối phương đối với Tiên Thánh Minh rõ như lòng bàn tay. Nhưng Tiên Thánh Minh bên trong đều có đối với đạo tổ cùng nhiệt tu sĩ, đủ để chứng minh Tiên Thánh Minh vẫn có lạc đường biết quay lại tu sĩ. Mà Tiên Khải Phật nói như thế, kỳ thực cũng còn có nguyên nhân, đó chính là Cực Đạo chi chủ. Cực Đạo chi chủ trấn áp rất nhiều cường giả, mà Cực Đạo cùng đạo tổ truyền thụ đạo một dạng. Hoặc Cực Đạo chi chủ chính là đạo tổ hóa thân một trong, mà Cực Đạo chi chủ một người đẻ hơn 10 vị Hỗn Nguyên không bị giảng một tiên. Nếu là đạo tổ bản tôn, thực lực kia càng là khó có thể tưởng tượng, tất nhiên đã vượt ra. Truy tìm siêu thoát người bước chân, là hắn ước vạn năm tới phúc phận. Mà đạo tổ hóa thân ra tay, hiển nhiên là cân bằng bị đánh bỡ. Một năm sau, ta lại trợ giúp ngươi. Thiên Khải Phật hướng về thần chủ mở miệng nói ra, âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Thần chủ nghe xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ, đa tạ thiện tâm. Thần chủ nói xong, liền hóa thành một vệt sáng, tiêu tan tại đạo tổ trong trời đất. Mà Thiên Khải Phật nhìn thấy thần chủ rời đi, liền phối hợp lần nữa xếp bằng ở trên đài sen, nhắm mắt tham thiền. Mà lên trống không đại đạo cảm ngộ dần dần xâm nhập, giống như cam lâm làm dịu thể xác và tinh thần của hắn, khiến cho trên người hắn Phật pháp càng thêm cường đại, càng thêm tinh thông. Không lâu sau đó, trên người hắn hiện ra từng sợi Phật quốc hư ảnh, trang nghiêm thần thánh, phảng phất ẩn chứa một mảnh vô tận đại thế giới. Người xung quanh thấy thế, đều nhìn mà phát khiếp, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Qua trong giây lát, lại qua ngàn năm. Cái này ngàn năm thời gian, phảng phất giống như một cái búng tay, lại đủ để thay đổi rất nhiều cách cục, chứng kiến vô số hưng suy. Ngàn năm thời gian, Cực Đạo chi chủ đối với Tiên Thánh Minh cường giả hạn chế, giống như vô hình công xiềng, dần dần hiện ra thật sâu xa uy lực. Chương 576, Đế Thiên gặp mặt Thiên Đế, Hòa Đàm. Chương 576, Đế Thiên gặp mặt Thiên Đế, Hòa Đàm. Hôm nay, Thiên Đình cùng Tiên Thánh Minh thế lực đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng, song phương lực lượng tương đương, khó phân sản sản nhau. Nhưng mà, tại trong cái này cân bằng, Thiên Đình lại lờ mờ chiếm cứ lấy thượng phong, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị chém về phía địch nhân. Trong thời gian này, còn có một cái đại sự chấn động toàn bộ vô ngần hỗn độn, một chút tu sĩ vậy mà mang theo toàn bộ tông môn, phản bội Thủy Nguyên Thiên, đi nhờ vả đến Tiên Đình dưới trướng. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là đối với Tiên Thánh Minh công nhiên khiêu khích, cũng triệt để chọc giận Thủy Nguyên Thiên. Thủy Nguyên Thiên xem như vô ngần hỗn độn bá chủ, hắn uy nghiêm không thể xâm phạm, hắn tức giận phía dưới, hạ lệnh điều động tất cả cường giả, hướng Cực Đạo chi chủ khởi xướng mãnh liệt vây công. Mà khởi đầu Nguyên Thiên cường giả cũng lục tục ngoe ngoe buông xuống, vây công Cực Đạo chi chủ, trận đại chiến kia kinh thiên động địa. Trận đại chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Thủy Nguyên Thiên các cường giả giống như nước thủy triều vào tới, đem Cực Đạo chi chủ bao bọc vây quanh, triển khai thảm thiết chém giết. Chiến hỏa bay tán loạn, pháp lực khuấy động, toàn bộ không gian hỗn độn đều tựa như muốn bị vỡ ra tới. Kết quả sau cùng, chúng sinh không biết được, chỉ biết là Tiên Thánh Minh cao cấp chiến lực, sau trận đại chiến kia, vẫn như cũng bị Cực Đạo chi chủ vững vàng hạn chế. Rõ ràng, trận đại chiến kia, Cực Đạo chi chủ ít nhất không có bại lui. Cái này khiến chúng sinh càng thêm sợ hãi thán phục tại Cực Đạo chi chủ cường đại, cũng làm cho hắn cái kia thần bí bối cảnh càng thêm làm cho người ngờ tới. Cực Đạo chi chủ không hiểu thấu trợ giúp Thiên Đình, tăng thêm hắn Cực Đạo đông đảo truyền bá, khiến cho không ít người bắt đầu ngờ tới, Cực Đạo chi chủ có lẽ chính là đạo tổ bản thân. Mà cho dù là những cái kia đại đạo chi chủ, đều đối Cực Đạo chi chủ không thể làm gì. Chúng sinh cũng tại trong đó biết được đại đạo chi chủ tồn tại. Cho dù là những cái kia đại đạo chi chủ đều không làm gì được, chúng sinh cũng hiểu biết đại đạo chi chủ, nhưng vẫn là không làm gì được Cực Đạo chi chủ. Mà giờ khắc này, Thiên Đình, Thiên Đế cung nội, Trần Giang Hà đang một mặt ý cười, nụ cười kia bên trong ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác, phảng phất chất chứa vạn năm tích tụ, cuối cùng tại thời khắc này lấy được phong thích. Cuối cùng không cần biện khuất như thế. Đúng vào lúc này, Quan Thông U thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Thiên Đế cung nội, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm, cung kính mở miệng, "Bệ hạ Thủy Nguyên Tiên, bên kia tới một người, tựa hồ muốn hòa giải." "Hòa giải?" Trần Giang Hà nghe được này, nguyên bản ý cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là vẻ lạnh như băng giọng điểm ai. "Thủy Nguyên Tiên không chút kiêng kỵ chém giết ta Thiên Đình tu sĩ, thậm chí diệt đi tiên thần nhục thân thời điểm, có từng có phút chốc do dự, từng nghĩ muốn dừng tay. Đơn giản là bây giờ Thủy Nguyên Tiên sợ là cũng có phiền phức, mới muốn cầm ra cái này đường hoàn mượn cớ thôi." Trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, trên mặt lại duy trì lấy phần kia lạnh nhạt. Trần Giang Hà lạnh giọng mở miệng, lời nói đơn giản mà hữu lực, dẫn hắn lên đây đi. Hắn cũng không sợ đối phương luồng nghịch hoa chiêu gì, tại Thiên Đình bên trong, hắn chính là Hỗn Nguyên không bị giảng buộc Tiên Đình phong cường giả. Quan Thông U khẽ gật đầu, không chút do dự, thân hình hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Đế cung nội. Bất quá thời gian qua một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, chỉ là một lần, bên cạnh hắn nhiều một vị thanh niên nam tử. Nam tử này khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia ngạo mạn cùng khiêu khích. Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên thân, khi thấy rõ mặt mũi của đối phương, đôi mắt của hắn chợt ngưng lại, hàn ý càng lớn. Tới chính là ngày xưa Thiên Điện hạ. Cái kia tại Thủy Nguyên Thiên có thụ sùng bái, nhưng cũng là cho Thiên Đình mang đến vô tận phiền phức tồn tại. Nếu không phải đối phương đi tới Hồng Mông Hỗn Độn, bọn hắn Thiên Đình sẽ như thế gian khổ. Mà đối phương tại mới tới Vô Ngần Hỗn Độn thời điểm, liền từng ngang tàng ra tay, tiêu diệt Thiên Đình một vị tiên thần nhục thân, như thế thâm cửu đại hận, há lại là nói cùng giải liền có thể hóa giải. Nên diệt, trong lòng Trần Giang Hà lướt qua ý nghĩ này, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Điện hạ tự nhiên cũng cảm nhận được Trần Giang Hà trên người tán phát ra cái kia cỗ trận trở nên lạnh khí tức, nhưng hắn vẫn giống như là sớm đã dự liệu được, trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ cười khẽ, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Thiên Đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lần này ta đại biểu Thủy Nguyên ngày trước tới, chính là vì hóa giải song phương ân đoán. Ta Thủy Nguyên Tiên đã quyết ý ra khỏi Vô Ngần Hỗn Độn vùng đất thị phi này, hy vọng Tiên Đỉnh có thể tại thống nhất đại cục sau đó, có thể hiện ra một phen khí độ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta Thủy Nguyên Tiên sẽ cho Tiên Đỉnh đền bù. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Giang Hà nghe vậy, chỉ là từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, âm thanh băng lạnh giống như cửu u hàn đàm, giết ta Thiên Đỉnh tu sĩ nhiều như vậy, thậm chí bao gồm chính thần cấp bậc tồn tại, một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua liền nghĩ sẽ bằng. Các ngươi Thủy Nguyên Tiên, ngược lại là tốt mặt mũi, ta Thiên Đỉnh còn cần các ngươi đền bù. Trần Giang Hà trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Thiên Điện Hạ nghe được này, trên mặt cái kia xóa cười khẽ hơi chậm lại, lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, bệ hạ lời ấy sai rồi. Thế lực giao chiến, há có bất tử nhân đạo lý? Các ngươi Thiên Đình không phải cũng chém giết ta Thủy Nguyên Tiên rất nhiều đệ tử cùng cường giả sao? Hoan hoan tương báo khi nào? Bây giờ ta Thủy Nguyên Tiên có ý định nội bộ, chính là vì kết thúc trận này vô vị phân tranh. Tội phạt thiên thần. Trần Giang Hà nghe được này, lạnh lùng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức cùng chân thật đáng tin uy nghiêm. Vừa nói như vậy xong, Thiên Điện Hạ thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia xóa cười khẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng khó che giấu kinh hãi cùng kiên kỵ. Rõ ràng, hắn cực kỳ tin tưởng tội phạt thiên thần đại biểu cho cái gì, càng hiểu rõ vị này chí tiên thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một hơi khí lạnh. Sau một khắc, một đạo làm người sợ hãi khí tức không có dấu hiệu nào buông xuống, một thân ảnh xuất hiện tại phía dưới Trần Giang Hà bậc thang. Thân ảnh kia nhìn như phổ thông, lại tản ra một loại nguồn gốc từ bản nguyên hỗn độn ma khí, quan sát phía dưới đứng yên Thiên Điện Hạ. Tội phạt thiên thần đương nhiên đó là hiện nay tiên tiên hỗn độn ma thần bên trong thủ lĩnh, tội. Bởi vì hai thế lực lớn đại chiến, hắn ngược lại mượn nhờ đại chiến thời cơ, làm cho thực lực lấy được tăng lên nhanh như gió. Bây giờ, tu vi của hắn đã tới hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên hậu kỳ cảnh giới chí cao, cách kia hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ kém một bước xa, có thể thấy trước, không bao lâu nữa, hắn liền có thể chân chính bước vào cái kia chí cao vô thượng đỉnh phong chi cảnh. Trong lúc đó, hắn thống lĩnh rất nhiều tiên thiên hỗn độn ma thần, cũng đều tại trong trận đại chiến kia luân hồi cùng khảo nghiệm sinh tử, có cảm ngộ mới cùng trưởng thành. Bọn hắn không chỉ có ma luyện thực lực, càng bởi vì thân lịch phàm nhân dễ rủa cùng bất đắc dĩ, mà nhiều hơn một phần lý giải cùng thương xót, bắt đầu lấy phương thức của mình, yên lặng trợ giúp một chút cần giúp đỡ thế giới. Trần Giang Hà nhìn về phía dưới sắc mặt biến đổi Thiên Điện Hạ, tiếp tục dùng cái kia mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc giọng điệu mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khiêu chiến cùng tự tin, ngươi nếu có thể thắng hắn, ta liền đồng ý. Chương 577, Vô Ngần Hỗn Độn chi chủ, Thủy Nguyên mỗi ngày chủ. Chương 577, Vô Ngần Hỗn Độn chi chủ, Thủy Nguyên mỗi ngày chủ. Thiên Điện Hạ nghe được Trần Giang Hà lời nói, lông mày trong nháy mắt thích chặt, theo sát, lông mày lại chậm rãi thư giãn ra. Xem ra là không thể thực hiện được. Thanh âm của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng có một tia thoải mái. Hắn biết, Trần Giang Hà nói lên điều kiện, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chính mình không chiến thắng được tội. Trần Giang Hà nghe được này, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, như thế nào, bây giờ Thủy Nguyên Thiên đối mặt Nguyên Thủy Hỗn Độn Thần Cung bất lực chống đỡ. Hắn trong giọng nói chất vấn, mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Những cái kia quy thuận Vô Ngần Hỗn Độn cường giả thế nhưng là nói, bây giờ Vô Ngần Hỗn Độn không yên ổn. Nguyên Thủy Hỗn Độn Thần Cung đang xâm phạm Vô Ngần Hỗn Độn, Vô Ngần Hỗn Độn Thủy Nguyên Thiên lại tại xâm lấn Hồng Mông Hỗn Độn. Những cái kia quy thuận Vô Ngần Hỗn Độn cường giả thế nhưng là nói, bây giờ Vô Ngần Hỗn Độn không yên ổn. Nguyên Thủy Hỗn Độn Thần Cung đang xâm phạm Vô Ngần Hỗn Độn, Vô Ngần Hỗn Độn Thủy Nguyên Tiên lại tại xâm lấn Hồng Mông Hỗn Độn. Thiên Điện Hạ nghe được này, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, quả nhiên bọn hắn mang đến cho người tình báo. Trong lòng của hắn tin tưởng, lần trước vận dụng bộ phận sức mạnh đi tiêu sát Cực Đạo chi chủ, cũng chỉ là để cho Cực Đạo chi chủ trọng thương mà chạy, không có triệt để diệt Cực Đạo chi chủ. Là hắn biết, muốn thời gian ngắn cầm xuống đây là không thể nào. Hơn nữa, coi như thời gian ngắn diệt ở đây, muốn tiêu diệt những thứ này, Đại Đạo chi chủ vẫn có chút phiền phức. Bọn hắn Vô Ngần Hỗn Độn cũng có Đại Đạo chi chủ, nhưng tất cả đều là Thủy Nguyên Tiên tu sĩ, cho nên mới biết muốn tiêu diệt rất phiền phức. Bất quá lần này đến đây, chính là một kích cuối cùng. Mặc kệ thành công hay không, Thủy Nguyên Tiên đều phải rút đi, lưu lại một chút ở lại đây, đại bộ phận bay về Thủy Nguyên Tiên, chống lại thần cung. Nếu có thể trọng thương tốt nhất. Nói xong, Thiên Điện Hạ không chút do dự từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm bùa, cái kia phù lục tản ra khí tức cổ xưa, rõ ràng không phải là phàm vật. Hắn không chút do dự bóp nát, phù lục trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan trong không khí. Mà tại bóp vỡ trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông buông xuống tại Thiên Điện Hạ trên thần, lực lượng kia phảng phất đến từ một cái thế giới khác, trong nháy mắt đem Thiên Điện Hạ bao phủ. Thiên Điện Hạ trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà tại hắn biến mất trước mắt, một đạo thật nhỏ sức mạnh đột ngột xuất hiện trên không trung, lực lượng kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị hút vào một cái vô hình thông đạo. Đúng vào lúc này, cái kia phù lục tản mát ra khí tức kinh khủng, cỗ khí tức kia tràn ngập ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây thần sắc biến đổi. Khí tức kia bên trong ẩn chứa hủy diệt cùng kết thúc sức mạnh, để cho người ta không rét mà run. Trần Giang Hà không chút do dự mượn nhờ Thiên Đình khí vận cùng Phong Thần Bảng chi lực, trong nháy mắt tăng lên tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới đỉnh cao, trên thân tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra, phản phất là từ vô tận trong hư không ngưng kết mà thành, thân hình của hắn cao lớn mà mơ hồ, phản phất bao phủ tại một tầng trong sương mù. Hơn nữa thần sắc tản ra vô cùng lạnh lùng khí tức, đó là một loại cực hạn lạnh nhạt. Phản phất thế gian hết thảy đều không cách nào gây nên hắn mảy may ba động. Thân ảnh kia phảng phất đến từ địa ngục, mang theo vô tận sát lục cùng hủy diệt. Sự xuất hiện của hắn, giống như mây đen áp đỉnh, làm cho cả Thiên Đế cung bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, không khí giống như là đọc lại, để cho người ta không thở nổi. Ta chính là Thủy Nguyên Thiên Tiên chủ. Cái bóng mở kia mở miệng, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tại Thiên Đế cung quanh quẩn, mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Bệ nghệ khí tức chợt bắn ra, giống như như gió bão bao phủ toàn bộ Thiên Đế cung, trong mắt Trần Giang Hà ngưng trọng không thôi, hắn có thể cảm nhận được, đối phương khí tức, thậm chí so Cửu Thiên Ngục chủ mấy người mạnh hơn, cái này bèn bèn chỉ là hư ảnh thôi, cũng không phải là bản tôn. Thiên chủ hư ảnh quan sát Trần Giang Hà, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn về phía Thiên Đế cung đám người, mở miệng nói, một chiêu đi qua, ân oán là không. Mà Trần Giang Hà nghe được này, tâm lý giống như bị đầu nhập dầu sôi lên hỏa, trong nháy mắt đột phát, trở nên càng thêm nồng đậm. Lui về phía sau, nhất định đem san bằng các ngươi, phá ngươi Thủy Nguyên Thiên. Chỉ thấy Thủy Nguyên Thiên chủ hư ảnh, liền đã đưa tay nắm chặt. Trong chốc lát, một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được vô lượng thanh quang từ hắn lòng bàn tay phun ra, quang mang kia cũng không phải là chói mắt, lại mang theo một loại mênh mông đến mức tận cùng uy nghiêm, phảng phất là lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất năng sớm, lại giống như vạn vật kết thúc phía trước xét xử cuối cùng chi quang. Cùng lúc đó, phía sau hắn trong hư không, sáu thanh tản ra nồng đậm tiên khí hạt châu, giống như ngủ say tinh thần giống như, đột ngột ngừng kết hiện lên. Hạt châu kia cũng không phải bất phàm, mỗi một quả đều lưu truyền đại đạo pháp tắc, tiên khí dạt dào, tản ra cổ lão mà cường đại khí tức, phảng phất là trấn áp vô số kỷ nguyên chí bảo. Trong chốc lát, sau lưng sáu viên hạt châu đống nhiên bộc phát ra rực rỡ lưu quang, giống như tránh thoát trói buộc lưu tinh, phi nhanh hướng về phía trước, vô cùng tinh chuẩn dung nhập trong đạo kia vô lượng thanh quang. Với anh, châu quang cùng thanh quang trong nháy mắt dung hợp, lẫn nhau ra chỉ, bộc phát ra không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Cả hai giao dung, cũng không hóa thành hỗn độn, ngược lại ngưng luyện, thăng hoa, cuối cùng hóa thành một đạo ngập trời một tia tia sáng. Quang mang này yếu ớt lông tóc, lại ẩn chứa đủ để xuyên qua chư thiên, hủy diệt vạn vật kinh khủng vĩ lực, phản phất là đại đạo ý chí cụ hiện, mang theo thẩm phán cùng kết thúc ý vị, trong chốc lát hóa thành một đạo không cách nào tránh né trùng sáng, thẳng tắp bắn về phía trọng thương chưa lành Trần Giang Hà. Đối mặt cái này đủ để diệt sát cùng giai một kích chí mạng, trong mắt Trần Giang Hà tàn khốc lóe lên. Hắn đột nhiên lắc một cái tay áo, cái kia gánh chịu lấy thiên đình khí vận, trấn áp khí vận căn bản phong thần bảng giống như một đạo sống lại cự long, gầm thét phóng lên trời, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, hóa thành một tầng kim quang sáng chói vòng bảo hộ, đem hắn một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sức mạnh bàng bạc không giữ lại chút nào tụ hợp vào phong thần bảng, khiến cho tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Mà hắn bên cạnh thần, trôi này đại biểu thiên đế quyền uy, sắc bén vô song thiên đế kiếm cũng vù vù một tiếng, thân kiếm tăng gọn, vờn quanh tại bên cạnh hắn, mũi kiếm trực chỉ đạo kia hủy diệt chi quang, trên thân kiếm chạy kiếm ý, phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Cản! Trần Giang Hà quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Phong thần bảng cùng thiên đế kiếm đồng thời phát lực, hợp thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng ngự trận tuyến. Keng! Một tiếng rung khắp linh hồn tiếng vang bộc phát ra, đạo kia ngập trời một tia tia sáng, giống như thiên thạch rơi vào biển cả, hung hăng đụng vào từ phong thần bảng cùng thiên đế kiếm cấu tạo phòng ngự phía trên. Trong chốc lát, kim quang cùng thanh quang đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Toàn bộ thiên đế cung đô tại cái này trùng kích vào kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Mà ở bên ngoài xem ra lại không hề có động tĩnh gì, tội cùng quan thông vũ thần sắc biến đổi, vội vàng đưa vào sức mạnh cho Trần Giang Hà. Chương 578, ân oán đều không chương 578, ân oán đều không nhưng mà, đạo kia hủy diệt chi quang sức mạnh thực sự quá kinh khủng, phong thần bảng mặc dù cứng cỏi, thiên đế kiếm mặc dù sắc bén, nhưng ở cái kia dung hợp thủy nguyên thiên chủ sức mạnh cùng sáu viên thần bí hạt châu đòn đánh mạnh nhất trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi yếu ớt. Phong thần bảng kim quang, cái kia từng chấn áp vô số thần ma, gánh chịu thiên đình khí vận vô thượng chí bảo, bây giờ lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên đế kiếm hắn kiếm minh cũng im bặt mà dừng, bị cái kia không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng cưỡng ép đánh bay, giống như cánh gãy chim bay, vô lực xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng ken một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất, thân kiếm ông tác hưởng, rõ ràng cũng nhận trọng thương. Trần Giang Hà chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại cự lực, giống như khai thiên lích địa cự phủ, trong nháy mắt xuyên thấu hắn phòng ngự, hung hăng đâm vào thân thể của hắn phía trên. Hắn giống như trong cuồng phong lá rụng, thân bất do kỷ đột nhiên lui lại, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, phản phất đạp ở vô tận trên vực sâu. Dưới chân hắn mặt đất bây giờ nhưng cũng vỡ vụn thành từng mảnh, bị giẫm đạp ra một cái sâu không thấy đáy, biên giới sắc bén cực lớn hô sâu, đủ thấy cố lực lượng kia kinh khủng. Khoe miệng toát ra máu tươi, đó là hắn áp chế một cách cưỡng ép nổi thương thế kết quả, bằng không bây giờ chỉ sợ sớm đã là máu thịt bé bét. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh, trong lòng sôi trào vô tận kinh hãi cùng nghi vấn. Đây cũng là hỗn độn bá chủ thực lực sao? Vẹn vẹn phân ra một tia hư ảnh, nhất kích liền đủ để cho thiên đình chi chủ chịu này trọng thương, phong thần bảng, thiên đế kiếm tất cả đều mất đi hiệu lực. Nếu như mình xưng bá hùng ông, có thể hay không như thế? Dù sao một khi xưng bá hùng ông, trong đó nội tình tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, ước vạn vạn sinh linh khí vận hội tụ tại thiên đình. Bởi vì thủy nguyên mỗi ngày chủ cũng sử dụng khí vận, bực này uy năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đạt đến chấn áp cùng giai, nhất kích tất sát kinh khủng cấp độ, để cho Trần Giang Hà tim gan đều sợ hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Nhưng cùng lúc, một cỗ chiến ý mãnh liệt hơn cùng quyết tâm, cũng tại trong lòng của hắn lặng yên sinh sôi, hắn càng thêm kiên định sau này nhất định đem san bằng Thủy Nguyên Thiên, hướng vị này Thủy Nguyên Thiên chủ đòi lại cái nhục ngày hôm nay quyết tâm. Thủy Nguyên mỗi ngày chủ hư ảnh, tựa hồ cảm nhận được Trần Giang Hà trong lòng không cam lòng cùng sát ý, trong mắt không thèm để ý chút nào, lập tức lại hóa thành khinh miệt, khẽ cười một tiếng, âm thanh phảng phất xuyên qua vô tận thời không, rõ ràng truyền vào Trần Giang Hà trong tai, một chiêu, vừa qua. Thứ nay về sau, chúng ta lại không cần đoán. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn hư ảnh chợt tiêu thất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại Trần Giang Hà một đoàn người, cùng với tràn ngập trong không khí kinh khủng y thế còn dư. Chính mình cũng xuất thủ như thế, đạo tổ còn không dám ra tay, xem ra cũng liền như vậy. Đến nỗi cực đạo chi chủ chính xác kinh khủng, nhưng nếu tự mình ra tay, trấn áp cũng không phải việc khó. Trần Giang Hà nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, giống như trước bao táp mây đen, đè nén để cho người ta thở không nổi. Mà tội cùng Quan Thông Vũ, hai vị thiên đỉnh trọng thần, bây giờ càng là không dám thở mạnh, bọn hắn có thể cảm nhận được Trần Giang Hà trên người tán phát ra sát ý lạnh như băng, lại không dám chạm đến hắn bây giờ cái kia âm trầm tâm tình như nước, chỉ có thể cúi đầu, lâm vào như chết trầm mặc. Vô ngần hỗn độn tu sĩ rút đi, vậy thì ra tăng thế công. Trần Giang Hà bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang lấp lóe, âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Thủy Nguyên Thiên Chủ kinh khủng, bây giờ, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mắt chiến cuộc phía trên. Nói xong, hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Đế cung nội. Tội cùng Quan Thông U hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh hãi cùng ngưng trọng. Bọn hắn gật đầu một cái, không còn dám có chút trì hoãn, cũng hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi Thiên Đế cung, đi truyền đạt Trần Giang Hà mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, Thiên Điện hạ thân hình, không ngờ xuất hiện tại một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tĩnh mịch nặng nề bên trong hư không. Hắn cách nhau ước vạn vạn bên trong nhìn về phía Thái Sơ đại thế giới. Sư tôn tự mình ra tay, trọng thương Thiên đỉnh chi chủ, uy thế đủ để chấn nhiếp rất nhiều tồn tại, bọn hắn hẳn là sẽ bởi vậy kiêng kỵ một hai. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại tĩnh mịch trong hỗn độn lộ ra phá lệ rõ ràng, cứ như vậy, thế cục có lẽ liền có thể hơi thả chậm điểm, cho chúng ta nhiều thời gian hơn, hồng mông hỗn độn là chúng ta. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Bất quá, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ vây không ra nghi hoặc, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một khoảng đá. Dạo dực mở lần tăng rung động. Vì cái gì sư tôn không trực tiếp trọng thương toàn bộ thiên đình, cho sự đả kích mang tính chất hủy diệt, ngược lại chỉ là nhằm vào thiên đình chi chủ Trần Giang Hà một người. Cái này không phù hợp bá chủ làm việc tác phong trước sau như một, cũng cùng hắn muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức mạch suy nghĩ trái ngược. Quái thai, hắn âm thầm suy nghĩ. Nếu như là đổi lại chính mình, đối mặt dạng này một cái đối thủ cường đại, tất nhiên sẽ trước vận dụng vô thượng thủ đoạn, diệt sát đối phương, lật út kỳ cơ nghiệp, lại thuận thế chấn áp cái kia phiền phức cực đạo chi chủ, nhất cử lưỡng tiện. Thủy Nguyên Tiên xem như vô ngần hỗn độn bá chủ, hắn tích lũy khí vận mênh mông được nào, xa không phải này phương thiên đỉnh có khả năng sánh ngang, thiên chủ một khi toàn bộ vận dụng, khó có thể tưởng tượng. Chờ đã, còn có đạo tổ. Nói không chính xác là kiêng kỵ đạo tổ. Hắn lắc đầu, tính toán đem những thứ này phân loạn suy nghĩ dứt bỏ, cảm thấy bây giờ nghĩ những thứ này cũng không phải là việc cấp bách. Thế cục tất nhiên tạm thời hòa hoãn, hắn liền muốn phải ly khai mảnh hỗn độn này. Nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm chuyển động, thân hình sắp ẩn vào càng thâm thúy hỗn độn lúc, một cỗ không cách nào hình dung hàn ý, giống như giòi trong xương, không có dấu hiệu nào theo cuộc sống của hắn, trực tiếp tràn vào trong lòng của hắn. Đây không phải là trên vật lý rét lạnh, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dùng mình, phảng phất có con mắt vô hình trong bóng đêm nhìn chăm chú lên hắn, lại phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố đang từ thời gian trường hà bị ngạ vượt qua mà đến. Thần sắc hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, như lâm đại địch, đột nhiên xoay người nhìn, chỉ thấy trong hư không, không gian giống như yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, một cái bao trùm lấy hỗn độn pháp tắc, tản ra vô biên uy áp tự thủ, mang theo làm cho người hít thở không thông sức mạnh, đột nhiên xé rách không gian, giống như từ cửu địa ngục leo ra ác quỷ chi thủ, hung hăng bắt được bờ vai của hắn. Thiên Điện Hạ muốn vận chuyển sức mạnh tránh thoát, nhưng mà một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm sức mạnh mênh mông trong nháy mắt buộc phát ra, giống như lồng giam giống như đem hắn một mực khóa chặt, để cho hắn liền một ngón tay đều không thể động đậy, phảng phất một con giun dế bị tự tượng một mực dẫm ở, liền dây rủa tư cách cũng không có. Ngươi là ai? Hắn kinh dị và phần, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên run rẩy, khàn giọng, thậm chí có chút cả lăm. Nhưng mà hắn kinh hai muốn chết chất vấn, chưa tại tĩnh mịch trong hỗn độn gây nên bất luận cái gì văn vọng, thậm chí không có chờ tới bất kỳ đáp lại nào. Sau một khắc, chương 579, siêu thoát cực đạo, siêu thoát hết thể chương 579, siêu thoát cực đạo, siêu thoát hết thể một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ không gian bản nguyên kinh khủng sức lôi kéo, chợt bộc phát. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, tiếp đó đông nhiên hướng phía sau, hướng vào phía trong, hướng một cái không cách nào tưởng tượng được sâu hắc ám kéo đi. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm, một cái đại điện trống trải. Nhưng mà, nơi này khí tức khiến cho hắn biến sắc, rất là quen thuộc. Thiên đỉnh. Ý nghĩ này từ hắn tâm thần bên trong dâng lên, dường như sấm sét vang dội, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái, từ sâu trong linh hồn cảm thấy không rét mà run. Vừa mới người xuất thủ là Thiên đỉnh tu sĩ, mà hắn nhìn về phía trước, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Một vị đạo nhân xếp bằng ở giữa đại điện, nơi đó dường như là trong đại điện duy nhất nguồn sáng. Đạo nhân thân mang một bộ pháp tố vô hoa đạo bảo, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Hắn hai mắt hơi khép, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân tản ra một loại huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả khí tức. Hắn cũng không tận lực phát ra bất luận cái gì uy áp, nhưng cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất cùng toàn bộ đại điện, cùng phiến tiên điệu này hòa làm một thể, trở thành chúa tể của vạn vật. Mà có thể như thế, trong hỗn độn này, có thể có được khí tượng như vậy, có thể vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền để thiên địa cũng vì đó thần phục. Sợ cũng chỉ có vị kia thần bí khó lường thiên đình đạo tổ. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để cho hắn toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Chính mình vừa mới đối với Thiên Đình ra tay, bây giờ sợ là phải bỏ mạng ở đây. Trần Lâm chậm rãi dương mắt con mắt, nhìn về phía Thiên Điện hạ, cặp mắt kia thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa ức vạn tinh thần, lại phảng phất không có vật gì, cái gì cũng không có. Trong mắt của hắn không gợn sóng chút nào, bình tĩnh giống một chiếc gương, nhưng lại giống hoàn toàn tĩnh mịch vực sâu, làm cho không người nào có thể nắm lấy, càng không cách nào lý giải. Nhưng mà, chính là như vậy một đôi nhìn như bình tĩnh không lay động ánh mắt, lại làm cho Thiên Điện hạ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có áp lực thật lớn, áp lực này cũng không phải là đến từ trên lực lượng áp chế, còn có cấp độ sống áp chế. Cái này sao có thể, cùng là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên không có khả năng như thế. Hơn nữa, loại kia quan sát chúng sinh, quan sát thiên địa cảm giác, loại kia phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hết thảy đều là run rế khí độ, cho dù là Thủy Nguyên mỗi ngày chủ cũng chưa từng đã cho hắn nồng đậm như thế, rõ ràng như thế cảm giác. Thủy Nguyên mỗi ngày chủ mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng còn tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong, còn tại trong hắn nhận thức thể hệ, cách cảnh giới tiếp theo rất gần, nếu như mượn nhờ chúng sinh chi lực có khả năng nắm giữ cảnh giới kia chiến lực. Nhưng trước mắt vị này đạo tổ, lại phảng phất vượt qua tất cả nhận thức, vượt qua tất cả lý giải, tồn tại ở một cái hắn không cách nào sánh bằng trong chiều không gian. Chẳng lẽ đối phương đã tấn thăng? Như thế nào, tập kích ta Thiên Đình sau liền nghĩ rời đi, ngươi ngược lại là biện pháp tốt. Trần Lâm mặt không thay đổi mở miệng, âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng, lại dường như sấm sét tại Thiên Điện hạ bên tai vang dội, mỗi một chữ đều biết tích mà chuyển vào sâu trong linh hồn của hắn, để cho hắn cảm thấy từng trận run rẩy, để cho Thiên Điện hạ cảm thấy một hồi hồn phi phách tán sợ hãi. Thiên Điện hạ bịch quỳ xuống đất, đột nhiên giật đầu, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, liền âm thanh đều mang run rẩy, tham kiến đạo tổ. Trần Lâm thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn trong hai con ngươi thần mang bắn mạnh, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử thuế biến sau trong chốc lát, Trần Lâm hai con ngươi phản chiếu ra kinh khủng thần mang, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử cũng tại chính mình tấn thăng siêu thoát cực đạo sau đó phát sinh thuế biến. Hắn trong hai con ngươi thần mang bắn mạnh, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử tại chính mình tấn thăng siêu thoát cực đạo sau thuế biến. Bây giờ uy năng càng lớn, Thiên Điện hạ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, căn bản bất lực phản kháng. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, đạo tổ có thể trấn áp hết thảy. Bọn hắn còn đần độn cho là có thể lực áp thiên đình. Thiên Điện hạ trong lòng bi thương, đã thấy Trần Lâm trong chớp mắt liền đem hết thảy của hắn tận lãng hoàn toàn, từ xuất sinh đến bây giờ, không chỗ che thân. Bất quá trong nháy mắt, Trần Lâm liền hoàn thành đối với Thiên Điện hạ độc mà Thiên Điện hạ vẫn như cũ duy trì dập đầu tham viếng sợ hãi tư thái. Sau một khắc, Trần Lâm chỉ là tùy ý thoáng nhìn Thiên Điện hạ, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vô lượng vĩ lực. Thiên Điện hạ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh tràn vào thể nội, nguyên bản thuộc về hắn thiên hồn trong nháy mắt bị cưỡng ép bóc ra, tái tạo, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới linh hồn bị rót vào hắn thể xác bên trong. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất, nguyên bản thuộc về Thiên Điện hạ uy nghiêm cùng bá đạo biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, cái kia tân sinh trong linh hồn cũng bị Trần Lâm rót vào giả tạo ký ức, giống như bệnh một giấc mộng, đem cái này tân sinh linh hồn cùng cô thân thể này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau, Thiên Điện hạ sẽ có được một cái thân phận hoàn toàn mới, một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới, mà liên quan tới hắn qua lại hết thảy, đều sẽ vĩnh viễn mà chôn tại đoạn này giả tạo trong trí nhớ. Thân là siêu thoát cực đạo cường giả, đây cũng là tiện tay liền có thể sửa đổi ký ức, tái tạo linh hồn, thậm chí sáng tạo sinh mệnh. Tại hắn tấn thăng siêu thoát cực đạo sau, Trần Lâm phát hiện mình thiên hồn cũng sẽ ra bay vọt về chất, có thể phân hóa ngàn vạn, tiến vào sông dài vận mệnh, tại khác biệt tuyến thời gian hình chiếu, giống như một cái vĩnh hằng người đứng xem, đối xử lạnh nhạt quan sát đến hết thảy. Hắn sẽ không thay đổi trong đó kết cục, chỉ có thể lấy một cái đứng ngoài quan sát góc nhìn xem, không quấy nhiễu ban đầu nhân quả. Từ cái này ước vạn vạn năm bên trong dòng sông thời gian cảm ngộ đại đạo, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đem ngàn vạn thiên hồn dung nhập mênh mông trường hạ, một khi thu hẹp liền có thể tăng cường chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Mà tấn thăng siêu thoát cực đạo sau, Trần Lâm đạo quả cũng viên mãn, có thể mở một phương đại thế giới, giống như Thái Sơ đại thế giới, tự động diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Hắn tự thân cũng giống như đại đạo bản thân một dạng, không còn là bị đại đạo thúc dục, mà là chân chân chính chính trở thành đại đạo. Đặc biệt là chính mình sáng lập cực đạo, bây giờ mượn nhờ cực đạo sức mạnh, thực lực của hắn còn có thể càng mạnh hơn, đối với cực đạo liên hệ cũng càng sâu, có thể điều động cực đạo bên trong hết thể sức mạnh để bản thân sử dụng. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình còn không có đạt đến sáng tạo đại đạo vĩ lực, rõ ràng còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Cái kia tại trong khởi nguyên tiên vực, mà chính mình sở dĩ có thể sáng tạo đạo, chỉ sợ bất quá là hệ thống ra tay rồi, tăng thêm chỉ là ở mảnh này hỗn độn thanh nén, mà không phải là mấy đại hỗn độn. Đương nhiên, hiện nay hắn cũng có thể xuyên qua thời không, có thể sẽ lấy lúc trước trên không tồn tại kéo vào bây giờ, nhưng trong đó sẽ gánh vác lớn lao nhân quả, sợ là khó có thể tưởng tượng, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng là mình có đạo pháp thần kỳ, vạn pháp nhân quả sẽ không nhiễm bản tôn, nói không chính xác. Hơn nữa, những năm này không ngừng có người nhắc đến chính mình, mà chính mình cũng có cảm ứng, không cần mượn nhờ đạo pháp hàng thần liền có thể nhất nhập đến, trong nháy mắt xuất hiện mặc kệ ở nơi nào. Chương 580, khởi nguyên tiên vực phương hướng chương 580, khởi nguyên tiên vực phương hướng có thể nói, siêu thoát cực đạo cùng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên hoàn toàn là hai cái cấp độ, khác nhau một trời một vực, ngàn vạn cái Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên tại trước mặt siêu thoát cực đạo cũng không đáng chú ý, thậm chí hắn một ý niệm, liền có thể để cho tiên thánh minh toàn bộ sinh linh tử vong. Đây hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích, đương nhiên khác siêu thoát cực đạo sơ kỳ cũng có loại thủ đoạn này, nhưng hẳn là không chính mình mạnh, dù sao hắn nhưng là tu luyện rất nhiều đại đạo. Bất quá, tấn thăng siêu thoát cực đạo sau, hắn lúc này mới cảm giác được, càng cao cường giả càng sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không thì song phương thế lực lớn chiến, song phương siêu thoát cực đạo cường giả trực tiếp chớp mắt diệt phía dưới tu sĩ, cái kia còn phát triển thế lực gì? Chẳng phải là trở thành cây không dễ, nước không nguồn. Tu vi càng cao, sống được càng lâu, sống được càng lâu, đối với sự vật càng bình tĩnh. Hơn nữa càng cường đại tồn tại càng ngày càng không chú ý sâu kiến, chỉ có đạo hữu hoặc tiền bối. Đương nhiên trong đó còn rất nhiều nguyên nhân. Bất quá, cũng không trở ngại thật có loại tồn tại này, nhưng nhà mình trong thế lực siêu thoát cực đạo có thể che chở. Mà chính mình do xét thiên điện hạ ký ức, trong đó đối phương tất cả đại đạo thần thông công pháp, cũng tại trong nháy mắt học xong, tiếp tục dung nhập vào trong chính mình sáng tạo đại đạo thần thông. Còn có rất nhiều bao quát vô ngần hỗn độn ký ức. Mà đúng lúc này, Trần Lâm chậm rãi đem ánh mắt từ thiên điện hạ trên thân rời, ngược lại nhìn phía bên ngoài đại điện. Hắn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, mở miệng nói ra, nếu đã tới, vậy thì vào đi. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong đại điện, chính là Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế. Hắn thân mang một bộ Cửu Long đế bào, đầu đội bình thiên quan, dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, hiển thị rõ một đời đế chủ uy nghiêm, không giống khi trước chật vật. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đứng ở một bên thiên điện hạ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Người này có chút quen thuộc, nhưng khí tức cùng thiên hồn hoàn toàn không phải cùng là một người, quả thực là tưởng như hai người. Cái này khiến Thiên Đế cảm thấy một hồi cổ quái, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, thiên điện hạ thời khắc này thần sắc lại có chút một sự sốt, ánh mắt trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn. Đột nhiên, thiên điện hạ ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, giống như tín đồ trung thành, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Lâm, tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Trần Lâm lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thiên Đế, mở miệng giải thích, hắn tên là Chiến Vân, từ nay về sau, hắn sẽ giúp ngươi. Danh tự này tự nhiên là Trần Lâm tùy ý lấy. Thiên Đế nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Mặc dù hắn không biết cái này tên là Chiến Vân người, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một vị Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cường giả. Vô duyên vô cớ nhận được một vị Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên tương trợ, đây không thể nghi ngờ là thiên đỉnh cơ duyên, đối với thiên đỉnh sau này phát triển có không thể đo lường chỗ tốt. Hơn nữa đối phương cũng không phải là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên tu sĩ sơ kỳ. Ngươi lần này đến đây, có phải là vì ứng đối tiên thánh minh sự tình a? Trần Lâm tiếp tục đối với Thiên Đế mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm. Thiên Đế gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Trần Lâm sau đó trên tay hiện ra mấy đạo tản ra khí tức khủng bố bảo vật, mỗi một kiện đều tản ra mênh mông ba động, phảng phất ẩn chứa một phiến thiên địa. Đó là một thanh tản ra phong lôi chi lực cây quạt, một cái tràn ngập hỗn độn khí tức hồ lô, cùng với một thanh lập lòe hàn quang lạnh thấu xương vô song phi kiếm. Mà cái này ba kiện bảo vật tản ra khí tức, để cho Thiên Đế cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái này ba kiện bảo vật, vậy mà đều là tiên thiên chí bảo. Bây giờ Trần Lâm vận dụng hỗn độn đạo đồng tử lại nghịch chuyển hư thực tạo tiên thiên chí bảo, hao tốn dùng pháp lực ít càng thêm ít, cơ hồ có thể không cần tính. Mà duy trì những thứ này tiên thiên chí bảo tồn tại pháp lực phung phí cũng cực ít, hắn thậm chí có thể một hơi tạo mấy trăm cái tiên thiên chí bảo. Đây chính là siêu thoát cực đạo cường giả chỗ kinh khủng. Này ba kiện tiên thiên chí bảo liền ban cho ngươi, bọn chúng uy năng xa không phải phản phẩm, bình thường tiên thiên chí bảo không thể so sánh được. Trần Lâm thanh âm bên trong mang theo tùy ý bọn chúng theo thứ tự là: Càn Khôn Phiến, có thể bố càn khôn, điên đảo âm dương, nuốt tiên hồ lô, có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa chư thiên, Trảm Tiên Kiếm, có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn vật. Nói xong, Trần Lâm nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, ba thanh tản ra khí tức khủng bố tiên thiên chí bảo tự động bay đến Thiên Đế trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung, im lặng chờ đợi chủ nhân của bọn chúng. Trong mắt Thiên Đế lộ vẻ kích động cùng cảm kích, hướng về Trần Lâm xá một cái thật sâu, cung kính nói: "Đà tạ lão tổ." Chợt, ba thanh tiên thiên chí bảo hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Thiên Đế chữ vật giới chỉ bên trong, cùng hắn tâm thần tương liên, trở thành hắn sức mạnh của bản thân. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thâm ý: "Bây giờ Thiên Đình nội tình vẫn là quá kém, cần tôi luyện, cho nên ta sẽ không xuất thủ." Hắn muốn cho Thiên Đình một cái trưởng thành thời gian và cơ hội. Bằng không thì Thiên Đình sẽ cùng không bên trên bước tiến của mình, mà chính mình cũng không gấp. Thiên Đế nghe được này, cũng là không chút do dự gật đầu. Không tệ, bây giờ Thiên Đình nội tình vẫn là quá kém, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên mặc dù không thiếu, nhưng mà đỉnh tiêm cao thủ quá ít, cùng với Tiên Thánh Minh còn muốn chênh lệch. Dù sao Tiên Thánh Minh còn có rất nhiều đại đạo chi chủ. Lao tổ không xuất thủ, nằm trong dự liệu của hắn, cũng hợp tình hợp lý. Ta sẽ cho Thiên Đình trên dưới vài vạn năm thời gian, hy vọng Thiên Đình có thể phát triển. Trần Lâm thanh âm bên trong mang theo một tia mong đợi, cũng mang theo một tia khuyên bảo. Thiên Đế nghe xong, kiên định ngồi đáp: "Hảo, ta nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng." Trần Lâm nghe xong, tựa như nghĩ tới điều gì, trong lúc đưa tay, một đạo luân bản trống rỗng xuất hiện, tản ra thần bí mênh mông luân hồi khí tức, phảng phất nắm trong tay vạn vật sinh tử luân hồi. Bảo vệ này ban cho trời ban, hy vọng Thái Sơ đại thế giới có thể trở thành mảnh hỗn độn này siêu mạnh mẽ thế giới, hy vọng hắn muốn quản lý dễ luân hồi sinh tử. Trần Lâm tiếp tục mở miệng. Thiên Đế nghe sau, trong lòng càng thêm cảm kích, hắn biết, đây là lão tổ đối với Thiên Đình kỳ vọng cao, cũng là đối với hậu bối vung trọng. Trần Lâm cũng giao phó Trần Trường Sinh sự hy vọng hai người có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu, cùng là Thiên Đình cố gắng. Sau đó, hắn liền để Chiến Vân cùng Thiên Đế rời đi. Đại điện bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại Trần Lâm một thân một mình, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía trước rất xa, trong miệng nỉ non, thanh âm êm dịu lại mang theo vẻ mong đợi, liền để ta xem một chút khởi nguyên tiên bực bộ dáng. Tiếng nói vừa ra, một đạo bạch y thân ảnh đột ngột tại bên cạnh hắn ngưng kết thành hình, giống như là trống rông xuất hiện, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất, có được bản thể hắn bộ phận sức mạnh. Sau một khắc, cái này phân thân hóa thành một đạo bạch hồng, trong nháy mắt hướng về khởi nguyên tiên vực phương hướng đội sông mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột phá không gian hạn chế. Tại hắn tấn thăng siêu thoát cực đạo sau linh hồn để thăng, tăng thêm du làm thiên điện hạ ký ức, hắn đối với khởi nguyên tiên vực có rõ ràng hơn nhận thức, cũng biết đại thể phương hướng. Chương 581, khởi nguyên tiên vực, đại thiên thế giới. Chương 581, khởi nguyên tiên vực, đại thiên thế giới. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền đã đến một mảnh trong hỗn độn, bốn phía một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì sinh khí, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu đang cuộn trào. Ánh mắt của hắn vi diệu nhìn về phía trước, phản phất có thể xem thấu hư ảo, thấy rõ bản chất. Phía trước trống trải, nơi mắt nhìn thấy, cái gì cũng không có, một mảnh hư vô. Vốn lấy hắn siêu thoát cực đạo tu vi, lại nhạy cảm mà cảm giác được, phía trước có một chỗ bình chướng vô hình. Bình phong này cũng không phải là thực thể, mà là một loại quy tắc, một loại sức mạnh, một loại giam cầm, ngăn trở bất luận người nào tiến vào. Nhưng mà, khi hắn lần nữa hướng về phía trước đạp vào một bước, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, phảng phất hai vệt thần quang đạch phá hắc ám, hiểu rõ hết thảy. Đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh kịch liệt biến hóa, nguyên bản trống trải trong hỗn độn, vô số đạo lăng lệ vô song lưỡi dao chống rông xuất hiện, những thứ này lưỡi dao cũng không phải là thực thể, mà là từ kinh khủng đại đạo chi lực ngưng kết mà thành, mỗi một đạo đều lập lòe hủy diệt tia sáng, giống như âm phong đồng dạng đánh tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng khí tức tử vong. Mỗi một đạo công kích đều có thể so với hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong sức mạnh. Phô thiên cái địa, kín không kẽ hở, phản phất muốn đem hết thể đều xé rách, nát bấy. Nơi đây, hẳn là một cái trận pháp cường đại. Trong lòng Trần Lâm âm thầm phán đoán, lấy hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền hiểu rồi tình hình trước mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng đã có tính toán. Trận pháp này chỉ có hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong tu sĩ bước vào, mới có thể bị kích hoạt, hiện ra uy lực của nó. Nếu như là hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong trở xuống tu sĩ bước vào, cái này trận pháp tắc sẽ không kích hoạt, giống như là không tồn tại. Bất quá, đã có một chỗ bình chướng vô hình tồn tại, như vậy hẳn là cũng có ứng đối hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong phía dưới tu sĩ biện pháp, tỉ như huyễn trận. Sau một khắc, những cái kia từ đại đạo chi lực ngưng kết mà thành lăng lệ vô song lưới dao, còn chưa chạm đến cơ thể của Trần Lâm, tựa như là băng tuyết tan rã tại dưới ánh nắng chói chang, trong nháy mắt hôi phiên diệt, hóa thành hư vô. Trần Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến, bước chân không đội không chậm, lại mang theo một loại không cách nào ngăn trở khí thế. Cuối cùng, hắn đi tới chỗ xấu nhất. Trần Lâm dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, tập trung vào phía trước che chắn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nắm chặt thành quyền, một cỗ lực lượng kinh khủng ở quả đấm của hắn ngưng kết, phảng phất ẩn chứa khai thiên lịch địa vĩ lực. Trần Lâm đấm ra một quyền này, cuốn lấy hắn siêu thoát cực đạo vô thượng vĩ lực, mang theo phá thoái hư không quyết tâm, đánh phía trước cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy che chắn. Bình phong này có lẽ có thể ngăn cản siêu thoát cực đạo phía dưới tùy ý sức mạnh, nhưng Trần Lâm chính là siêu thoát cực đạo, đã đứng ở mảnh hỗn độn này đỉnh phong phía trên, bình phong này lại như thế nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện tại vô hình kia che chắn phía trên, lực lượng kinh khủng từ trong cái khe truyền đến, giống như hồng hoang manh thú gào thét, đinh tai nhức óc. Trần Lâm thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, còn có từng sợi so tiên lực càng thuần túy, càng tinh thuần năng lượng từ trong cái khe thẩm thấu ra. Những năng lượng này, bóng ánh trong suốt, phản phất ẩn chứa lúc thiên địa sơ khai bản nguyên chi lực. Nếu như cố năng lượng này rơi vào hỗn nguyên không bị ràng buộc dưới tiên tu sĩ trên thân, sợ là trực tiếp liền sẽ đem hắn thân thể nó bạo hóa thành một bị. Cố năng lượng này cấp độ so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn, đã vượt qua tiên lực phạm chủ. Đương nhiên cũng không phải nói hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên phía dưới không cách nào hấp thu, chỉ là bọn hắn còn không thể thích ứng. Không có khả năng khởi nguyên tiên bực tu sĩ sinh ra chính là tiên a. Trần Lâm muốn lập tức ra tay ngăn cản cố năng lượng này tiếp tục lan tràn, để tránh tạo thành hậu quả không thể biết trước. Nhưng mà cái kia che chắn lại bằng tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua khe hở, chỉ để lại mấy sợi bộc lộ ra ngoài tinh thuần năng lượng ở trong hỗn độn chậm rãi phiêu đãng, tản ra làm người tâm thần thanh thản khí tức. Trần Lâm nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ khôi phục, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nhìn như bình tĩnh che chắn thế mà chủ động chuyển ra một đạo sức mạnh, cái này đạo lực lượng ngưng kết thành một cỗ giống như mũi tên, như thiểm điện phóng tới Trần Lâm. Cỗ lực lượng này vậy mà cùng vừa mới Trần Lâm xuất thủ trình độ giống nhau như lúc, phản phất là che chắn tại lấy đạo của người hoàn thi bị thân, lại còn có thể phản kích. Trần Lâm hơi kinh ngạc. Sau một khắc, Trần Lâm không chút do dự ra tay, đánh nát cái kia cỗ phản kích sức mạnh. Hắn không chút do dự, lần nữa thôi động sức mạnh, lấy lực phá pháp, cưỡng ép mở ra cái khe kia, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, phóng tới trong cái khe. Trong chớp mắt, Trần Lâm hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khởi nguyên tiên vực. Khi bốn chữ này tại trong lòng Trần Lâm hiện lên lúc, hắn không tự chủ được ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Bây giờ, hắn đang trôi nổi tại bên trong hư không, giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng chung quanh cùng không gian hỗn độn có tương tự kinh người, cũng là một mảnh hư vô mờ mịt, hỗn độn mơ hồ. Nhưng mà, mảnh không gian này lại tràn ngập càng khủng bố hơn, càng thêm khí tức thần bí, phản phất mỗi một phân tử đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh. Hơn nữa, Trần Lâm bén nhạy phát giác được, mảnh không gian này đối với tu sĩ áp chế lực cũng tăng lên thật nhiều, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Cấp độ đề cao mang đến áp chế lực. Hơn nữa, cái kia cố lúc trước từ trong cái khe toát ra tầng thứ cao hơn năng lượng, ở đây càng là nồng đậm tới cực điểm. Nó giống như một loại bản nguyên sức mạnh, là vạn vật đản sinh đầu nguồn, dựng dục vạn vật, tư dưỡng toàn bộ khởi nguyên tiên vực. Cố năng lượng này, so tiên lực càng thêm tinh thuần, so hỗn độn chi khí càng thêm nguyên thủy, phản phất là lúc thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí, lại phản phất là vạn vật sinh ra phía trước nguyên thủy sức mạnh, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Cố năng lượng này ở khắp mọi nơi, thẩm thấu tại khởi nguyên tiên vực mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một tấc không gian, mỗi một hạt bụi trần bên trong. Trần Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, trong cổ năng lượng này ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo ý vị, so với hắn dị vãng lĩnh ngộ bất luận cái gì đại đạo đều phải càng thâm thúy hơn, càng thêm huyền diệu. Cố năng lượng này, phản phất là vạn đạo chi nguyên, là tất cả đại đạo khởi nguyên. Trần Lâm thần hồn liếc nhìn mà đi. Tại trong cái này mênh mông khởi nguyên tiên vực, cũng không phải là không có bất gì, mà là dựng dục vô số đại thiên thế giới. Trần Lâm lấy hắn siêu thoát cực đạo ánh mắt, có thể rõ ràng mà cảm giác được, ở mảnh này trong không gian, tồn tại vô số đại thiên thế giới, giống như đầy sao giống như tô điểm ở trong hư vô. Những thứ này đại thiên thế giới, giống như đầy sao giống như tô điểm tại trong khởi nguyên tiên vực, tạo thành một bức cầm ẩm sóng dậy vũ trụ tranh cảnh, so với hắn phía trước chỗ hỗn độn càng thêm mênh mông, càng thêm thần bí. Cái này khởi nguyên tiên vực, đơn giản chính là một cái bao dung bạc tượng, không gì không có quái vật khổng lồ, nó quy mô chi hùng vĩ, nó cảnh tượng đồ sộ, khí tức của nó chi huyền diệu, đều vượt xa khỏi Trần Lâm tưởng tượng. Chương 582, Tiên Tiên Nguyên Thạch, Đại Đạo Tiên Vật. Chương 582, Tiên Tiên Nguyên Thạch, Đại Đạo Tiên Vật. Nó giống như một cái cơ thể sống khổng lồ, mỗi một cái đại thiên thế giới cũng là trên người nó một tế bào, cùng tạo thành cái này khổng lồ tồn tại. Khởi nguyên tiên vực so với hắn chỗ hỗn độn còn lớn hơn hơn. Hơn nữa, Trần Lâm phát hiện những cái kia đại thiên thế giới bên trong dựng dục cường giả càng khủng bố hơn, hắn đảo qua mấy chục cái đại thiên thế giới, phát hiện trong đó cũng có hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả tỏa chấn, càng có siêu thoát cực đạo cường giả. Trong đó còn có một chỗ thế giới có hắn nhìn không thấu tồn tại, những cái kia tồn tại khí tức, để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Lực lượng cỡ này, tùy ý liền có thể quét ngang mấy cái hỗn độn tất cả thế lực, giống như diện trùng nhẹ nhõm. Trần Lâm cũng nếm thử tìm kiếm đường trở về miệng, lại phát hiện tựa hồ bị lực lượng thần bí nào đó ngăn lại cản, lấy lực lượng của hắn cũng khó có thể trở về, phản phất bị triệt để vây ở mảnh này khởi nguyên tiên vực bên trong. Đây cũng hợp tình hợp lý, bằng không phía ngoài mấy cái hỗn độn sớm đã bị khởi nguyên tiên vực tu sĩ chiếm lĩnh. Chắc có vật gì đó tại hạn chế bọn hắn. Trần Lâm chợt đem ánh mắt từ cái kia thần bí che chắn bên trên rời, ngược lại nhìn về phía những cái kia tô điểm tại trong khởi nguyên tiên vực, giống như đầy sao đông đảo đại thiên thế giới. Thần trí của hắn, giống như một đầu vô hình cự long, tiếp tục ở đây phiến mênh mông trong không gian kéo dài tới. Hắn muốn quan sát khởi nguyên tiên vực trung tâm, xem nơi đó đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Cũng không phải tất cả đại thiên thế giới cũng giống như lúc trước hắn chỗ dò xét như vậy, nắm giữ để cho hắn đều cảm thấy kiên kỵ tồn tại. Siêu thoát cực đạo tại khởi nguyên tiên vực cái này càng rộng lớn hơn trên sân khấu, cũng không phải là tầng dưới chót, không giống tiếp trước loại kia phi thăng đào quang tiểu thuyết, vẫn là đỉnh tiêm. Nhưng mà khi hắn dò xét đến mức nhất định sau liền khó có thể tiếp tục dò xét, sơ kỳ còn chưa đủ. Tất nhiên sơ kỳ không được, vậy trước tiên tìm hiểu một chút khởi nguyên tiên vực tình huống. Trần Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Những thứ này đại thiên thế giới so đại thế giới càng khủng bố hơn, tu sĩ hạn mức cao nhất cao hơn. Đúng lúc này, Trần Lâm con mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lợi hại xuyên thấu hư không, rơi vào xa xa hư vô chỗ. Cảm giác của hắn nhạy cảm vô cùng, trong nháy mắt liền bắt được mấy đạo đang nhanh chóng đến gần khí tức. Phía trước, một nam một nữ mang theo hai vị lão giả, đang nhanh chóng hướng về một chỗ đại thiên thế giới bay đi, bọn hắn thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên là đang chạy trốn. Mà tại phía sau bọn họ, lại có mấy vị khí tức quỷ dị tu sĩ theo đuổi không bỏ. Những tu sĩ này khí tức quanh người ba động cực không ổn định, hiển nhiên là am hiểu ẩn nấp thân hình cùng thuật ám sát thích khách, mỗi một cái đều tản ra khí tức nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Sát thủ. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, vẹn vẹn một cái tử, liền khái quát những truy binh kia thân phận. Mà đôi nam nữ kia, tại Trần Lâm trong cảm giác, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt khí vận chi quang, quang mang này mặc dù yếu ớt, lại bền bỉ dị thường, rõ ràng cũng là lưng tựa thế lực lớn nhân vật thiên tiêu, hơn nữa thân phận không thấp. Hai người đều là hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên sơ kỳ tu vi, khí tức hùng hậu, thực lực không thể khinh thường. Về phần bọn hắn bên cạnh hai vị lão giả, thì càng là thâm bất khả chắc, một vị hôn nguyên không bị giảng buộc tiên hậu kỳ, một vị trung kỳ. Bất quá, bọn hắn trừ ra nam tử cùng nữ tử hai vị khác lão giả cũng là hôn nguyên tiên. Này phương dung hợp đại thiên thế giới thiên đạo hẳn là so đại thế giới thiên đạo mạnh. Mặc dù cùng là hôn nguyên tiên, sợ cùng cảnh bên trong, đại thế giới bị rơi vào hạ phong. Những sát thủ kia thì tại hôn nguyên không bị giảng buộc tiên sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa, mặc dù thực lực kém hơn một chút, nhưng thắng ở âm hiểm xảo trá, am hiểu đánh lén ám sát. Nam tử kia đang phi hành quá trình bên trong, dư quang liếc thấy Trần Lâm thân ảnh. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng, như cùng ở tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng ánh dạng đông. Tiền bối, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm hắn to, trung khí mười phần, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân đang hô hoán. Bên cạnh ba người nghe vậy, cũng là sức sở, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Nam tử trong lòng âm thầm tính toán, chính mình không dò được Trần Lâm khí tức, bây giờ sau lưng lại có sát thủ đánh tới, mà chính mình cũng dò xét không được Trần Lâm sâu cạn, những sát thủ kia chắc chắn cũng dò xét không ra. Lúc này chính mình hô lên tiền bối, những sát thủ kia nhất định sẽ tính toán dò xét không ra sao, chắc chắn cho rằng là chính mình thế lực cường giả đến đây tiếp ứng, cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ lòng sinh e ngại, lựa chọn bỏ chạy. Quả nhiên, những sát thủ kia nghe thấy nam tử la lên sau, lập tức dừng bước lại, cẩn thận dò xét lên Trần Lâm khí tức, nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dò xét ra cái gì liên quan tới Trần Lâm tin tức, phản phất Trần Lâm căn bản vốn không tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Sau đó, chính như nam tử trong lòng sở liệu, những sát thủ kia đang dò xét không có kết quả sau, sắc mặt đại biến, không chút do dự lựa chọn đường chạy. Trong lòng bọn họ tin tưởng, nhóm người mình đều dò xét không ra, hơn nữa còn tới tiếp ứng, thực lực chắc chắn vô cùng kinh khủng. Trần Lâm nhìn xem một màn này, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Mà nam tử kia tại xác nhận sát thủ thối lui sau, hướng về Trần Lâm địa điểm chạy đến, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng tính sợ. Ba người mặc dù nghi hoặc Trần Lâm lai lịch, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng tò mò, nhưng vẫn là dưới sự hướng dẫn của nam tử, ngoan ngoãn đi theo. Dù sao, vị này thần bí tiền bối, vừa mới thế nhưng là cứu bọn hắn một mạng, từ mấy vị kia am hiểu che giấu sát thủ trong tay đem bọn hắn giải cứu ra. Đối phương không thể nào là chính mình thế lực người, mấy người trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thánh tử hẳn là cũng không có khả năng nhận biết. Tu sĩ xa lạ, mà lần này thánh tử đi tới, cũng hẳn là nói rõ tình huống. Đối mặt một vị xa lạ đại năng, quan trọng nhất là thẳng thắn đối đãi, nói rõ tình huống, tránh sinh ra hiểu lầm. Dù sao, xa lạ đại năng, kiêng kỵ nhất chính là bị lợi dụng, bị xem như quân cờ. Thánh tử vừa mới cử động, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nam tử đi đến Trần Lâm trước mặt, hai tay ôm quyền, cung kính mở miệng, thái độ thành khẩn đến cực điểm, không có chút nào đạo đức giả. Trần Lâm cười cười, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, lợi dụng ta đuổi bọn hắn, ngược lại là giỏi tính toán. Hắn thẳng thắn, điểm phá Lâm Thiên tiểu tâm tư. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là dùng mình, thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu, phảng phất bị nhìn xuyên linh hồn. Bọn hắn biết rõ, đối phương thật là đỉnh tiêm đại năng. Nam tử lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối tản ra hỗn độn khí tức tảng đá, hai tay dâng lên, tiền bối, đây là tiên tiên nguyên thạch, đối với rèn đúc đại đạo tiên vật rất có ích lợi. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Đại đạo tiên vật, đây chính là tiên tiên chí bảo phía trên bảo vật, tồn tại trong truyền thuyết, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nam tử lời này vừa nói ra, nữ tử cùng hai vị lão giả sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới thánh tử thế mà lấy ra vật này, đây chính là thiên huyền tiên địa chí bảo. Vật này tại trong thiên huyền tiên địa cũng là ít đến thương cảm, chỉ sợ chỉ có mấy khối mà thôi, mỗi một khối đều vô cùng chân quý, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Dù sao có thể rèn đúc đại đạo tiên vật. Chương 583, Nguyên Sơ La Đạo, Huyền Thiên Tiên Địa. Chương 583, Nguyên Sơ La Đạo, Huyền Thiên Tiên Địa. Mà thánh tử thế mà lấy ra vật này, quả thật là có chút đại thủ bút, thậm chí có thể nói là tiêu xài. Trần Lâm nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đại đạo tiên vật. Trong lòng của hắn khẽ động, phong thần bảng mặc dù cường đại, nhưng nói cho cùng cũng còn tại tiên tiên chí bảo phạm chủ, nếu có tiên tiên nguyên thạch phụ trợ, có lẽ có thể tiến thêm một bước, đột phá đến đại đạo tiên vật cấp độ cũng nói không chừng. Nghĩ đến chỗ này, hắn không chút do dự phất phất tay, một cỗ lực lượng nhu hòa đem tiên tiên nguyên thạch hút vào trong tay, nhận phần này hậu lễ. Giúp mình đối phương, nhận được thù lao vốn là thiên kinh địa nghĩa, không cần khách khí. Nam tử nhìn thấy Trần Lâm nhận lấy tiên tiên nguyên thạch, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, phảng phất buông xuống một khối nặng ngàn cân thạch. Hắn tên là Lâm Thiên, chính là thần nguyên đại thiên thế giới bên trong vô thượng thế lực, thiên huyền tiên địa thánh tử. Thân mang trọng trách, lần này đi ra cũng là vì ma luyện tự thân, đồng thời xử lý sư tôn ban bố nhiệm vụ. Tiên bối, nhìn ngài lẻ loi một mình, không biết là có hay không có thể mời ngài đi tới thiên huyền tiên địa làm khách. Lâm Thiên tính thăm dò mà hỏi thăm, trong lòng của hắn ôm lấy một tia mong đợi. Đối phương rất có thể là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả, thực lực có thể so với chính mình sư tôn, nếu như có thể đem đối phương kéo vào thiên huyền tiên địa, như vậy thiên huyền tiên địa thế lực sẽ nâng cao một bước. Trần Lâm nghe xong, liếc qua Lâm Thiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, tốt. Hắn sảng khoái đáp ứng. Đi tới thế lực của đối phương, cũng vừa vặn có thể biết một chút tin tức, thuận tiện tìm hiểu một chút bây giờ khởi nguyên tiên vực thế cục. Đương nhiên, đi thế lực của đối phương đó chính là hang ổ, chắc chắn không được tự nhiên, muốn thường xuyên đề phòng, nhưng mình thực lực gì? Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Lâm Thiên nghe xong vui mừng quá đỗi, mà ba người khác thì muốn nói ra cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là há to miệng, không có nhiều lời. Trong lòng bọn họ tuy có lo lắng, nhưng thánh tử đều như vậy quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Trần Lâm liền đi theo Lâm Thiên một đoàn người hướng về thần nguyên đại thiên thế giới bay đi. Ở trên đường, Trần Lâm cũng từ Lâm Thiên trong miệng đạt được bây giờ khởi nguyên tiên vực tin tức. Tại Lâm Thiên xem ra, Trần Lâm chắc chắn là tu luyện rất lâu, đến mức quên đi thời gian, bây giờ đối với khởi nguyên tiên vực thế cục không rõ ràng. Cái này càng thêm để cho hắn có cảm giác có thể đem Trần Lâm kéo vào thiên huyền tiên địa, dù sao một cái đối với trước mắt thế cục hoàn toàn không biết gì cả đại năng, lại càng dễ bị dẫn đạo cùng khống chế. Khởi nguyên tiên vực, mênh mông vô ngần, nơi mình ở, bất quá là sự rộng lớn vô ngần biên cương ngoại vi mà thôi. Giống như hải dương mênh mông bên trong một thuyền lá lên đen, không có ý nghĩa, mà càng đi trung tâm, thực lực càng mạnh. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, tài nguyên ưu tiên, cơ duyên hội tụ, khiến cho khu vực trung tâm tu sĩ thực lực viễn siêu ngoại vi. Nơi đó mới là chân chính tu luyện đại thế, cường giả như vân, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Trong đó cũng có vô số thế lực lớn vượt ngang đại thiên thế giới, làm bá chủ, hùng cứ một phương, quan sát chúng sinh. Những thế lực này, giống như một cái quái vật khổng lồ, có được khổng lồ tài nguyên cùng vô số cường giả, tại khởi nguyên trong tiên vực có được địa vị vô cùng quan trọng. Mà hắn chỗ cái này địa vực, thì do trời vận tiên triều làm bá chủ. Thiên vận tiên triều, bốn chữ này giống như thiên đạo, uy áp tứ phương, làm lòng người sinh kính sợ. Gần tới năm cái đại thiên thế giới đô thống ngự tại thiên vận tiên triều dưới trướng, bao quát Lâm Thiên chỗ huyền thiên tiên địa. Cái này năm cái đại thiên thế giới, giống như chúng tinh cùng nguyện, còn cuốn thiên vận tiên triều, vì đó cung cấp lấy liên tục không ngừng tài nguyên cùng nhân tài. Mà thiên vận tiên triều lại có siêu thoát cực đạo trung kỳ lão tổ tọa chấn, còn lại tỷ như huyền thiên tiên địa mấy người đại thiên thế giới vô thượng thế lực cũng chỉ có một tôn siêu thoát cực đạo sơ kỳ lão tổ. cũng chính bởi vì vị lao tổ này tồn tại, thế lực khác mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thần phục tại Thiên Vận Tiên Triều thống trị, túi đầu xưng thần. Dù sao đều có trung kỳ, sơ kỳ cũng sẽ có. Thiên Vận Tiên Triều cái vị kia siêu thoát cực đạo trung kỳ cường giả mở thế giới trong hư không, vì tiên triều địa điểm, khác biệt với đại thiên thế giới. Nó ở vào thần nguyên đại thiên thế giới chờ quy thuộc thế giới trung tâm bầu trời, quan sát hết thảy, giống như thần minh, nhận lấy ước vạn sinh linh ngước nhìn. Mà tại khởi nguyên tiên vực trung tâm nhất, nhưng là có một giới, tên là Hỗn Độn giới. Hỗn Độn giới, danh tự này bản thân liền mang theo một tia thần bí cùng cổ lão, nó so bình thường đại thiên thế giới càng mạnh hơn, là khởi nguyên tiên vực hạch tâm, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Siêu thoát cực đạo phía trên cường giả cũng có, không chỉ ở Hỗn Độn giới, càng đến gần Hỗn Độn giới đại thiên thế giới, trong đó cường giả càng nhiều, tu vi càng cao. Nơi đó mới là khởi nguyên tiên vực chân chính trung tâm. So bình thường đại thiên thế giới càng mạnh hơn, siêu thoát cực đạo phía trên cường giả cũng có, không chỉ ở Hỗn Độn giới, càng đến gần Hỗn Độn giới đại thiên thế giới, trong đó cường giả càng nhiều, tu vi càng cao. Siêu thoát cực đạo phía trên, vì Nguyên Sơ La Đạo. Nguyên Sơ La Đạo, bốn chữ này giống như thần vọng, tại khởi nguyên trong tiên vực nắm giữ chí cao vô thượng địa vị, so siêu thoát cực đạo cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thứ nhất niệm liền có thể liếc nhìn toàn bộ khởi nguyên tiên vực, mà không phải là siêu thoát cực đạo cường giả có hạn chế. Mà Nguyên Sơ La Đạo phía trên, Lâm Thiên hoặc Thiên Huyền Tiên Địa còn không biết, không biết còn có hay không đường. Trần Lâm nghe xong trong lòng âm thầm cảm khái, đã bất tận. Con đường tu hành, vĩnh viễn không phần cuối, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, mới có thể leo lên cao phong. Bất quá chính mình tiến triển sẽ tăng nhanh, trụ cột của hắn ở nơi đó. Có ngoại giới hỗn độn cung cấp cho mình hương hỏa giá trị, cái này cần trời ban điều kiện, đủ để cho hắn tấn cấp tốc độ giảm bớt. Dù sao có ngoại giới hỗn độn cung cấp cho mình hương hỏa giá trị. Hơn nữa, Hồng Mông hỗn độn nhất thống sau, chính mình tuyệt đối muốn chỉ hướng khác hỗn độn. Trước kia nghĩ là thống nhất Hồng Mông hỗn độn sau, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị khởi nguyên tiên vực. Nhưng bây giờ thực lực của mình tại khởi nguyên tiên vực là không thấp, nhưng một khi tới còn muốn đối mặt Thiên Vận Tiên Triều quái vật khổng lồ này. Đối phương chí ít có siêu thoát cực đạo trung kỳ cường giả, chính mình mặc dù chính là siêu thoát cực đạo sơ kỳ, tăng thêm những cái kia nội tình không e ngại, nhưng tiên triều không có khả năng liền một vị siêu thoát cực đạo, bọn hắn thế nhưng là hút lấy năm cái đại tiên thế giới tài nguyên, nội tình thâm hậu, cường giả như vân, không thể khinh thường. Trong chớp mắt, Lâm Tiên liền mang theo Trần Lâm đi tới thần nguyên đại tiên thế giới Huyền Tiên Tiên Địa. Huyền Tiên Tiên Địa, xem như Thiên Vận Tiên Triều dưới quyền một thành viên, mặc dù không bằng Thiên Vận Tiên Triều như vậy uy trấn tứ phương, nhưng cũng coi như là một phương cự đầu, thực lực không thể khinh thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, Huyền Tiên Tiên Địa sông núi trắng lệ, linh khí mở mịt. Liên miên chập trùng sơn mạch giống như cự long chiếm cư ở trên mặt đất, trong núi mây mù nhiễu, giống như tiên cảnh. Từng cái rộng lớn dòng sông lao nhanh không ngừng, tư dưỡng mảnh này đất đai phì nhiêu. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, hít sâu một cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Huyền Tiên Tiên Địa lối kiến trúc cổ phát hùng vĩ, lại không mất tinh xảo trang nhã. Từng tòa cung điện xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, phi diêm tiểu giác, khí thế rộng rãi. Chương 584, Huyền Thiên Thánh Tiên Chiến Ý chương 584, Huyền Thiên Thánh Tiên Chiến Ý những cung điện này cũng không phải là thế gian thường gặp toàn làm bằng gỗ, mà là từ đủ loại chân quý thiên tài địa bảo tạo dựng mà thành, tản ra nhàn nhạt linh quang. Tại dương quang chiếu dọi xuống, những cung điện này dạng ngời rực rỡ, giống như tiên cung rơi phàm trần. Tiên địa trung ương, đứng vững một tòa là hùng vĩ nhất cung điện, tên là Huyền Thiên Điện chính là Huyền Thiên Tiên Địa chỗ cốt lõi. Huyền Thiên Điện cao vút trong mây, xuyên thẳng phía chân trời, đỉnh điện bao trùm lấy từng mảnh lập lòe tinh thần kia sáng ngói lưu ly, giống như một vùng ngân hà treo ngược. Trước điện quảng trường rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp mấy vạn người đồng thời tu luyện. Giữa quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, pho tượng chủ nhân là một vị thân mang đạo bào, tay cầm trường kiếm, tiên phong đạo cốt lão giả, hắn chính là Huyền Thiên Tiên Địa khai phái tổ sư, Huyền Thiên lão tổ. Trần Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt không khỏi toát ra vẻ tán thành. Hắn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Huyền Thiên Tiên Địa, quả nhiên danh bất hư truyền, quy mô hùng vĩ như thế, khí phái lạ thường, hơn nữa những đệ tử này tu luyện sức mạnh mười phần, thực lực cũng có chút không tệ, xem ra Thiên Huyền Tiên Địa có thể trở thành thần nguyên đại thiên thế giới chúa tể, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại sự cường đại của hắn trong nhận thức, Huyền Thiên Tiên Địa bên trong Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên hậu kỳ tu sĩ không dưới 10 vị, mà Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả càng là có 7, 8 vị, bọn hắn hoặc là đang bế quan tiềm tu, hoặc là tại xử lý sự vụ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra uy áp cường đại. Thậm chí, tại Huyền Thiên Tiên Địa chỗ sâu, Trần Lâm còn cảm nhận được một chút Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả khí tức, bọn hắn giống như ngủ say cự long, lặng lặng ẩn nút, lại làm cho người không dám kinh thường. Đến nỗi bị tia siêu thoát cực đạo tồn tại, Trần Lâm cũng rõ ràng cảm giác được, cái kia cố thâm bất khả chắc, cao thâm mặt chắc khí tức, giống như bông dương đại hải, mênh mông vô biên. Bất quá, vị này trí cao vô thượng tồn tại, tựa hồ đang đứng ở trong giấc ngủ say, không có chút nào đáp lại. Quảng trường những đệ tử kia, phần lớn cũng đều tại thần võ chí tôn hoặc thiên địa vô cực cảnh giới, bọn hắn mặc dù không bằng những trưởng lão kia cường đại, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, lại tu luyện khắc khổ, tràn đầy chiều khí phồn thịnh sức sống. Mà Lâm Thiên, xem như Huyền Tiên Tiên Địa thánh tử, có thể lấy Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên sơ kỳ tu vi nhận trách nhiệm nặng nề này, cũng đã có thể xem là trong thế hệ trẻ người nổi bật. Lâm Thiên mang theo Trần Lâm hướng về Huyền Thiên trong điện đi đến, dọc theo đường đi đụng phải rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử. Cái này một số người đối với Lâm Thiên cực kỳ tôn kính, nhao nhao không mình hành lễ, cung kính hô, bái kiến thánh tử. Lâm Thiên cuối cùng là mặt mỉm cười, thân thiết đáp lại những tu sĩ này, cho thấy xem như lãnh tụ lực tương tác. Mà những tu sĩ kia nhìn về phía Trần Lâm lúc, trong mắt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên là không biết vị này đột nhiên xuất hiện người thần bí. nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghi ngờ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, đơn giản ân cần thăm hỏi một tiếng, liền tiếp theo chính mình sự tình đi. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết quý củ, không dám tùy ý tìm hiểu thánh tử tư ẩn. Không bao lâu, một đoàn người liền đã tới Huyền Thiên trong điện. Huyền Thiên Tiên Điệu làm đại trưởng môn người, Huyền Thiên Thánh Tiên đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, chờ đợi bọn hắn đến. Huyền Thiên Thánh Tiên nhìn thấy Lâm Tiên một đoàn người bình yên vô sự trở về, nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng lập tức thở dài một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chú ý tới Trần Lâm, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Lâm, tính toán từ đối phương khí tức và khí chất bên trong đánh giá ra lai lịch của đối phương cùng thực lực. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không cách nào từ trên thân Trần Lâm dò xét đến bất kỳ tin tức hữu dụng, phảng phất đối phương là trống rỗng, lại phảng phất là một mảnh sâu không lường được hải dương, để cho hắn không cách nào chạm đến. Phát hiện này, để cho Huyền Thiên Thánh Tiên trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là một đời trưởng môn, kiến thức rộng rãi, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Chợt, Lâm Thiên liền tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, tham kiến sư tôn. Huyền Thiên Thánh Tiên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, âm thanh trầm thấp mà có lực nói, Thiên Sát Điện đám hôn đảng kia, sớm muộn muốn tận diệt bọn hắn. Tại Lâm Thiên gặp phải sát thủ sau, hắn liền lập tức truyền âm cho Huyền Thiên Thánh Tiên. Huyền Thiên Thánh Tiên biết được tin tức sau, lập tức liền chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện, nhưng không đợi hắn xuất phát, Lâm Thiên liền chuyển đến đã giải quyết tin tức. Mà Thiên Sát Điện, nhưng là trong một chỗ đại thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm sát thủ thế lực, bọn hắn cũng không một phần của Thiên Vận Tiên Triều khai quản phía dưới, phong cách hành sự độc lập, không nhận bất kỳ thế lực nào ước thúc. Thiên Sát Điện điện chủ, nghe đồn cũng là một tôn siêu thoát cực đạo cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Thiên Sát Điện lấy ám sát nổi tiếng tại phụ cận mấy chục cái đại thiên thế giới, thủ đoạn chi tàn nhẫn, hiệu suất cao, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu có mấy tôn vô thượng thế lực ra tay, nhất định có thể diệt Thiên Sát Điện, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, hơn nữa nắm giữ một cái tổ chức sát thủ cũng có thể xử lý rất nhiều chuyện, đặc biệt là những cái kia không thể gặp thai diện chuyện. Lúc này, nữ tử kia cùng hai vị lão giả cũng đều tiến lên một bước, hướng về Huyền Thiên Thánh Tiên hơi hơi không mình hành lễ. Nữ tử này chính là Huyền Thiên Tiên Địa Thánh Nữ, thân phận tôn quý, thực lực bất phàm, Lâm Thanh Tuyển, đều đến từ Thần Nguyên Đại Thiên Thế Giới đỉnh tiêm thế gia Lâm Thị. Huyền Thiên Thánh Tiên cũng là gật gật đầu, khổ cực. Chợt, Lâm Thiên liền đem gặp gỡ mới vừa rồi rõ ràng mười mươi mà tự thuật một lần. Huyền Thiên Thánh Tiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được đầu đuôi sự tình, hắn xoay người, mặt hướng Trần Lâm, chắp tay ô quyền, giọng thanh khẩn nói, đa tạ đạo hữu cứu ta thánh tử, này phần ân tình, ta Huyền Thiên Tiên Địa suốt đời khó quên. Trần Lâm nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí. Mà tại Huyền Thiên Thánh Tiên trong lòng thì suy nghĩ, đối phương thực lực cường đại, chính mình cũng dò xét không ra, cũng hẳn là Hôn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong. Bất quá, thân phận của đối phương đối với bọn hắn vẫn là ẩn số. Hơn nữa, đối phương đột ngột xuất hiện tại đó còn cứu được Lâm Thiên bọn hắn, trong đó tất có kỳ quặc, không thể không phòng, cũng có khả năng hoài nghi. Không bằng thử trước một chút năng lực của đối phương. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Thánh Tiên mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Lâm nghe xong, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Càn Khôn đạo nhân. Huyền Thiên Thánh Tiên nghe được cái tên này, trong lòng càng thêm xác định đối phương không thích hợp, cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua. Chợt, Huyền Thiên Thánh Tiên trên tay xuất hiện mấy đạo bảo vật, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra sóng gợn mạnh mẽ, hắn mở miệng cười nói, Càn Khôn huynh, ta bây giờ tại Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên lắng động rất lâu, hiện tại bình cảnh không cách nào tiến thêm, hy vọng có thể đột phá đến siêu thoát cực đạo. Cho nên, ta muốn cùng ngươi chiến một hồi, đang cùng cường giả trong chiến đấu, nói không chính xác ta sẽ theo bên trong cảm ngộ, hiểu thấu đáo bình cảnh, tiến tới đột phá. Mà những bảo vật này thì toàn bộ đều tặng cho ngươi, coi như thủ lao. Cái này mấy đạo bảo vật, mỗi một kiện đều tản ra mênh mông uy năng, đều là tại Tiên Tiên Chí Bảo phạm chủ. Chương 585, Huyền Thiên Tiên Địa Trưởng lão chương 585, Huyền Thiên Tiên Địa Trưởng lão Huyền Thiên Thánh Tiên cũng biết, không có khả năng đối phương cứu được ngươi thánh tử, ngươi liền khiêu chiến hoài nghi nhân ra a, cái này hiển nhiên là không thích hợp, bởi vậy, hắn lấy ra đầy đủ thành ý. Trần Lâm nghe xong, tự nhiên cũng đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao lấy Huyền Thiên Tiên Địa vì điểm dừng chân cũng không phải không thể. Thế là, hắn mở miệng nói, "Hảo, đến nội những bảo vật kia coi như xong, ta cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân." Huyền Thiên Thánh Tiên nhìn thấy đối phương như thế, trong lòng càng thêm ngưng trọng, Trần Lâm biểu hiện càng không muốn, càng nói rõ đối phương có càng lớn nhu đồ. Trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười, tất nhiên đạo hữu đồng ý, vậy những này bảo vật tất nhiên cho ngươi, đây là thành ý của ta, mong rằng đạo hữu không nên từ chối. Huyền Thiên Thánh Tiên như linh chém sắt nói, ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Trần Lâm biết đối phương suy nghĩ, liền gật đầu. Lâm Thiên vừa muốn nói gì, lại bị Huyền Thiên Thánh Tiên chừng một cái, liền đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Hắn biết sư tôn nghĩ cái gì, nhưng nói cho cùng đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đồng ý sư tôn cách làm. Huyền Thiên Thánh Tiên tiện tay bố trí một đạo kết giới, bao phủ hai người, ngăn cách bên ngoài, sợ đánh nhau ba động tác động đến ngoại giới, đến lúc đó liền không dễ thu thập. Mà bốn người cũng cùng nhau tại bên ngoài kết giới. Chợt, Huyền Thiên Thánh Tiên không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Trần Lâm trước người, ống tay áo vung lên, một cỗ mênh mông vô ngần vĩ lực cuốn lấy sức mạnh bằng bạc, giống như thiên hà cuốn ngược giống như hướng Trần Lâm bao phủ mà đi. Đối mặt cái này thế tới hung hăng nhất kích, Trần Lâm lại có vẻ thong dong tự nhiên, hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, hai mắt híp lại, nhìn xem cái kia chút xuống thiên hà, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. ngay tại thiên hà sắp tới người trong mắt, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía cái kia mãnh liệt nước sông, làm ra một cái khẽ bổ thủ thế. Cái kia to lớn thiên hà vậy mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một giọt bóng ánh trong suốt giọt nước, rơi vào Trần Lâm lòng bàn tay. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát Lâm Thiên ở bên trong. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể hời hợt như thế mà hóa giải mất sư tôn công kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thực lực của đối phương, Huyền Thiên Thánh Tiên càng là trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Trần Lâm vậy mà dễ dàng như thế tiếp nhận chính mình một kích này. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, Trần Lâm cũng không có thi triển ra toàn lực, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay, liền hóa giải công kích của mình. Đối phương quả nhiên cường đại. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Thiên Thánh Tiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân bộc phát ra càng thêm chói mắt tiên quang. Theo cách khắc quyết hoàn thành, hư không rung lên, một cái tản ra cổ pháp khí tức cây thước chống rông xuất hiện, đã rơi vào trong tay hắn. Cái này cây thước, tên là Huyền Thiên Xích, chính là một kiện đứng đầu tiên tiên chí bảo, ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Huyền Thiên Xích trên không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tích, mỗi một đạo quy tích đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, phản phất có thể chặt đứt thời không, phá diệt vật vật. Huyền Thiên Thánh Tiên chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang hủy diệt hết thể khí thế, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách đồng dạng. Đối mặt Huyền Thiên Thánh Tiên một kích toàn lực này, Trần Lâm cũng không khả năng làm được quá mức tự nhiên. Bên ngoài cùng nhân giao thủ, thực lực bảo tồn mấy phần, nhiều một phần cẩn thận cuối cùng không phải chuyện xấu. Trong tay hắn hiện lên một cây quạt, càn khôn phiến. Trần Lâm chớp mắt đáp nặng, cùng giao cho Thiên Đế một dạng. Bất quá, tất cả mọi người ở đây, bao quát Huyền Thiên Thánh Tiên, đều chỉ sẽ cho rằng cái này càn khôn phiến là từ Trần Lâm chữ vật giới chỉ hoặc thể nội lấy ra, dù sao trong nháy mắt chế tạo pháp bảo, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Càn khôn phiến vừa ra tay, lập tức cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, cùng Huyền Thiên tức công kích đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hai người liền bắt đầu giao đấu, trong nháy mắt, liền đã giao thủ mấy vạn lần, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh đang lóe lên, để cho người ta không kịp nhìn. Mà Huyền Thiên Thánh Tiên ra tay, trong lòng càng thêm kiêng kỵ, hắn phát hiện, mặc dù mặt ngoài chính mình cùng Trần Lâm lực lượng tương đương, nhưng đối phương từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, phảng phất còn có dư lực, mà chính hắn cũng đã dốc hết toàn lực. Trong lòng của hắn lờ mờ có loại cảm giác, thực lực của đối phương kỳ thực mạnh hơn chính mình, chỉ là đối phương đang cố ý khống chế sức mạnh, không có chân chính phát lực mà thôi. So đấu nửa nén hương thời gian sau, hai người đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Đạo hữu quả nhiên cường đại, không biết lui về phía sau muốn đi nơi nào. Huyền Thiên Thánh Tiên tính thăm dò mà mở miệng. Đi qua vừa rồi một trận chiến, trong lòng của hắn đối với Trần Lâm kiêng kỵ càng lớn, đối phương là địch nhân xác suất, trong lòng hắn đã tăng lên tới chia đôi, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của đối phương chính xác thâm bất khả trắc, bất quá hẳn là còn không có đến siêu thoát. Nếu như đối phương là địch nhân, đó đúng là một hồi tai nạn, nhưng nếu như là bằng hữu, đó đúng là Huyền Thiên Tiên địa chuyện may mắn. Huyền Thiên Thánh Tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương cường đại như thế, nếu như có thể lưu lại Huyền Thiên Tiên địa, mặc dù cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng thêm ra một tôn Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả tọa trấn, cuối cùng không có chỗ xấu, đặc biệt là bây giờ cái này hỗn loạn thế cục, nhiều một vị cường giả, liền nhiều một phần bảo đảm. Hơn nữa coi như đối phương là địch nhân, lão tổ ra tay, đối phương cũng muốn chết. Siêu thoát cực đạo cùng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên chiến lệnh, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Trần Lâm tự nhiên biết Huyền Thiên Thánh Tiên suy nghĩ trong lòng, cái này vừa vặn cũng phù hợp tâm ý của hắn. Hắn cần một cái điểm dừng chân, chút hiểu biết khởi nguyên tiên vực cửa sổ, mà Huyền Thiên Tiên địa, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạt, không có đặc biệt muốn đi chỗ. Trần Lâm lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia tiêu sái cùng vẻ cô đơn. Huyền Thiên Thánh Tiên nghe xong, mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn vội vàng nói, đạo hữu sao không lưu lại Huyền Thiên Tiên địa? Ta cũng sẽ không không công làm cho đạo hữu lưu tại nơi này, trong lúc đó đạo hữu liền cùng ta tông trưởng lão đãi ngộ một dạng, thưởng thụ ta Huyền Thiên Tiên địa hết thảy tài nguyên, như thế nào? Trần Lâm nghe xong, cũng không thèm để ý cười cười, bất quá, Huyền Thiên Thánh Tiên đề nghị, ngược lại để hắn tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Có thể. Trần Lâm ngắn gọn hồi đáp, xem như đáp ứng Huyền Thiên Thánh Tiên mời. Từ nay về sau, Thiên Huyền Tiên địa lại nhiều thêm một vị trưởng lão. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Thiên đỉnh kỷ nguyên đã 53,000400 năm. Cái này bao năm, đối với phàm nhân mà nói là một cái không cách nào tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng, mà đối với trong hỗn độn thế lực mà nói, cũng bất quá trong nháy mắt. Trong lúc đó, Thiên đỉnh mặc dù thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, nhưng cũng không hiện ra nghiêng về một bên ưu thế áp đảo. Dù sao Tiên Thánh Minh cũng đã nhận được vô số đại đạo chi chủ hết sức giúp đỡ, bọn hắn phân tán tại các ngõ ngách, giống như tinh hỏa giống như tô điểm tại hồng mông trong hỗn độn, hội tụ vào một chỗ, cũng thành liệu nguyên chi thế. Chương 586, Tam Thế Thần Thủy, ban cho chương 586, Tam Thế Thần Thủy, ban cho nhưng mà, không thể phủ nhận là, cái này vạn năm qua, thực lực của hai bên cũng giống như ngồi giống như hỏa tiễn, phi tốc đề thăng, vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tiêu giống như mọc lên như nấm giống như hiện lên, bọn hắn hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là cơ duyên người tiên, nhao nhao đột phá gông cùng xiển xích, trở thành một phương cường giả. Mặc dù Thiên Đình không có triệt để nghiền ép, nhưng Thiên Thánh Minh vẫn là tại liên tục bại lui, giống như nước thủy triều dần dần tối lui. Ở trong đó, tôi không thể bỏ qua công lao, hắn đã thành công tấn thăng đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc Tiên Đình phong, hắn thực lực khủng bố, đủ để khiến bất luận kẻ nào sinh ra hàn ý trong lòng. Mà Bất Diệt Mệnh Chủ chi thân cũng không có tiếp tục áp chế Thiên Thánh Minh Hỗn Nguyên không bị ràng buộc Tiên Đình phong cường giả. Dù sao Thiên Đình cần chết liệt, cũng chính bởi vì cực đạo chi chủ biến mất, những cái kia đã từng cố kỵ thân này, không dám tùy tiện xuất thủ các đại đạo chi chủ môn cuối cùng có thể không cố kỵ chút nào ra tay. Nhưng mà, cho dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, số lượng đông đảo, nhưng đối mặt với tội cùng Trần Giang Hà, cùng với tấn thăng đến đại đạo tiên vật phong thần bảng, còn là chưa đủ lấy áp chế, thậm chí còn đánh không lại. Đại đạo tiên vật mạnh mẽ quá đáng. Cùng lúc đó, cái này vạn năm qua, vô số tu sĩ cũng bắt được kỳ ngộ, nhao nhao đột phá, tấn thăng đến hôn nguyên không bị giảng buộc tiên trung kỳ, hậu kỳ, toàn bộ hồng mông hỗn độn tu sĩ thực lực tổng hợp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện ra một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Bây giờ, toàn bộ hồng mông hỗn độn thế lực cách cục đã phân biệt rõ ràng, hoặc là gia nhập vào tiên thánh minh, hoặc là gia nhập vào tiên đỉnh, lại không thứ ba con đường có thể chọn. Không có thế giới nào có thể chỉ lo thân mình, cũng không có cái nào hỗn độn chủng tộc có thể chí thân sự ngoại, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trận này bao phủ toàn bộ hồng mông hỗn độn đại chiến khoáng thế bên trong. Mà theo rất nhiều đại thế giới cùng thái sơ đại thế giới dung hợp, Trần Thiên Ban cho luân hồi chi lực cũng đã nhận được kinh khủng tăng phúc, tăng thêm bản thân hắn đã thành tiểu hôn nguyên tiên, bây giờ một thân thực lực cường hãn, đủ để sánh vai hôn nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh phong cường giả. Thái sơ đại thế giới cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó đã có thể so với mấy chục tòa đại thế giới lớn nhỏ, hắn thiên đạo chi lực cùng phong thần bảng sức mạnh hòa lẫn, không chỉ có thể vì tiên đế cung cấp lực lượng cường đại ủng hộ, thậm chí có thể để thăng chí tiên chiến lực, khiến cho nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực kinh khủng. Tiên giới cũng tại không ngừng khuếch trương, tu sĩ số lượng càng ngày càng tăng, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Càng quan trọng chính là, Thiên đỉnh tuy vẫn một nhà độc quyền, nhưng cũng có tứ đại cự đầu thế lực. Thiết huyết thần tông, tông nội cường giả như Vân, càng có hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên trung kỳ cường giả tọa trấn, uy trấn một phương. Vạn pháp thiên tông, tinh thông ngàn vạn pháp môn, tông nội cao thủ tầng tầng lớp lớp, thực lực không thể khinh thường. Chiến thần cung, mỗi một vị đệ tử cũng là kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ, bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, thực lực không ngừng tăng lên. Thái cổ minh, nội tình thâm hậu, minh bên trong cao thủ nhiều như mây, càng có rất nhiều chân quý công pháp và bảo vật. Cái này tứ đại thế lực, mỗi một cái đều có hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên trung kỳ cường giả tọa trấn, còn lại hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên sơ kỳ cường giả càng nhiều. Toàn bộ thái sơ đại thế giới chiến lực đã xảy ra bay vọt tính chất đề thăng, mà Côn Ngô đế quốc tại hạ giới cũng là đứng đầu thế lực một trong, nhưng bởi vì đặc biệt thiên đế huyết mạch, khiến cho trở thành tuyệt vô cận hữu tồn tại, có thụ chú mục. Thiên đình cũng tăng cường tiên giới cùng địa giới quản lý, vô số thiên binh thiên tướng, thiên thần tiên tiên tuần hành tam giới, giữ gìn trật tự, trừng ác dương thiện, bảo đảm tam giới ổn định. Tại âm phủ, ngoại trừ cao cao tại thượng Trần Thiên Ban thượng vị này chí cao vô thượng âm phủ chi chủ, còn có không ít tu sĩ mạnh mẽ, bọn hắn mặc dù đã thân tử đạo tiêu, nhưng bởi vì Trần Thiên Ban cho mời chào, trở thành âm phủ quỷ đế quỷ vương, trợ giúp Trần Thiên Ban thượng quản lý âm phủ vận chuyển bình thường, duy trì âm dương hòa hợp. Đến nơi chín thiên ngục chủ, bây giờ cũng đem vạn giới thiên mộ vô số cường giả phong ra, bọn hắn mặc dù bỏ mình, nhưng tu vi còn tại cửu thiên ngục chủ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn gia nhập tiên thánh minh, vì đối kháng thiên đỉnh cống hiến lực lượng của mình. Thiên đỉnh, thiên đế cung nội, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Trần Giang Hà, vị này chấp trưởng thiên đỉnh càn khôn chí cao vô thượng chi chủ, đang ngồi ngay ngắn tại phía trên tôn kia tượng trưng cho vô thượng quyền hành bảo tọa bên trên, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mà ở phía dưới, phân loại hai bên, đứng vững vô số thiên đỉnh tiên thần, bọn hắn hoặc anh tư bộc phát, hoặc lão luyện thành thục, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Đáng lưu ý chính là, trong đám người, trừ thiên đỉnh tiên thần, còn có một số cũng không phải là thiên đỉnh biên chế tiên thần, bọn hắn hoặc là hưởng ứng thiên đỉnh kêu gọi đến đây trợ trận tán tu, hoặc là bị thiên đỉnh uy thế chết phục mà quy thuận cường giả. Trong đám người, cầm đầu chính là bốn vị tiên đế, bọn hắn giống như là chúng tinh cùng nguyện, bị vây quanh ở trung ương. Tứ cực tiên đế, danh chấn hỗn độn, mà giờ khắc này, đứng tại phía trước nhất là Khương Thông Thần, Trần Huyền Lễ cùng Hạo Thiên ba người. Bọn hắn khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc, rõ ràng đã là xưa đâu bằng nay. Trải qua hơn vạn năm chinh chiến, bọn hắn mượn nhờ đủ loại cơ duyên, trải qua vô số lần chém giết, cuối cùng đột phá gông cùng xiển xích, thành công tấn thăng đến hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên hậu kỳ. Mượn nhờ phong thần bảng gia trì cùng thiên đạo chi lực quan chú, bọn hắn thậm chí có thể cùng hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh phong cường giả chống lại. Đương nhiên, nếu muốn đem hắn triệt để đánh bại, vẫn là rất có độ khó. Trần Giang Hà chậm rãi liếc nhìn bốn phía, ánh mắt từ mỗi một vị tiên thần trên thân lướt qua, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của bọn hắn. Các ngươi đều là vì tiên đình lập xuống chiến công hiển hách người, không thể bỏ qua công lao. Thanh âm của hắn to, giống như hồng trung đại lữ, tại trong cung điện quanh quẩn. Hôm nay, đặc biệt ban cho các ngươi tam thế thần thủy, để bày tỏ rõ bọn ngươi chiến công. Tam thế thần thủy chính là trong hỗn độn địa phương đặc thù thai nén mà thành trí bảo, vô cùng chân quý, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận tạo hóa. Đặc thù chi địa tên là Thiên Cung Tiên Chỉ, mà Thiên Cung Tiên Chỉ cấp bậc cùng hỗn độn thần thụ tương xứng, chính là thiên đình những năm này dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bảo vật. Cái này tam thế thần thủy không chỉ có thể trị liệu hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên cấp cái khác tương thế, càng có thể tăng cường đối với đại đạo cảm ngộ, thể ngộ pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa còn có thể rèn luyện thể phách, làm cho nhục thân càng thêm cường đại, chính là trên con đường tu hành hiếm có báu vật. Thiên Cung Tiên Chỉ sản lượng thấp, mỗi vạn năm mới có thể tạo ra một dọn, bất quá thiên đế nhận được bảo vật này sau, thông qua thủ đoạn khác tiêu hao một chút bản nguyên, thúc Thiên Cung Tiên Chỉ, mới khiến cho hắn sản xuất nhanh như vậy. Chớp mắt xem xét, thiên đế trên tay tối thiểu nhất cũng phải có ngàn dọn nhiều, mỗi một dọn đều tản ra ánh ánh tia sáng, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên một hồi sóng to, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Tại chỗ mỗi một vị tiên thần đều trải qua vô số lần chiến đấu, ai cũng có thụ thương thời điểm, mà khi đó, tiên quả cùng tam thế thần thủy chính là bọn hắn bảo toàn tính mạng, cây cỏ cứu mạng, đầy đủ chân quý. Hơn nữa, người ở chỗ này cũng không phải tất cả đều là tiên thần, còn có một số cũng không phải là thiên đình biên chế tu sĩ, cái này tam thế thần thủy đối bọn hắn tới nói, càng là có không cách nào tưởng tượng tác dụng. Chương 587, Tần Vương điện chương 587, Tần Vương điện tiếng nói vừa ra, Thiên Đế Trần Giang Hà vung tay lên, chỉ thấy ngàn giọt tam thế thần thủy từ từ bay ra, giống như ngàn quả sáng chói tinh thần, lơ lửng đến tại chỗ tất cả tu sĩ trước mặt, tản ra mùi thơm mê người. Đa tạ Thiên Đế. Đám người cùng nhau mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, bọn hắn không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Thiên Đế khẽ gật đầu, ra hiệu đám người bình thân. Bây giờ chúng ta đã chinh chiến vài năm, mặc dù chúng sinh thực lực kèm theo sát lục mà để thăng, nhưng dần dà, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt, sinh ra lòng lười biếng. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, cho nên ta hy vọng chư vị có thể cố toàn lực ứng phó, nổi lên nhiệt tình. Ta hy vọng các ngươi có thể tại trong ngàn năm lấy được một chút tính quyết định thắng lợi, thiên đình đem tận hết sức lực, tất cả tài nguyên đều biết hướng các ngươi ưu tiên, toàn lực ủng hộ các ngươi. Lời vừa nói ra, những người khác nghe vậy trong lòng run lên, bọn hắn biết rõ, đây là Thiên Đế hạ đạt tử mệnh lệnh, cũng là đối bọn hắn một lần trọng đại khảo nghiệm. Hơn nữa như vậy xem ra, vị kia đoán chừng hẳn là cũng đã đợi không kịp. Là, đám người cùng kêu lên đáp dạ, âm thanh vang tận mây xanh, thật lâu không ngừng. Ngoài ra Thiên Đế tiếp tục nói, lần này phong thần bảng bên trên tiên thần số lượng sẽ tăng đến 9.99 không vị, theo lý thuyết sẽ có rất nhiều mới vị trí chống chỗ ra, đồng thời sẽ ở tứ cực tiên đế phía dưới, trí tiên phía trên thiết lập một cái hoàn toàn mới chức vị, để bày tỏ rõ công hơn lớn lao giả. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng có thể đến cỡ nào vị trí, thì nhìn chính ngươi cố gắng cùng tạo hóa. Một khi thống nhất hỗn độn, ngưng chiến một đoạn thời gian, liền sẽ hướng vô ngần hỗn độn khai chiến. Dù sao, vô ngần hỗn độn thủy nguyên tiên trợ giúp tiên thánh mình, càng là giết chết chúng ta thiên đỉnh rất nhiều tiên thần, thù này không đội trời chung. Thiên Đế âm thanh âm vang hữu lực, tràn đầy vô tận chiến ý nói xong, Thiên Đế thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ lập lòe tinh mang, tràn đầy dã tâm cùng khát vọng. 9.99 không vị chính thần vị trí, đó là vinh dự bậc nào? Huống chi, một khi thiên đình nhất thống hỗn độn, chính thần địa vị càng là trí cao vô thượng, vô số bên trong đại thế giới mới có 9.99 không vị. Mỗi một cái cũng là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho một đại thế giới run rẩy tồn tại. Mà bọn hắn đều có cơ hội trở thành vị trong đó một trong. Tiên Thánh Minh bên trong, Cửu Thiên Mục Chủ cùng Thánh bây giờ hội tụ vào một chỗ. Đạo nguyên ngàn năm sau xuất hiện, ngươi nhất định phải đạt được. Thánh mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bây giờ, thần sắc của hắn tiểu tụy, trạng thái cực kém, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức quanh người hỗn loạn, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Vì thôi diễn xuất đạo nguyên xuất hiện thời gian chính xác, hắn cơ hồ tiêu hao hết tự thân bản nguyên lực lượng, thậm chí vận dụng bộ phận đại đạo chi lực, mới miễn cưỡng hoàn thành lần này chật vật thôi diễn. Một khi có đạo nguyên, thiên đình bất quá là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Thánh trong mắt lóe lên vẻ bề bại, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt, chúng ta đã không có đường lui. Cùng thiên đình trận này kéo dài đối kháng, đã sớm đem song phương đều đẩy vào tuyệt cảnh. Song phương đều gia nhập vào lực lượng khổng lồ, không cách nào quay đầu. Bọn họ cùng thiên đình ở giữa, sớm đã là không chết không thôi cục diện. Chỉ có diệt thiên đình, chúng ta mới có thể thu được chân chính tự do cùng an bình. Thánh thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý cùng quyết tâm. Dù sao, cùng thiên đình rằng có lâu như thế, chúng ta đã bỏ ra rất rất nhiều. Bọn hắn người không có phục sinh thần vật, thiếu đi thì ít đi nhiều. Mặc dù có tân sinh, nhưng bây giờ quy thuận thiên đỉnh càng ngày càng nhiều. Bây giờ có thể bổ túc, lui về phía sau đâu? Hảo. Cửu Thiên Ngục Chủ nghe vậy, trong mắt tinh quang bắn mạnh, trọng trọng gật đầu, trong lòng không ức chế được vui sướng giống như nước thủy triều phun trào. Nhận được đạo nguyên, hắn liền có thể nhờ vào đó tấn thăng siêu thoát cực đạo, siêu việt hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên cực hạn, đạt đến vô định hỗn độn cảnh giới, thậm chí phi thăng trong truyền thuyết kia tiên vực, trở thành đúng nghĩa tồn tại trí cao. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Ngục Chủ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái tràn trề, vui thích, phảng phất đã thấy chính mình quân lâm hỗn độn, quan sát vạn vật cảnh tượng. Đúng lúc này, một vị đại đạo chi chủ đội vàng chạy đến, thần sắc hắn hốt hoảng, rõ ràng mang đến khẩn cấp tin tức. Hắn ngưng thanh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ ngưng trọng, báo: "Thiên đình bọn hắn toàn lực đánh ra. Bọn hắn vận dụng tất cả có thể vận dụng sức mạnh, hướng chúng ta phát khởi tổng tiến công." Lời vừa nói ra, trong cung điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thánh nhưng như cũng duy trì tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, không hoảng hốt: "Truyền lệnh xuống, tiên thánh minh tất cả lực lượng, toàn lực lên chiến. Chỉ cần đạo tổ không xuất thủ, bọn hắn liền khó có thể diệt chúng ta đạo chủ." Đại đạo chi chủ cũng là vô hạn phục sinh. Trong chốc lát song phương lần nữa triển khai cả thế gian đều chú ý đại chiến. Mà giờ khắc này tại Tử Tiêu cung Trần Lâm. Đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu lại, phản phất cảm nhận được một loại nào đó không tầm thường ba động. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua thời không hàng rào, chợt vượt qua ngàn vạn cách xa trăm triệu dặm khoảng cách, rơi vào hoàn toàn hoang lương trong hỗn độn. Chỉ thấy, ở mảnh này hỗn độn chỗ sâu, dị biến nảy sinh. Từng tòa cung điện to lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi, tựa như từng tòa lơ lửng trong hư không thiên cung. Những cung điện này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là lấy một loại phương thức quỷ dị, từ trong hư không chậm rãi buông xuống, phảng phất xuyên qua tầng tầng thời không, từ vô tận trong hư ảo hiện ra mà ra. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ cũng theo đó buông xuống, bọn hắn giống như nước thủy triều tuôn ra, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời, thanh thế hùng vĩ. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ cũng theo đó buông xuống, bọn hắn giống như nước thủy triều tuôn ra, lít nhá, che khuất bầu trời, thanh thế hùng vĩ. Những tu sĩ này, từng cái khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra làm người sợ hãi ba động. Bọn hắn từ chỗ nào mà đến, không người biết được. Phản phất là từ sâu trong hư không, từ một cái thời không khác trong cái khe xuyên thẳng qua mà đến, mang theo vô tận thần bí cùng không biết. Càng làm cho người ta cảm thấy bất an là, những tu sĩ này trên thân, vậy mà tràn đầy đậm đà huyết sát chi khí cùng ý sát phạt. Khí tức của bọn hắn, cùng mảnh hỗn độn này không hợp nhau, phản phất là đến từ viễn cổ chiến trường, lây dính vô số máu tanh cỗ máy giết chóc. Còn có khổng lồ hơn một tòa cung điện từ trong xuất hiện, tòa cung điện này so trước đó xuất hiện những cung điện kia càng thêm hùng vĩ, càng thêm hùng vĩ, tựa như một tòa nguy nga cao vút tự sơn, vắt ngang ở trong hỗn độn, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tòa cung điện này toàn thân tản ra kim quang sáng chói, kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển, thần bí huyền ảo, phảng phất ẩn chứa vô tận vĩ lực. Cung điện mái hiên phía trên treo cổ lão trung đồng không gió mà bay, phát ra thanh thúy mà du dương âm thanh, vang vọng hỗn độn, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được trang nghiêm cùng thần thánh. Tần Vương điện chương 588, vượt qua thời không người, siêu thoát thủ đoạn chương 588, vượt qua thời không người, siêu thoát thủ đoạn Trần Lâm linh hồn cường đại dường nào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những tu sĩ này trên người tán phát ra khí tức cùng mảnh này thời không không hợp nhau, mang theo một loại cổ lão mà xa lạ ý vị. Bọn hắn phảng phất đến từ khác một cái khác thời đại, cùng mảnh này thời không sinh linh có bản chất khác biệt. Thậm chí, Trần Lâm ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, những tu sĩ này khí tức càng giống là thuộc về trước đó thời không, một cái đã chết đi thời đại. Những người này là nghịch thời không mà đến. Trong lòng của hắn suy đoán mấy phần, có lẽ trước kia thời đại có siêu thoát cực đạo đại năng, vận dụng vô thượng thần thông, đem những tu sĩ này đưa đến hiện nay thời không. Có ý tứ. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Cái này một số người nghịch loạn thời không mà đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn phá vỡ mảnh này thời không trật tự, vẫn là có mưu đồ khác? Hơn nữa, thực lực của những người này không thể khinh thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm vạn tên lính thật chỉnh tề sắp hàng, mỗi một cái đều khí tức cường đại, trong đó thấp nhất cũng là thần võ chí tôn, mà tiếp cận có 10 vạn tên càng là đạt đến thiên địa vô cực cảnh giới. Thực lực thế này, tại bất luận cái gì trong thế lực đều coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn võ trang đầy đủ, người mặc tinh xảo khôi giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, thần tình nghiêm túc, quân dung chỉnh tề, hiển nhiên là đến từ một cái có được nghiêm cận quân kỷ cùng thực lực cường đại thế lực lớn. Càng làm cho Trần Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, những binh lính này từ nơi sâu xa tựa hồ có một cổ thần bí liên hệ, giữa hai bên khí tức tương liên, liền thành một khối, hiển nhiên là tu luyện quân trận, hơn nữa còn là uy lực mạnh mẽ hỗn độn thần trận. Quân trận như thế, đủ để cho bọn hắn phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới sức mạnh, có thể so với Hỗn Nguyên không bị giảng ngột tiên. Mà tại trong đó 10 tòa cung điện hùng vĩ, Trần Lâm còn cảm giác được khí tức càng mạnh mẽ, mỗi một tòa trong cung điện đều chiếm cứ mấy tôn Hỗn Nguyên không bị giảng ngột tiên, trong đó người mạnh nhất vậy mà đạt đến Hỗn Nguyên không bị giảng ngột tiên hậu kỳ, thực lực mạnh tương đương với bây giờ đạo thống. Đến nỗi tòa kia khổng lồ nhất, là hùng vĩ nhất cung điện, Tần Vương điện, càng là khí thế lạ thường. Tại ngồi cao phía trên, ngồi ngay thẳng một vị nam tử mặc áo bào xanh, hắn dáng người kiên cường, khí độ lạ thường, quanh thân tản ra uy áp cường đại, phản phất là chúa tể phiến thiên địa này. Mà tại dưới thêm hai hàng thì đứng mức đông đảo tu sĩ, mỗi một cái đều khí tức cường đại, có một chút không kém hơn trong cung điện những cường giả kia. Không hề nghi ngờ, cái kia nam tử áo bào xanh chính là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, Tần Vương. Không bị ràng buộc tiên đỉnh phong, là trong chi đội ngũ này tối cường tồn tại. Mà ở phía dưới hai hàng phía trước nhất hai người cũng là lão giả, khí tức của bọn hắn đồng dạng cường đại, cũng đều là không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả, thực lực gần với Tần Vương. Có chút kinh khủng. Trong lòng Trần Lâm âm thầm nói, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng diệt sát cái này một số người, nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là cái kia thế lực sau lưng một phần lực lượng. Sau người thế lực nắm giữ siêu thoát cực đạo cường giả tọa chấn, tất nhiên tại ngay lúc đó thời không vô cùng kinh khủng, có thể xưng hỗn độn bá chủ. Hơn nữa, Trần Lâm còn có thể cảm thấy, cái kia Tần Vương trên người tán phát ra huyết mạch khí tức bất phàm, chẳng lẽ cùng tôn kia siêu thoát cực đạo có liên hệ? Mà Trần Lâm dò xét, tất cả mọi người ở đây cũng không có phát giác, dù sao thực lực bày ra ở nơi đó. Vương gia, mượn bệ hạ thần thông, chúng ta xuyên qua đến khu này thời đại. Trong đó bên trái lão giả dẫn đầu không người mở miệng, ngựa khí cung kính đến cực điểm, không dám chậm trễ chút nào. Trên người hắn tản ra cổ lão mà cường đại khí tức, hiển nhiên là một vị thân kinh bách chiến, kiến thức rộng lao quái vật. Chúng ta mang theo thần võ bệ, cùng thiên hình bộ, chiến bộ rất nhiều thần đỉnh sức mạnh đến đây, chắc hẳn cũng có thể tại cái này phương thời đại đoạt được một số vật gì đó. Một vị lão giả khác gật gật đầu, phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe tinh quang, rõ ràng đối với lần này hành động tràn đầy lòng tin. Không tệ, tăng thêm chúng ta, coi như không phải tuyệt điên thế lực, nhưng cũng đủ để so sánh được trong vùng không thời gian này bất kỳ bên nào thế lực. Cái kia nam tử áo bào xanh nghe xong, khẽ gật đầu, hắn tên là Tần Thiên Mệnh, chính là chi này xuyên qua thời không thủ lãnh của đội ngũ, trên thân tản ra sâu không lường được khí tức. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận tinh thần, làm cho không người nào có thể nhìn thấu ý tưởng chân thật của hắn. Đã như vậy, vậy thì nắm chặt tìm kiếm vật kia tung tích, không thể để cho hoàng huynh tiêu phí giá lớn như vậy tiễn đưa chúng ta đến nơi đây, còn không thu hoạch được gì. Tần Thiên Mệnh trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Các ngươi đi trước dò xét hiện nay hỗn độn tình huống, tham dò các phương thế lực nội tình, vì tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới các tu sĩ nghe xong, cùng đáp, là. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về hỗn độn chỗ sâu bay đi, bắt đầu thi hành Tần Thiên Mệnh mệnh lệnh. Ở xa Tử Tiêu cung Trần Lâm, đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nghe được vật kia trong lòng của hắn trong nháy mắt lờ mờ có thêm vài phần ngờ tới. Vật kia, chỉ sợ sẽ là dẫn phát đây hết thảy hỗn loạn đầu nguồn, Đạo Nguyên. Chợt, hắn liền thôi diễn Tần Thiên Mệnh lai lịch. Cái này vừa thôi diễn, để cho Trần Lâm hơi hơi kinh ngạc. Lại là thế lực phương nào tu sĩ,
Huyền Không Thần Đỉnh. Ngày xưa tôn kia xưng bá toàn bộ Hồng Mông hỗn độn vô thượng thế lực, đã từng huy hoàng vô cùng, uy chấn chư thiên vạn giới. Mà tại chính mình đang suy diễn, Trần Lâm cũng phát hiện một chút lực cản, nhưng những thứ này lực cản cũng không thể ngăn cản hắn thấy rõ chân tướng. Cái kia lực cản chỉ sợ sẽ là ngày xưa cái kia Huyền Không Thần Đỉnh thần chủ vị kia nhận được đạo nguyên, bước vào siêu thoát cực đạo sau phi thăng đến khởi nguyên tiên vực cường giả. Đối phương vậy mà tồn tại đến nay, hắn thực lực, Trần Lâm cũng khó có thể phán đoán. Tần Thiên Mệnh, vị này nam tử áo bào xanh, vị này được xưng là Tần Vương cường giả, lại là vị thần chủ kia thân đệ đệ, cùng mẫu mà sinh, huyết mạch tương liên. Mà vị thần chủ kia khi lấy được đạo nguyên sau, lần nữa hao tốn lực lượng khổng lồ thôi diễn đạo nguyên lần tiếp theo buông xuống. Cuối cùng, hắn đem Tần Thiên Mệnh đưa đến hiện nay thời đại, đồng thời còn trang bị một chút cường đại trợ lực, bao quát thần võ vị, thiên hình bộ, chiến bộ rất nhiều thần đỉnh sức mạnh. Đây đều là Huyền Khung thần đỉnh lực lượng nòng cốt. Bọn hắn sẽ chỉ ở cái này đặc thù thời gian điểm buông xuống, mà ở cách Huyền Khung thần đỉnh tiêu thất đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn bất quá cảm thấy một cái chớp mắt thôi. Một cái chớp mắt, liền vượt qua vô tận thời không, đi tới hiện nay thời đại. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Trần Lâm không khỏi cảm thán, cái này Huyền Khung thần đỉnh thần chủ ngược lại là giỏi tính toán. Mượn đường nguyên đột phá siêu thoát cực đạo sau, còn nghĩ tiếp tục chiếm lấy đạo nguyên, đem hắn chiếm làm của riêng. Để cho đệ đệ đến đây thời đại hiện nay cướp đoạt đạo nguyên, thực sự là tính toán thật hay. Tại trong nhận thức của mình, Tần Thiên Mệnh trên người có một cỗ thần bí khó lường khí tức, hiển nhiên là mang theo át chủ bài mà đến. Chương 589, Đạo Nguyên Chi Tranh chương 589, Đạo Nguyên Chi Tranh rất có thể chính là huynh trưởng của hắn. Siêu thoát cực đạo sức mạnh, không người có thể ngăn cản, cho nên bọn hắn nắm chắc phần thắng. Đồng thời, Tần Thiên Mệnh nhận được đạo nguyên sau, cũng có thể tấn thăng siêu thoát cực đạo. Hắn dưới trướng mang đến những sinh linh kia cũng biết nên đón bay vọt về trước. Nói không chính xác hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên số lượng sẽ tăng vọt, đến lúc đó, bọn hắn trở thành một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh, thậm chí có thể lại đi khởi nguyên tiên vực trợ giúp huynh trưởng của mình. Trần Lâm nghĩ đến chỗ này, không khỏi lần nữa thôi diễn đạo nguyên, phát hiện ở ngàn năm sau liền sẽ buông xuống. Thiên đình nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không thể để cho đạo nguyên rơi vào tay người khác. Đến nỗi Huyền Khung thần đình cỗ thế lực này, liền để cái này phương hỗn độn thế cục loạn hơn một chút thôi. Sự xuất hiện của bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng, dẫn phát càng nhiều tranh chấp cùng xung đột. Mà Huyền Khung thần đình chính mình thì tại khởi nguyên tiên vực còn chưa từng nghe nói, hẳn là tiến vào khởi nguyên tiên vực sau buông xuống địa điểm khác biệt. Trần Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn vạn năm qua đã đưa lên ngàn vạn đức thiên hồn tiến vào sông dài vận mệnh khác biệt thời gian điểm tiến hành cảm ngộ đại đạo, mỗi một cái phân thân đều gánh chịu lấy hắn một bộ phận ý chí cùng tu vi, tại khác biệt trong thời không luyện, hấp thu đại đạo tinh hoa. Trong lòng nhất niệm sinh ra, giống như gió xuân thổi mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trong chốc lát, ước vạn đại đạo cảm ngộ, giống như hồng thủy vỡ đê, toàn mệnh vận phần cuối mãnh liệt mà đến, tràn vào trong lòng của hắn. Những thứ này cảm ngộ, đến từ khác biệt thời gian, khác biệt không gian, khác biệt kinh nghiệm, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ khổng lồ mà tinh thuần tin tức lưu. Tại trong thức hải của hắn lao nhanh không ngừng, hắn thì tiếp tục bắt đầu tu luyện, ngồi xếp bằng, quanh thân tiên khí lượn lờ, mà dĩ vãng thời không đủ loại tin tức cũng đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Thông hiệu cổ kim, thần vương trong điện, trong chớp mắt ước vạn vạn năm, đây cũng là siêu thoát cực đạo kinh khủng sao? Tần Thiên Mệnh tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Đối với siêu thoát cực đạo càng thêm cuồng nhiệt. Bây giờ qua ước vạn vạn năm, cũng không biết huynh trưởng như thế nào. Tại cái kia thần bí khó dò khởi nguyên tiên vực, huynh trưởng phải chăng đã tìm được thông hướng cảnh giới cao hơn con đường? Tần Thiên Mệnh trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ. Hắn tin tưởng, huynh trưởng nhất định có thể thành công, bởi vì hắn là thế gian này tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài, là nhất định đứng tại vạn vật đỉnh tồn tại. Lúc này, hắn từ trong ngực lấy ra một đạo ngọc bội, khối ngọc bội này ôn nhuận như ngọc, tản ra ánh sáng nhu hòa. Hắn nắm thật chặt ngọc bội, phản phất cầm huynh trưởng tay, trong lòng lập tức an định rất nhiều. Trong ngọc bội ẩn chứa huynh trưởng khí tức cùng sức mạnh, có thể phù hộ hắn bình an, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Đạo nguyên mặc dù vô hình vô tướng, hơn nữa lựa chọn cũng là nhìn mệnh, nhưng có huynh trưởng thủ đoạn, tất nhiên có thể được đến. Tần Thiên Mệnh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, huynh trưởng tất nhiên có thể đem bọn hắn từ thời đại kia truyền tống đến nước này, tất nhiên đã có vạn toàn chuẩn bị. Mà vẹn vẹn một hồi thời gian, hiện nay hỗn độn tin tức giống như nước thủy triều tràn vào Tần Thiên Mệnh trong đầu. Những tin tức này càng kẽ giới thiệu cái thời đại này hết thảy, để cho hắn đối với hiện nay hỗn độn có khắc sâu nhận biết, cũng làm cho hắn đối với cái này xa lạ thời đại có rõ ràng hơn hiểu rõ. Hắn nhỉ non một tiếng, Thiên Đình, Tiên Thánh Minh, Đại Đạo Chi Chủ. Nghĩ đến Đại Đạo Chi Chủ, trên mặt hắn lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Đây đều là mới lên cấp Đại Đạo Chi Chủ. Rõ ràng huynh trưởng trước khi rời đi, giải trừ cấm chế, đồng thời sẽ lấy phía trước đại đạo chi chủ dẫn tới khởi nguyên tiên vực. Bất quá, mình tại bị truyền tống trước giờ, từng tại đại đạo trường Hà lưu lại một tay. Nghĩ đến chỗ này, khoe miệng của hắn hơi hơi vung lên, lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Trước hết để cho hai cái thế lực này tranh đoạt a. Tần Thiên Mệnh trong lòng âm thầm tính toán, Thiên Đình cùng Tiên Thánh Minh, hai cái thế lực này cũng có thực lực cường đại, để cho hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Thực lực của bọn hắn không thể khinh thường, coi như đặt ở ngày xưa Huyền Khung thần đỉnh cũng là đỉnh tiêm thế lực, không thể khinh thường. Thực lực không thể khinh thường, coi như đặt ở ngày xưa Huyền Khung thần đỉnh cũng là đỉnh tiêm thế lực. Nghĩ đến chỗ này, hắn bắt đầu trấn an thần võ vệ cùng rất nhiều bộ môn, để cho bọn hắn yên tâm tu luyện. Mà chính hắn thì thân hình lóe lên, trốn vào hư không, biến mất ở Tần Vương trong điện, rời đi nơi đây, chẳng biết đi đâu. Tam Thiên Đại Đạo, mênh mông vô ngần, mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại trí cao sức mạnh vô thượng, mỗi một loại đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Tại cái này Tam Thiên Đại Đạo chỗ sâu, Thần Thiên Mệnh thân ảnh đột ngột xuất hiện, phảng phất xé rách không gian, phá vỡ hư ảo cùng thực tế ở giữa giới hạn. ánh mắt hắn kiên định, mục tiêu rõ ràng, hướng về vậy đại biểu đi qua, bây giờ cùng tương lai thời gian đại đạo vội sông mà đi, thân hình như điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà giờ khắc này thánh đang cùng tội, bày ra một hồi kinh thiên động địa chém giết. Thánh, thân là thời gian đại đạo chi chủ, hắn mọi cử động dẫn động tới thời gian trôi qua, hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh của tháng năm, đủ để đem hết thảy đều hóa thành bụi trần. Nhưng mà, thời khắc này tội, lại không phải bình thường trạng thái. Trên người hắn tản ra khí tức kinh khủng, đó là phong thần bảng cùng tiên đạo chi lực ra chỉ kết quả, cố lực lượng này, để cho tội thực lực tăng vọt, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, vậy mà cùng thánh đấu cái tương xứng, khó phân sản sản nhau. Nơi hai người giao thủ, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn cuộn cuộn. Thánh công kích, như cùng tuổi nguyệt trường hà, liên miên bất tuyệt, tính toán đem tội bao phủ tại trong vô tận thời gian. Mà tội phản kích, thì giống như diệt thế tai nạn, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, đem thánh công kích từng cái hóa giải. Song phương lực lượng tương đương, trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào giằng co. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, thánh đột nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác của hắn bén nhạy phát giác được, có người xông vào thời gian đại đạo chỗ sâu. Biến cố bất thình lình, để cho trong lòng của hắn cả kinh, hắn lập tức muốn thoát thân, trở về thời gian đại đạo, xem xét đến tuột cùng là ai dám can đảm xâm nhập lĩnh vực của hắn. Nhưng mà, tội xem như đối thủ của hắn, như thế nào lại buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hắn đã sớm đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, thánh bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Nhìn thấy thánh thần sắc đột biến, hắn liền rõ ràng biết xảy ra biến cố, đối phương tưởng thoát thân. Tội cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không để. Trên người hắn tản ra khí tức càng khủng bố hơn, phong thần bảng tia sáng cũng càng thêm lóa mắt, hắn gia tăng công kích lực độ, đem thánh gắt gao của lấy, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát thân. Ha ha ha, ngươi nghĩ thoát thân, bản tọa khăng khăng không nhường ngươi như ý. Đại tội cười một tiếng, gắt gao quấn quanh thánh. Thánh lập tức trong lòng nổi nóng, càng đánh nộ khí càng lớn, mà tội lại quấn chặt lại lấy. Đáng chết. Thánh ám mắng một tiếng, bản thân hắn liền hao phí quá nhiều bản nguyên thôi diễn đạo nguyên, bây giờ chẳng qua là mượn nhờ đại đạo chi lực chống cự thôi. Chương 590, Thiên vận tiên triều thi đấu chương 590, Thiên vận tiên triều thi đấu không bao lâu nữa, chính mình liền sẽ suy tàn. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn dâng lên một vòng ngân ý. Mà tại khởi nguyên trong tiên vực, bây giờ Thiên Huyền Tiên Địa bên trong, Huyền Thiên Thánh Tiên đi tới Trần Lâm chỗ trong cung điện. Trải qua đi qua vạn năm giao lưu cùng ở chung, Huyền Thiên Thánh Tiên càng ngày càng cảm thấy Trần Lâm thần bí khó lường, giống như một cái sâu không thấy đáy bí ẩn. Trong lúc đó, thậm chí ngay cả bọn hắn Thiên Huyền Tiên Địa lao tổ đều từng âm thầm dò xét qua Trần Lâm nội tình, tính toán tiết lộ hắn khăn che mặt thần bí. Nhưng mà, lao tổ dò xét kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, dò xét không ra. Có thể là đạo hữu. Theo lý thuyết, Trần Lâm rất có thể là một vị siêu thoát cực đạo kinh khủng tồn tại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể cùng bọn họ lao tổ đánh đồng. Ý nghĩ này để cho hắn vừa cảm thấy chấn kinh, lại có chút sầu lo. Phát hiện này để cho Huyền Thiên Thánh Tiên tâm tình trở nên phức tạp dị thường. Dù sao, đối phương thế nhưng là một tôn siêu thoát cực đạo tồn tại, vậy mà lại đi tới bọn hắn Thiên Huyền Tiên Địa, cái này sau lưng đến tuột cùng cất giấu mục đích như thế nào? Huyền Thiên Thánh Tiên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, để cho Huyền Thiên Thánh Tiên cảm thấy càng thêm nghi ngờ là, Trần Lâm đi tới Thiên Huyền Tiên Địa sau, cũng không có thể hiện ra bất kỳ xâm lược tính chất hoặc địch ý, ngược lại giống như một cái nhàn vân giá hạc một dạng ẩn sĩ, trải qua một loại nhàn vân lịch sự tao nhã sinh hoạt, thậm chí còn có thể tại cung điện bên ngoài bên hồ lặng lặng câu cá, dương dương tự đắc. Loại tương phản này cực lớn hành vi, để cho Huyền Thiên Thánh Tiên không nghĩ ra, hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Lâm chân chính ý đồ. Hắn đến tuột cùng đang làm cái gì? Hắn đi tới Thiên Huyền Tiên Địa mục đích là cái gì? Những vấn đề này giống như mê vụ bao phủ tại Huyền Thiên Thánh Tiên trong lòng. Bất quá, mặc dù Trần Lâm hành vi cử chỉ làm cho người khó hiểu, nhưng hắn bình thường cũng biết chỉ điểm một chút Thiên Huyền Tiên Địa đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn một chút đặc biệt tâm đắc tu luyện cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, Trần Lâm là người hiền hòa, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đối đãi bất luận kẻ nào đều đối xử như nhau, vô luận là địa vị tôn sùng thánh tiên, vẫn là vừa mới nhập môn đệ tử, hắn đều lấy bình đẳng tâm tính đối đãi. Cái này khiến Trần Lâm tại Thiên Huyền Tiên Địa danh vọng ngày càng đề cao, trở thành đám người kính ngưỡng đối tượng, thậm chí tại Thiên Huyền Tiên Địa cũng nổi tiếng xa gần, trở thành một cái giống như truyền kỳ tồn tại. Mà lúc này, Huyền Thiên Thánh Tiên đến đây Trần Lâm chỗ cung điện, cũng có chuyện cần phiền phức đối phương. Thiên vận tiên triều sắp nên đón một hồi cả thế gian đều chú ý thịnh sự, thế hệ trẻ tuổi thi đấu. Cuộc tỷ thí này không chỉ có liên quan đến cá nhân vinh lục, càng có thể quyết định thế lực lực ảnh hưởng. Thiên Huyền Tiên Địa Thánh Tử Lâm Thiên cũng muốn tự mình tham dự trận này lòng tranh hổ đấu. Thiên vận tiên triều thân là người làm chủ, hắn mấy vị đệ tử cũng tham dự. Mà ngũ đại đại tiên thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực cũng đều nhao nhao phái ra tinh nhuệ, chuẩn bị tại trên cuộc thịnh hội này phân cao thấp. Có thể nói, ngũ đại đại tiên thế giới thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất đều đem hội tụ ở này. Thậm chí còn có thể có các đại tiên thế giới tu sĩ tham gia. Mà tỷ thí ban thưởng càng là cực kỳ mê người. Trong truyền thuyết, có thể thu được ba hạng đầu tiên chi tiêu tử, không chỉ có thể nhận được tiên triều ban cho vô thượng công pháp, chí bảo đang dược, còn có thể tiến vào thiên vận tiên triều bên trong Đế Long Nguyên. Đế Long Nguyên chính là thiên vận tiên triều nội tình, người bước vào có thể để thăng nhục thân thực lực cùng cảnh giới. Lâm Thiên lần này đi, quan hệ trọng đại, cũng nguy cơ từ phía. Huyền Thiên Thánh Tiên trong lòng nhiều lần suy nghĩ. Hắn càng nghĩ, cảm thấy chỉ có để cho Càn Khôn đạo nhân, cũng chính là trước mắt vị này nhìn như thanh nhàn Trần Lâm, cùng nhau đi tới, hắn mới có thể chân chính yên lòng. Càn Khôn đạo nhân thâm bất khả trắc, thực lực siêu phàm, có hắn bảo vệ, Lâm Thiên dù cho đối mặt lớn hơn nữa sóng gió, cũng có thể bình yên vô sự. Dù sao, cái này vạn năm qua, Thiên Huyền Tiên Địa nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nhất là hắn âm thầm ra tay, phá diệt cùng Thiên Huyền Tiên Địa oán hận chất chứa đã sâu Thiên Sát Điện rất nhiều cứ điểm sau đó, toàn bộ Thiên Huyền Tiên Địa phảng phất trở thành phong bạo trung tâm. Thiên Sát Điện trả thù chưa bao giờ ngừng, bọn hắn giống như đúng là âm hồn bất tán gián độc, tiềm phục tại các ngóc ngách, đặc biệt nhằm vào Thiên Huyền Tiên Địa đệ tử hạ thủ. Đi ra ngoài lịch luyện, chọn mua đệ tử, thường thường tao ngộ thế lực không rõ tập sát, thương vong thường có phát sinh. Bây giờ, Song Vương đã đến không chết không thôi hoàn cảnh. Huyền Tiên Thánh Tiên biết rõ, nếu chỉ là phái bình thường trưởng lão đi hộ vệ Lâm Thiên, chỉ sợ căn bản không đủ nhịn, thậm chí có thể trở thành đối phương hạ thủ mồi nhử. Thiên Sát Điện kỳ hành sự tàn nhẫn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải tìm được một vị tuyệt đối đáng tin, lại thực lực đủ để chấn nhiếp Tiêu Tiểu tồn tại, mà Càn Khôn đạo nhân không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Càng làm cho Huyền Tiên Thánh Tiên ăn ngủ không yên là, hắn âm thầm phái người điều tra, phát hiện cho Thiên Sát Điện hạ đặt những kim này đối với Thiên Huyền Tiên Địa đệ tử nhiệm vụ bí mật, lại là đến từ Thiên Vận Tiên Triều nội bộ người. Cái này khiến hắn như rơi vào hầm băng, càng cẩn thận hơn. Thiên Vận Tiên Triều thi đấu, nhìn như là kỳ ngộ, kỳ thực sẽ kéo theo Lâm Thiên xuất động, đến lúc đó, sinh tử khó nói. Mang theo phần này phức tạp tâm tình, Huyền Tiên Thánh Tiên đi tới một chỗ rộng lớn mà yên tĩnh hồ nước bên ngoài. Hồ nước sóng nước lấp loáng, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng nhàn nhã lá sen, bốn phía cây xanh rậm mát, chim hót hoa nở, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nhưng mà, bây giờ bên hồ nước, một thân ảnh đang an tĩnh mà ngồi xuống, cầm trong tay cần câu, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Thấy cảnh này, Huyền Tiên Thánh Tiên nhịn không được khẽ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, nhìn như siêu nhiên bề ngoài, không biết thực sự, nhưng cái này vạn năm ở giữa, hắn thật chỉ là nhàn vân dã hạc sao? Hắn tập trung ý chí, chậm rãi tiến lên, tận lực không kinh nhiều phần này yên tĩnh. Mà đang khi hắn tiếng bước chân vừa lên lúc, cái kia câu cá thân ảnh lại tựa hồ như không có dấu hiệu nào ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang. Chính là Trần Lâm. Cái này vạn năm qua, Trần Lâm cũng không phải là như Huyền Thiên Thánh Tiên nhìn bề ngoài đến như vậy không có việc gì. Hắn nhìn như câu cá, kỳ thực là đang tiến hành một hạng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hành vi, thả câu vạn giới. Bây giờ, cái ao kia bên trong mặc dù chính xác tới lui tuần tra vô số toàn thân phát sáng, ẩn chứa bàng bạc linh khí linh ngư, nhưng Trần Lâm câu, tuyệt không phải những thứ này phàm vật. Hắn mỗi một lần phi lao, nhìn như là tại đem lưỡi câu nhìn về phía hồ nước chỗ sâu, nhưng trên thực tế, cái kia lưỡi câu bên trên bám vào hắn vô thượng thần thông, trong nháy mắt xé rách không gian, hóa thành một đạo khó mà nhận ra lưu quang, phóng tới khởi nguyên trong tiên vực cái nào đó ngẫu nhiên đại thiên thế giới. Lưỡi câu những nơi đi qua, cái kia đại thiên thế giới giống như bị nhẹ nhàng rạch ra một đường vết rách. Hắn sẽ ngẫu nhiên rút ra một cái tu sĩ, thông qua lưỡi câu bên trên ấn ký, trực tiếp thu hoạch nền tu sĩ mảnh vỡ ký ức, từ đó hiểu rõ cái kia đại thiên thế giới cơ bản tin tức. Cùng lúc đó, lưỡi câu lướt qua, còn có thể lặng yên không một tiếng động cướp đoạt một chút thiên địa linh vật hoặc đặc thù bảo vật. Thậm chí, hắn có khi còn có thể thuận tay bố trí xuống một hai cái nhỏ bé nhân quả, cứu cái nào đó sắp rơi xuống tu sĩ, hoặc là lưu lại một điểm vết tích, lặng yên tăng cường chính mình danh tiếng, vì sau này có thể sắp đặt chôn xuống cục bút. Chương 591, chỉ điểm chương 591, chỉ điểm thời gian 3 năm, đầy đủ hắn thông qua loại phương thức này, đối với khởi nguyên tiên vực vô số đại thiên thế giới có so bất luận kẻ nào đều càng thâm nhập hiểu rõ. Cái này thả câu vạn giới hành vi, sớm đã trở thành hắn một loại đặc biệt hiệu suất cao tin tức thu thập, tài nguyên cướp đoạt thậm chí âm thầm bố cục phương thức. Cho dù là Thiên Huyền Thánh địa vị kia siêu thoát cực đạo lao tổ cũng không nhìn ra một chút. Trường giáo Trần Lâm cười nhạt một tiếng, mở miệng phá vỡ yên tĩnh, "Hôm nay thời tiết còn hảo, sao có rảnh tới ta bực này nơi hẻo lánh?" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn, tràn đầy loại kia không tranh quyền thế khoan thai tự đắc. Nghe được Trần Lâm cái này nhìn như lời tùy ý, Huyền Thiên Thánh Tiên cười khổ một tiếng, trên mặt cũng lại không nhịn được thần sắc nhẹ nhõm. Hắn đội vàng đem Lâm Thiên sắp tham gia Thiên Vận Tiên Triệu thi đấu, cùng với trước mắt thế cục hung hiểm, nhất là Thiên Sát Điện uy hiếp cùng có thể tồn tại thai hoàng ẩm, rõ ràng mười mươi mà nói cho Trần Lâm. Trần Lâm lặng lặng nghe, nụ cười trên mặt dần dần tu liễm, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ba động. Chờ Huyền Tiên Thánh Tiên nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, cổ hơi hơi hoạt động mấy lần, phát ra nhỏ nhẹ ken két âm thanh. A, Thiên Vận Tiên Triệu thi đấu. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong, nghe ngược lại là một không tệ náo nhiệt chỗ. Không có việc gì, tất nhiên trưởng giáo ngươi mở miệng, vậy liền cùng đi nhìn một chút, ta cũng đúng lúc muốn đi Thiên Vận Tiên Triều dạo chơi. Lời nói này nhẹ nhõm tùy ý, giống như là chỉ là đi nhà hàng xóm thông cửa. Nhưng mà Huyền Thiên Thánh Tiên nghe được Trần Lâm cái này nhìn như lơ đãng, kỳ thực mang theo quyết định đáp ứng, lập tức như chút được gánh nặng, trên mặt trong nháy mắt phóng ra khó mà ức chế mừng rỡ. Hắn kích động luôn miệng nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có Càn Khôn đạo hữu ngươi đồng hành, lần này Lâm Thiên tiến đến thi đấu, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, đều không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Có Trần Lâm vị này hư hư thực thực siêu thoát cực đạo tồn tại gia nhập vào, lần này đi tới Thiên Vận Tiên Triều người, lại không bất luận cái gì thiệt hại mà lo lắng. Huyền Tiên Thánh Tiên Tâm, triệt để trở xuống thực sự. Không lo lắng. Trần Lâm không có chút nào dây dưa dài dòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Huyền Tiên Thánh Tiên, âm thanh thanh tích trực tiếp, bao lâu xuất phát. Huyền Tiên Thánh Tiên nghe xong, lấy lại tinh thần, cười nói. Bây giờ. Chính là bây giờ. Đội ngũ đã sớm tổ tốt, nhân viên, vật tư, con đường, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Ta đến đây, chỉ là cuối cùng xác nhận một chút Càn Khôn đạo hữu ngươi có thể hay không thành hàng. Nếu là đối phương đáp ứng, hắn chỉ sợ còn phải lại từ trong bế quan lao tổ mời ra một vị hôn nguyên không bị ràng buộc tiên định phong tới tòa chấn. Nhưng đã ngươi đáp ứng, vậy còn chờ gì? Ngược lại cũng là hôm nay nhất thiết phải khởi hành. Lời còn chưa dứt, Huyền Thiên Thánh Tiên thân hình thoát một cái, đã mang theo Trần Lâm phá không dựng lên, trong chớp mắt liền rời đi cung điện chỗ khu vực, đi tới rộng lớn vô ngần huyền thiên tiên địa bầu trời. Dưới chân là cái kia phiến vân vụ lở lở, linh khí hòa hợp tiên gia phúc địa. Bây giờ, Lâm Thiên bọn người một đoàn người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, người người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại mang theo một tia sắp đạp vào hành trình kích động. Trong đội ngũ, trừ Lâm Thiên cùng vị thánh nữ kia Lâm Thanh Tuyển, hai người đều là không bị ràng buộc tiên sơ kỳ tu vi, hai đầu lông mày lộ ra thế hệ trẻ nhuệ khí, bên ngoài còn có hai vị hôn nguyên tiên hậu kỳ lão giả, bọn hắn sắc mặt trầm ổn. Cùng với một vị khí tức nhất là hùng hồn hôn nguyên tiên đỉnh phong lão giả, thân hình hắn còn xuống, nhưng hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, xem xét chính là lão luyện thành thủ, thực lực cao thâm, cao nhân tiền bối. Không tệ. Trần Lâm ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này phối trí, đối với hộ tống thánh tử thánh nữ tham gia thế lực cao cấp thi đấu tới nói, đã có thể được xem là tương đương tinh nhuệ. Còn có hai tôn hôn nguyên tiên hậu kỳ lão giả, cùng một vị hôn nguyên tiên đỉnh phong lão giả. Nhưng mà, khi Trần Lâm thân ảnh chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt mọi người, vô luận là trẻ tuổi Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyển, vẫn là mấy vị kia thực lực cao cường lão giả, thậm chí bao gồm vị kia hôn nguyên tiên đỉnh phong lão giả, đều đồng loạt nhìn về phía Trần Lâm, tiếp đó, không hẹn mà cùng, hướng về hắn hơi hơi khom mình hành lễ. Gặp qua Càn Khôn đạo nhân. Thì ra, trưởng giáo tự mình đến đây, chính là vì mời được vị này thần bí khó lường Càn Khôn đạo nhân. Ý nghĩ này tại trong lòng mỗi người thoáng qua, đều cảm thấy một trận hoảng sợ cùng may mắn. Vị đạo hữu này lai lịch thâm bất khả trắc, cả kia vị lao tổ đều khó mà hoàn toàn xác minh, chân thực thực lực càng là bí mật. Vị kia hôn nguyên tiên đỉnh phong lão giả, mặc dù tu vi cực cao, nhưng ở trước mặt Trần Lâm, cũng không dám chút nào có nửa điểm kinh thường. Chư vị huyền tiên thánh tiên thấy thế, mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo một tia trấn an, lần này có Càn Khôn trưởng lão tự mình tọa trấn, an toàn của các ngươi tất nhiên cần phải đến cực lớn đề cao. Có hắn tại, bất luận cái gì đạo trích chi đồ, đều tuyệt không dám dễ dàng xin sự. Những người khác đều chỉnh trọng gật gật đầu, Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyển càng là ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, đa tạ trưởng giáo, đa tạ Càn Khôn trưởng lão. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Huyền Thiên Thánh Tiên không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, trong tay giống như là vô căn cứ sinh ra, lơ lửng một chiếc lớn chừng bàn tay, cổ pháp vô hoa phi thuyền. Sau một khắc, phi thuyền tia sáng lóe lên, trong nháy mắt bành trướng đến mấy chục trượng lớn nhỏ, thân thuyền phía trên lưu chuyển phù văn huyền ảo, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thiên Thiên Chí Bảo. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cưới Chí Bảo như thế gấp rút lên đường, tốc độ cùng tính an toàn đều vượt xa bình thường đột thuật. Nội tình phong phú a, không hổ là vô thượng thế lực. Đám người không do dự nữa, theo thứ tự bước lên phi thuyền. Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyền đi ở phía trước, sau đó là hai vị Hôn Nguyên Tiên hậu kỳ lão giả, cuối cùng là vị kia Hôn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả. Đến phiên Trần Lâm lúc, phi thuyền lối vào đang ở trước mắt, nhưng Huyền Thiên Thánh Tiên lại lần nữa dừng bước lại, xoay người, hướng về phía Trần Lâm vái một cái thật sâu, ngữ khí vô cùng thành khẩn, "Đạo hữu, lần này thiên vận hành trình, hết thảy liền nhờ cậy ngươi." "Phiền phức đạo hữu." Trần Lâm nhìn xem vị này trưởng giáo chân nhân, mỉm cười, gật đầu một cái, "Yên tâm đi, một chút đạo trích, còn chưa đủ đảo loạn đại cục." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, vững vàng bước lên chiếc kia tản ra khí tức khủng bố Tiên Thiên Chí Bảo phi thuyền. Ngay tại Trần Lâm đạp vào phi thuyền sau một khắc, phi thuyền chấn động mạnh một cái, thân thuyền bên trên vô số phù văn đồng thời sáng lên, hóa thành một vệt sáng, xé rách không gian, hướng về thiên vận tiên triều chỗ cái kia xa xôi đại thế giới, như mũi tên rời cùng phóng đi. Huyền Thiên Thánh Tiên thấy thế không còn lưu lại, thân hình phát một cái, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Mà trên thuyền bay, nhàn rỗi nhàm chán, Trần Lâm liền muốn chỉ điểm một chút đám người. Lâm Thiên bọn người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền bộc phát ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn kinh hỉ, thậm chí có thể nói là kích động. Lâm Thiên bỗng nhiên đứng lên, liền vội vàng không người hành lễ, "Tiền bối, ngài muốn chỉ điểm chúng ta?" Những năm này mặc dù hắn cũng thường xuyên tìm đối phương chỉ điểm, nhưng cùng đối phương nói ra không giống nhau à. Chương 592, tạo hóa, sùng bái chương 592, tạo hóa, sùng bái Lâm Thanh Tuyển cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, vội vàng đi theo hành lễ. Liên vị kia Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả, cùng với hai vị Hỗn Nguyên Tiên hậu kỳ lão giả, cũng đều trong nháy mắt thu liễm tất cả tạp niệm, thần sắc trang nghiêm, cung kính không người nói, "Tiền bối, chúng ta tài sơ học viện, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo." Chỉ điểm không thể nói là Trần Lâm mỉm cười, khoát tay áo, ra hiệu đám người bình thân ngồi xuống, chỉ là hơi đàm luận một chút trên con đường tu hành cảm ngộ thôi. Nếu các ngươi có thể nghe vào mấy phần, có lẽ có linh ngộ, đó chính là ta trong lúc rảnh rỗi này cử chỉ một chút lòng thành. Trần Lâm ánh mắt đảo qua đám người, trước tiên từ Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền bắt đầu. Hắn cũng không trực tiếp giảng giải cái gì cao thâm mặt chắc đại đạo, mà là nhằm vào hai người trước mắt tu luyện công pháp, cùng với mỗi người bọn họ tại tu luyện quá trình bên trong gặp phải bình cảnh cùng hoang mang, từng cái phân tích. Đối với Lâm Thiên mà nói, công pháp của hắn dường như đang cái nào đó trong cảnh giới gặp khó mà vượt qua hàng rào, sức mạnh khó mà tinh tiến. Trần Lâm giải rác mấy lời, liền điểm ra trong đó mấu chốt, cũng không phải là công pháp bản thân vấn đề, mà là Lâm Thiên tại lĩnh ngộ công pháp hoạch tâm lúc, đúng thế lý giải có chỗ sai lầm, đem cương mãnh chi lực cùng cưng cõi chi thế làm xáo trộn. Hắn giải thích nói, ngươi bây giờ thiếu hụt, cũng không phải là lực lượng mạnh hơn, mà là đem sức mạnh dung nhập thiên địa, dẫn động đại thế, như núi lở, như biển gầm, mà không phải là vẹn vẹn quyền cước kiên cường. Công pháp của ngươi, xem trọng chính là dựa thế, xúc thế, phát thế, ngươi lại chấp nhất tại sức mạnh bản thân, chẳng lẽ không phải trèo cây tìm cá? Lời nói này giống như một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Lâm Thiên trong lòng trọng trọng công xiềng. Hắn chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, phản phất có một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh tại trong đầu hắn bày ra, trong thiên địa đủ loại đại thế, gió thổi, vân thế, thế núi, thủy thế, từng cái lộ ra, hắn cuối cùng hiểu rồi như thế nào đem tự thân sức mạnh cùng cái này hùng vị chi thế dung hợp. Một cỗ trước nay chưa có hiểu ra cảm giác tràn ngập toàn thân, để cho hắn nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đã lộ ra như chút được gánh nặng lại kích động vạn phần thần sắc. Mà Lâm Thanh Tuyền hoang mang thì tại tâm pháp vận chuyển nhỏ bé sai lầm, dẫn đến hỗn nguyên chi lực lưu chuyển lúc luôn có một tia trễ sát, khó mà đạt đến hoàn mỹ nhất tuần hoàn. Trần Lâm chỉ ra, nàng bình cảnh ở chỗ không thể hoàn toàn lý giải trong tâm pháp trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp chân lý, quá truy cầu nhu ngược lại mất vừa quyết đoán. Hắn dẫn đạo nàng tưởng tượng linh khí như sợi tơ giống như xuyên thẳng qua, khi thì như nước mùa xuân nhiêu đê, khi thì như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cương nhu giao thế mới có thể vận chuyển như ý. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt xuyên suốt kinh mạch toàn thân, những cái kia nguyên bản trệ sắp điểm phảng phất bị trong nháy mắt đả thông. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên, cũng lập tức hiểu rồi vấn đề, phảng phất thể hồ có đỉnh, nhiều năm hoang mang tan thành mây khói. Hai người gần như đồng thời ngồi xếp bằng, tâm vô bàng vụ mà đắm chìm vào trong tu luyện, tính toán đem cái này đốn ngộ cảm ngộ dung nhập tự thân công pháp, để cầu đột phá. Nếu có thể thành công, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ nhận được thoát thai hoán cốt một dạng đề thăng, nâng cao một bước. Tiếp lấy, Trần Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía hai vị kia Hỗn Nguyên Tiên hậu kỳ lão giả và một vị Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả. Đối với bọn hắn mà nói, bình cảnh càng thêm thâm ảo, thường thường dính đến đối với Hỗn Nguyên cảnh giới lý giải chiều sâu, hoặc là một ít pháp tắc hiểu được khiếm khuyết. Trần Lâm không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm sáng tỏ mỗi người bọn họ đột phá chỗ mấu chốt, có lẽ là thiếu khuyết một loại nào đó đặc định pháp tắc cảm ngộ, có lẽ là đối với Hỗn Nguyên cảnh giới cái nào đó đặc tính lý giải không đủ thấu triệt, lại có lẽ là đang trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, cần chuẩn bị mấu chốt tài liệu. Vị kia Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả, nghe xong Trần Lâm vì hắn chỉ rõ con đường, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin kinh hỉ. Hắn tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong lòng của hắn không ức chế được cơn hỉ. Hắn thậm chí không để ý tới đa tạ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo Trần Lâm chỉ điểm mạch suy nghĩ, một lần nữa thôi diễn, cảm ngộ, tu luyện. Hai vị kia Hỗn Nguyên Tiên hậu kỳ lão giả cũng là như thế, bọn hắn nghe được chỉ điểm, đồng dạng trực chỉ hệ tâm, đem bọn hắn đau khổ tìm tòi nhưng không được kỳ môn mà vào con đường, rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, trên thuyền bay ngoại trừ khoan thai tự đắc Trần Lâm, tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong đốn ngộ vui sướng cùng tu luyện chuyên chú. Mấy người tất cả ngồi xếp bằng, nguyên khí vận chuyển, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì sáng tỏ, khi thì kiên định, bọn hắn ở ngoài sáng ngộ bên trong cảm ngộ, tại trong cảm ngộ tu hành, tương lai con đường tu hành, bởi vì giờ khắc này đốn ngộ, trở nên thanh tích chót lọt rất nhiều. Nguyên khí nhưng là so tiên khí cao hơn tồn tại khởi nguyên tiên vực. Trần Lâm thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, nhân quả, lui về phía sau thiên huyền tiên địa liền thiếu mình một phần nhân quả. Hắn đứng lên, nhìn quanh một chút đắm chìm tại trong tu luyện đám người, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Tất nhiên tất cả mọi người tại tu luyện, hắn vị này người rảnh rỗi tự nhiên cũng không thể quá mức nhàm chán. Hắn tùy ý lấy ra một tờ nhìn như cổ phát, kỳ thực không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo ghế bành, nhẹ nhàng đặt ở phi thuyền biên giới một chỗ tương đối vững bằng chỗ, tiếp đó thảnh thơi tự tại mà nằm đi lên. Phi thuyền trong hư không vẫn như cũ phá sóng tiến lên, Trần Lâm thì nằm ở trên đế, hai tay gối sau, nhìn qua phi thuyền bên ngoài cửa sổ mạn tàu phi tốc xẹt qua tinh vân huyễn cảnh, nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể theo phi thuyền nhẹ lắc lư mà hơi hơi chập trùng, một bộ triệt để buông lỏng, thanh nhàn đến cực điểm bộ dáng, phảng phất lần này đi tới thiên vận tiên triều nguy cơ tứ phía hành trình, với hắn mà nói, bất quá là một lần tiêu khiển thời gian khoảng cách ngắn lữ hành. Thời gian tại tĩnh mịch trong hư không lặng yên chảy xuôi, phảng phất không có điểm cuối. Nhưng mà, đối với tu tiên giả mà nói, nhất là đã trải qua đốn ngộ tẩy lễ sau đó, thời gian cảm giác lại sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm. Một cái chớp mắt, trên thuyền bay phảng phất chỉ qua mấy hơi thở, nhưng trên thực tế, ngoại giới thời gian chi hà đã lao nhanh mấy canh giờ. Mà năm người đã sớm tỉnh lại, mặc dù không có trong cảnh giới bay bọn, nhưng thực lực tăng lên lại là thật sự, loại lực lượng kia tại thể nội trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm tùy tâm sở dụng cảm giác, để cho trong lòng bọn họ tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Bọn hắn mở mắt ra, nhìn thấy Trần Lâm vẫn như cũ nhàn nhã nằm ở đó đem xưa cũ trên ghế bành, thậm chí đã nhắm hai mắt lại, phảng phất đã ngủ, lại hoặc là chỉ là đơn thuần hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Mấy vị người nhìn nhau nở nụ cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối với Trần Lâm cảm kích cùng kính sợ, nhưng cũng không tiến lên quấy rầy, chỉ là lẫn nhau nói nhỏ vài câu, trong ngôn ngữ đều là đối với Càn Khôn đạo nhân chỉ điểm tri ân cảm kích. Nhưng mà, vị kia Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả, biểu lộ lại so những người khác phức tạp nhiều lắm. Hắn đồng dạng cảm kích Trần Lâm chỉ điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên kỵ. Nhìn xem Trần Lâm cái kia nhìn như tùy ý, kỳ thực trưởng không hết thể khí chàng tư thái, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm phỏng đoán, vị này Càn Khôn đạo nhân, chỉ sợ thật sự giống như trong truyền thuyết như vậy, là đã vượt ra cực đạo cảnh giới, gần như nhân vật trong truyền thuyết. Chương 593, Thiên Sát Điện chặt giết. Chương 593, Thiên Sát Điện chặt giết. Hắn vì sao muốn tự mình đến đây Thiên Huyền Tiên Điện, thậm chí càng cùng chúng ta đi tới Thiên Vận Tiên Triều? Chẳng lẽ hắn có cái gì cái khác mưu đồ hay sao? Ý niệm này giống như gián độc, trong lòng hắn chiếm cứ, để cho hắn không dám chậm trễ chút nào. Ngay tại lão giả suy nghĩ ngàn vạn lúc, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, vốn là còn tính toán bình hòa khuôn mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn về phía phi thuyền bên ngoài, âm thanh đều mang tới một tia lanh ý, có người. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Bây giờ, phi thuyền bên ngoài, hư không phảng phất bị vô hình tay đẩy mở một đường vết rách, mấy đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên hiện lên, giống như quỷ mị chống rông xuất hiện, chặn phi thuyền đi về phía trước đường đi. Những thứ này áo bào đen tu sĩ khí tức âm u lạnh lẽo, quanh thân tản ra làm người sợ hãi sát khí, rõ ràng đều không phải là người lương thiện. Một người cầm đầu, càng là làm cho người sợ hãi, trên mặt hắn mang theo một bộ dữ tợn diêm la mặt nạ, hai mắt tại dưới mặt nạ lập lòe u ám tia sáng, một cỗ làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả chiếc phi thuyền. Phó điện chủ, đây cũng là Thiên Huyền Tiên Địa phi thuyền, bọn hắn muốn đi tiên triều quốc độ. Hắc bào nhân trong đội ngũ, có một vị âm thanh khàn khàn tu sĩ thấp giọng báo cáo. Mang theo diêm la mặt nạ phó điện chủ nghe vậy, gật đầu một cái, dưới mặt nạ ánh mắt bên trong chợt thoáng qua như thực chất sắc ý, giống như thực chất băng lăng rét thấu xương mà lạnh. Bọn hắn để cho Thiên Sát Điện tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, bút chứng này là nên thật tốt tính toán. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán. Huống chi còn có phần kia bị thác, chém giết Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyển, liền có thể thu được cái kia bút thù lao. Phần kia thù lao thật không đơn giản. Thiên Nguyên Quả, ba kiện tiên thiên chí bảo, vạn tượng tiên cuốn thượng thiên, mỗi một dạng cái gì cũng đủ để cho vô số đại năng giả điên cuồng, đủ để thấy được người bị thác đối với Lâm Thiên cái kia hai sư đệ muội sát ý đến sâu cỡ nào trọng. Vì phần này thù lao, bọn hắn Thiên Sát Điện cũng là bỏ hết cả tiền vốn, phái hắn vị này phó điện chủ tự mình ra tay, đủ để không có sơ hở nào. Coi như Lâm Thiên thật sự có Thiên Huyền Tiên Địa lao tổ đến đây hộ đạo, lấy thực lực của hắn, cũng có chắc chắn trong nháy mắt chém giết mục tiêu, tiếp đó thông dòng rút đi. Nghĩ tới đây, hắn dưới mặt nạ khỏe miệng tựa hồ khơi gợi lên một tia tàn nhẫn đường cong. Phó điện chủ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, không chút do dự, trong chốc lát, thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo làm người sợ hãi khí tức tử vong, hướng về trước kia lơ lửng trong hư không phi thuyền đột nhiên đánh tới. Công kích của hắn tấn mãnh mà trực tiếp, ẩn chứa âm tàn ác độc sát khí, mục tiêu trực chỉ phi thuyền bản thân, ý đồ một kích phá mở phòng ngự, tạo thành hỗn loạn. Nhưng mà, ngay tại công kích của hắn sắp chạm đến phi thuyền máy mắt, phi thuyền trên chợt sáng lên một tầng màu trắng loáng lồng ánh sáng, tựa như một kiện mỏng mà cứng cỏi đồ sứ, đem phó điện chủ công kích vững vàng chắn bên ngoài. Thế nhưng nhìn như nhu hòa công kích, lại giống như trọng truy đập nện, lồng ánh sáng trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rách, lan tràn ra, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Trên thuyền bay mọi người sắc mặt khẽ biến, nhất là vị kia Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phong lão giả, Thiên Mệnh Tử, thấy thế không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía bên người mấy người trầm giọng nói, Thiên Sát Điện người cũng biết chúng ta động tĩnh. Bọn hắn động tác nhanh như vậy, thanh âm của hắn mang theo vẻ ngưng trọng, ta đi trước nên kích, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn lực hỗn độn tuôn ra, thân hình thoát một cái, liền muốn xông phá phi thuyền cấm chế, lao thẳng tới phía trên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp lao ra sau một khắc, Thiên Mệnh Tử trên mặt quyết tuyệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc. Đối phương lần này sai phái người, chỉ thấy tầng kia màu trắng loáng vòng bảo hộ, tại phó điện chủ công kích kế tiếp dư ba phía dưới, giống như bị một cọng cỏ cuối cùng đè sập giống như, ầm vang một tiếng triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tan trong hư không. Ngay sau đó, càng làm cho người ta thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Phó điện chủ giống như đi bộ nhàn nhã, mang theo phía sau hắn mấy vị áo bào đen tu sĩ, lại trực tiếp đạp lên hư không, một bước liền vượt qua cái kia phiến khoảng cách, vững vàng đứng ở trên thuyền bay phương bên trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới chiếc này trên thuyền bay tất cả mọi người. Sự xuất hiện của bọn hắn phương thức, phảng phất căn bản không nhìn không gian khoảng cách hạn chế, tràn đầy quỷ dị cùng bá đạo. Một tôn Hỗn Nguyên Tiên đỉnh phòng, hai vị Hỗn Nguyên Tiên hậu kỳ. Phó điện chủ âm thanh mang theo một tia trêu tức, giống như mèo vờn chuột lúc đối với con mồi chảo phúng. Liên cái này phối trí, hẳn không phải là toàn bộ a. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trên thuyền bay đám người, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Thiên Huyền Tiên Điệu nếu biết Thiên Sát Điện sẽ phái người chặn giết, thế mà chỉ phái chút sức mạnh này tới hộ tống thánh tử thánh nữ. Đơn giản xem tính mạng của bọn hắn như cỏ rác. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại vẫn như cũ nằm ở trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần trên thân Trần Lâm. Nhìn thấy Trần Lâm bộ kia khoan thai tự đắc, phản phất đối trước mắt sát cơ không để ý bộ dáng, phó điện chủ trong mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định. Đây chính là các ngươi định hải thần châm, nhiều nhất cũng tại Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên phạm chủ các ngươi hôm nay, đừng mơ có ai sống. Hắn nhận định Trần Lâm chính là Thiên Huyền Tiên Địa vì ứng đối tình trạng đột phát mà mời tới lão tổ, mặc dù cũng là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên, dù sao Thiên Huyền Tiên Địa cũng chỉ có một vị siêu thoát tự đạo. Mà hắn thấy, đối mặt Thiên Sát Điện bây giết, vẫn là không đáng chú ý khiến cho phó điện chủ có chút kinh nghi, đây chính là các ngươi định hải thần châm, nhưng nhiều nhất cũng liền Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên phạm chủ, các ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng mà, để cho phó điện chủ cảm thấy một tia căm tức là, hắn lời này giống như vũ nhục rơi xuống, Trần Lâm nhưng như cũ hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng chút nào, phản phất căn bản không nghe thấy khiêu khích của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn căm tức đồng thời, cũng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an, cảm thấy đối phương có lẽ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, không quản được nhiều như vậy. Phó điện chủ trong lòng cười lạnh, có người này tại lại như thế nào? Lâm Thiên trên thân tất nhiên có Huyền Tiên Thánh Tiên ban cho át chủ bài, hắn đều không thèm để ý chút nào. Còn sợ người này không thể. Giết. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lạnh giọng hạ lệnh. Không có cho trên thuyền bay người bất luận cái gì nói chuyện, hoặc cơ hội giải thích, tại hắn ra lệnh hạ đạt trước mắt, phía sau hắn hắc bảo nhân tựa như mũi tên rời cùng xung ra. Trong đó một tôn không bị ràng buộc tiên hậu kỳ cùng ba tôn không bị ràng buộc tiên trung kỳ cường giả, giống như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt đem trên thuyền bay hai vị kia Hỗn Nguyên Tiên hậu kỳ lão giả vây khốn trong đó, linh quang lấp lóe, sát ý lâm nhiên. Mà phó điện chủ bản thân thì mang theo một cỗ càng thêm bàng bạc khí tức ấm lãnh, cùng thiên mệnh tử đụng vào nhau. Chân chính liều mạng tranh đấu, tại thời khắc này, chợt bộc phát. Toàn bộ hư không đều tựa như tại thời khắc này bị chiến ý cùng sát cơ đóng băng. Phó điện chủ, xem như Thiên Sát Điện phó điện chủ, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hắn cũng là một tôn Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong tồn tại, nhưng đáng sợ hơn chính là, hắn chính là không bị ràng buộc tiên. Chương 594, nội tình hiển thị rõ chương 594, nội tình hiển thị rõ mà hai người cũng là hôn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong tồn tại, nhưng thiên mệnh tử lại lờ mờ áp chế phó điện chủ một đầu. Phó điện chủ trong lòng kinh nghi bất định, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể áp chế chính mình. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng trên tay cũng không dám chậm trễ chút nào. Đột nhiên, phó điện chủ tay trái vừa lật, một cái tà khí xâm xâm kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này toàn thân đen như mực, thân kiếm phảng phất từ vô số oan hồn ngưng kết mà thành, tản ra làm người sợ hãi khí tức tử vong. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng xuất hiện một cái linh đan cổ pháp mà thần bí, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt uy áp. Hai kiện pháp bảo kia đều là tiên thiên chí bảo, uy lực vô cùng cường đại. Phó điện chủ cầm trong tay tà kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo đen như mực kiếm khí trong nháy mắt chém về phía thiên mệnh tử. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều cắt ra, phát ra the thé chói hai tiếng gào. Thiên mệnh tử thấy thế, không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi đạo kiếm khí này. Nhưng mà kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp chém vào xa xa trong hư không, đã dẫn phát một hồi không gian ba động. Cùng lúc đó, phó điện chủ tay phải lay động, cái kia xưa cũ linh đang phát ra một hồi thanh thúy tiếng chuông. Tiếng chuông nhìn như êm tai, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, làm cho tâm thần người chợt trợn, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Thiên mệnh tử trong lòng cả kinh, hắn lập tức vận chuyển lực hỗn độn, củng cố tâm thần, chống cự cổ lực lượng này đánh tới. Mà lúc này, kiếm khí kia lại đột nhiên ngoặt, hướng ngược lại quay lại, hướng về thiên mệnh tử phóng đi. Thiên mệnh tử lập tức dùng mình, trên tay không chút do dự xuất hiện một đạo cổ trùng ken 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 một tiếng, bao phủ hắn. Hai đạo công kích rơi vào trên người hắn, đều bị cái kia cổ trùng sức mạnh cho làm hao mòn hầu như không còn. Mà phía dưới, Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyển thì khẩn trương nhìn xem bầu trời chiến đấu. Bọn hắn chú ý tới Trần Lâm vẫn như cũ nhắm hai mắt, phản phất đối với trung quanh hỗn loạn thế cục làm như không thấy. Trong lòng bọn họ do dự, không biết nên không nên đánh nhiều Trần Lâm, nhưng nhìn xem bầu trời càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, bọn hắn lại lo lắng Thiên Mệnh Tử sẽ không địch lại Phó Điện Chủ. Cùng lúc đó, trên thuyền bay mặt khác hai tôn Hỗn Nguyên Tiên Hậu Kỳ trưởng lão đang gặp phải một hồi so với trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm bầy giết. Bọn hắn đối thủ là một tôn không bị ràng buộc Tiên Hậu Kỳ cũng không bị ràng buộc Hỗn Nguyên Tiên Trung Kỳ Hắc Bảo Nhân. Từ trong cảnh giới tới nói, trưởng lão áp chế bọn hắn, nhưng mà trong cảnh giới áp chế cũng không phải là quyết định thắng bại nhân tố duy nhất. Bốn vị này đến từ Thiên Sát Điện Hắc Bảo Nhân, rõ ràng cũng không phải là đám mỗ hợp. Giữa bọn hắn ăn ý mười phần, phối hợp đơn giản giống như một cái người thao túng bốn cố khối lỗi, thiên y vô phùng. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa tinh diệu tính toán, mỗi một lần di động đều vừa đúng mà đền bù đồng bạn khe hở. Chỉ thấy tôn kia không bị ràng buộc Tiên Hậu Kỳ Hắc Bảo Nhân, cầm trong tay một thanh lập lòe hàn quang u lam trường đao, đao thế trầm ổn mà lăng lệ, mỗi một lần vung chặt đều trực chỉ một vị trưởng lao yếu hại, bước bách hắn không thể không toàn lực phòng thủ. Mà cái kia ba tôn không bị ràng buộc Tiên Trung Kỳ Hắc Bảo Nhân, thì giống như giảo hoạt chó săn, lợi dụng lấy phương diện tốc độ nhỏ bé ưu thế, không ngừng từ cánh cùng hậu phương phát động quấy rối tính chất công kích. Bọn hắn hoặc ném mạnh ra hàm ẩn kịch độc cam khí, hoặc cơ lập loè ánh chớp pháp trượng phóng xuất ra gò bó tính chất lôi võng, hoặc dứt khoát hóa thành từng đạo tàn ảnh, tính toán cận thân đánh lén, mục tiêu trực chỉ các trưởng lão điểm yếu. Đáng giận. Hai vị trưởng lão trong lòng đồng thời giận mắng một tiếng. Bọn hắn muốn cho là mình hai người liên thủ, đối phó cái này bốn cái cảnh giới hơi thấp địch nhân hẳn là thành thạo điêu luyện, ít nhất sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng thực tế lại tàn khốc mà nói cho bọn hắn, trên lệch cảnh giới tất nhiên trọng yếu, nhưng phối hợp ăn ý, chiến thuật tinh diệu hợp kích, uy lực của nó đủ để bù đắp cảnh giới bộ phận chênh lệch. Coi như hai người bọn họ có thể cầm xuống, nhưng cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, tăng thêm thiên mệnh từ nơi đó mới là chiến trường chính. Đúng lúc này, Trần Lâm đột nhiên mỉm cười, mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem bầu trời chiến đấu, lạnh nhạt nói, "Không tệ, không tệ, tuần vui này ngược lại là rất đặc sắc." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà khoan thai, phản phất đối với trận này liều mạng tranh đấu cũng không để ở trong lòng. Đối mặt sâu kiến, khinh thường. Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền nghe được Trần Lâm âm thanh, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Trần Lâm tất nhiên tỉnh, như vậy trận chiến đấu này thắng bại, có lẽ liền muốn trọng tân định nghĩa. Trên bầu trời, Phó điện chủ cùng Thiên Mệnh Tử chiến đấu đã tiến nhập một cái vi diệu cân bằng, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, mỗi một lần đón đỡ đều tiêu hao cực lớn lực hỗn độn. Phó điện chủ nhìn như bị Thiên Mệnh Tử áp chế, kỳ thực là đang kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngay tại hai người lại một lần đối cứng, linh quang nổ tung, riêng phần mình lui về phía sau trong nháy mắt, Phó điện chủ trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn, ý tay trái hắn nguyên bản nắm cái thanh kia phát ra tà khí tiên thiên chí bảo tà kiếm, bây giờ lại như thiểm điện bung ra, từ trong tay áo lại lấy ra một cái Thiên Mệnh Tử đang bị vừa rồi đối cứng dư ba chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Đồng thời còn muốn phân tâm chú ý một chút Phương Phi Chu tình hình chiến đấu, căn bản không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh giống như quỷ mị lướt qua, ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Ầm ầm. Đó cũng không phải là trực tiếp vật lý va chạm, mà là một loại ẩn chứa không gian xé rách cùng linh hồn chấn chiến đáng sợ năng lượng. Thiên Mệnh Tử thân thể, dưới một kích này, giống như bị trọng truy đập trúng lưu ly, trong nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ. Cả người hắn giống như diều đứt dây bị văng bay ra ngoài. Cơ thể trong hư không bạch ra một đạo đường vòng cung, nặng nề mà đâm vào trên một chỗ lơ lửng thiên thạch, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn một tay gắt gao che lồng ngực của mình, nơi đó truyền đến từng đợt xương cốt đứt gãy, nội tạng tan vỡ kịch liệt đau nhức, khóe miệng không bị khống chế tràn ra từng sợi máu tươi đỏ thẫm, nhuộm đỏ hắn lạnh lùng khuôn mặt. Khu cụ Thiên Mệnh Tử ho kịch liệt đứng lên, mỗi một chiếc đều mang bọt máu. Hắn cúi đầu nhìn mình trên lồng ngực cái kia cháy đen, lõm sâu vết thương kinh khủng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lạnh ý bá kiện. Thiên Thiên Chí Bảo. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở xa xa phó điện chủ trên thân, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng thụ thương mà trở nên có chút khàn khàn, không hổ là thiên sát điện. Vì giết thánh tử thánh nữ, các ngươi quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Mà hắn, Thiên Huyền Tiên Điệu lão tổ, cũng chỉ vẹn vẹn có hai cái tiên tiên chí bảo, vừa rồi tại phó điện chủ liên tiếp lấy ra hai cái bảo vật tình huống phía dưới, hắn thậm chí cũng không kịp tế ra đệ tam kiện, liền đã rơi vào hạ phong. Hừ, thật là lớn đầu nhập. Thiên Mệnh Tử lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lại càng băng lãnh. Lời còn chưa dứt, trên người hắn lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, một cỗ so trước đó càng thêm ngưng luyện, càng kinh khủng hơn tiên nguyên lực bắt đầu hội tụ. Hắn trên tay kia, chậm rãi hiện ra một đạo cổ pháp mà tản ra vô tận hạo nhiên chi khí ngọc giản, hắn kiện thứ hai, cũng là hắn áp đáy hỏng tiên thiên chí bảo. Chương 595, ra tay, kinh khủng cảm giác áp bách. Chương 595, ra tay, kinh khủng cảm giác áp bách. Ngay tại Thiên Mệnh Tử đem món bảo vật này hoàn toàn nắm trong tay nháy mắt, bầu trời phó điện chủ trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cảm nhận được trong món bảo vật này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trong tay phải tà kiếm lập tức phát ra một tiếng rít, trên thân kiếm tà dị phù văn điên cuồng xoay tròn, mũi kiếm nhắm ngay Thiên Mệnh Tử, chuẩn bị nên đón cái này tất sát nhất kích. Đồng thời, tay trái hắn biên kia suýt chút nữa thì Thiên Mệnh Tử tính mệnh hạt châu màu đen, cũng lần nữa bị hắn nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình trạng đột phát. Ba kiện tiên thiên chí bảo, bây giờ có hai cái bị hắn đồng thời điều động, phối hợp với phá tà kiếm công kích, tạo thành một cái nghiêm mật công thủ thể hệ. Mà Linh đang lại trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, nhiễu loạn tâm thần. Đến hay lắm. Phó điện chủ lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, khống chế âm phong, giống như một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Thiên Mệnh Tử. Thiên Mệnh Tử cố nén ngực kịch liệt đau nhức, trong tay xưa cũ ngọc giản nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ một thoáng, hạo nhiên chi khí giống như thực chất bộc phát ra, hóa thành từng đạo sáng chói cột sáng màu trắng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, ngọc giản mặt ngoài cái kia đạo đạo vân văn phảng phất sống lại, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, bắn ra một vài bức huyền ảo đến cực điểm bức tranh, mỗi một bức họa quyển bên trong đều ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, phảng phất là lúc vũ trụ mới sơ khai cảnh tượng. Hạo nhiên, chấn. Thiên Mệnh Tử gầm thét, đem toàn bộ linh lực cùng ý chí đều quán chú tiến vào ngọc giản này bên trong. Cái kia hạo nhiên chi khí ngưng kết mà thành cổ sáng cùng bức tranh, trong nháy mắt hóa thành một đạo che khuất bầu trời ánh sáng màu trắng luận, mang theo nghiền ép hết thảy, tịnh hóa hết thảy uy thế, hung hăng đánh tới phó điện chủ. Phó điện chủ không dám đón đỡ, ta kiếm trong tay hắn vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, kiếm quang thời gian lập lòe, phảng phất muốn cắt đứt không gian, đem cái kia vòng ánh sáng quỷ tích nhiễu loạn. Đồng thời, trên người hắn màu đen sát khí điên cuồng phun trào, hội tụ thành một mặt cực lớn màu đen tâm chắn, ngăn tại trước người. Vâng. Vòng ánh sáng cùng màu đen tâm chắn đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều chấn vỡ. Màu trắng hạo nhiên chi khí cùng màu đen âm sát chi khí điên cuồng va chạm, chôn bụi, bộc phát ra quang mang chói mắt cùng năng lượng kinh khủng phong bạo. Hai người đều bị cổ sóng trùng kích này chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, dưới chân hư không đều đang rên rỉ, phá toái. Một kích này, song phương sức mạnh lần nữa đạt đến một cái ngắn ngủi cân bằng. Thiên Mệnh Tử mặc dù thành công chặn phó điện chủ công kích, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên càng thêm tái nhợt, khóe miệng lại tràn ra vài tia máu tươi. Hắn có thể cảm thấy trong cơ thể mình hỗn nguyên chi lực tiêu hao tốc độ so phó điện chủ thực sự nhanh hơn nhiều, nhất là tại mới vừa rồi bị hạt châu màu đen đánh lén trọng thương sau đó, hắn tình trạng vốn là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ gắng gượng phát động mạnh mẽ như vậy công kích, cơ hội là gắng gượng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Lâm, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Trận chiến này cũng làm cho hắn thích ứng mới vừa từ tiền bối ở đây nộ ra tới cảm nộ. Đến nỗi chết, đó là không có khả năng. Mà tiền bối không xuất thủ, nói không chính xác chính là đang kích thích tiềm năng của bọn hắn, thậm chí có khả năng cực kỳ nhỏ bé, thần thăng. Đương nhiên đây là cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không có khả năng, nhưng ở giữa sinh tử, chắc là có thể kích phát tiềm năng, tìm đường sống trong chỗ chết. Mà phó điện chủ, mặc dù hắn màu đen tâm chắn bị hạo nhiên chi khí ăn mòn đến xuất hiện rất nhiều vết rạn, tà trên thân kiếm cũng lưu lại mấy đạo vết ấn, nhưng trong mắt của hắn lại thoáng qua vẻ ngưng trọng. Thật mạnh bảo vật, đáng tiếc, lực lượng của người không tốt. Phó điện chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia trêu tức. Hắn lời còn chưa dứt, trên đầu viên kiếm màu đen linh đang liền đột nhiên phát ra một hồi gấp rút mà chói tai mình. Thanh âm kia phảng phất trực tiếp xuyên thấu hư không, hóa thành như thực chất sóng âm, cuốn lấy một loại làm người sợ hãi, có thể ăn mòn linh hồn lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo vô hình hắc mang, như thiểm điện đánh út về phía Thiên Mệnh Tử, mục tiêu trực chỉ thức hải của hắn. Thiên Mệnh Tử nghe tiếng biến sắc, cái kia linh đang âm thanh chưa hoàn toàn đến, trong lòng của hắn đã dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, phản phất linh hồn của mình đều muốn bị thanh âm này xé nát. Hắn cố nén thể nội khí huyết sôi trào, đang muốn thôi động ngọc giản, lần nữa thi triển cái kia hạo nhiên chi khí tiến hành phòng ngự. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh than nhẹ vang lên. Ai? Thanh âm này cũng không to, thậm chí mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, phản phất chỉ là Trần Lâm khi nhìn đến cái gì thú vị cảnh tượng lúc, thuận miệng phát ra một tiếng cảm khái. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy khẽ than thở một tiếng, lại tại giữa sân mỗi người trong đầu, giống như đất bằng như kinh lôi văng rội. Thanh âm kia trực tiếp xuyên thấu thần trí của bọn hắn phòng ngự, tinh chuẩn đã tới sâu trong linh hồn của bọn hắn. Đối với Thiên Mệnh mà nói tiếng này than nhẹ phản phất là hạn hán đã lâu sau cam lâm lá trong tuyệt cảnh cây cỏ cứu mạng. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác cùng dùng, giống như gánh nặng bị dỡ xuống, tiền bối muốn ra tay. Vừa rồi cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia đánh út về phía mình linh đang song âm, lúc chạm đến tiếng này than nhẹ dư ba, vậy mà giống như băng tuyết gặp tiêu dương giống như, trong nháy mắt tăng dã, tán loạn, cũng tìm không được nữa nửa điểm dấu vết. Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền cũng cơ hồ là đồng thời đưa mắt về phía một bên cái kia vẫn như cũ nhàn nhã nằm ở trên ghế bành, thậm chí tựa hồ còn tại nhẹ nhàng lung lay, nhắm mắt dưỡng thần Trần Lâm. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hỉ cùng kính sợ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tiền bối ra tay rồi. Phó điện chủ trên mặt trêu tức trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó đột nhiên đã biến thành kinh hãi. Hắn lần theo âm thanh nhìn lại, rõ ràng là lúc trước còn một bộ nhàn tản bộ dáng, bây giờ lại không biết lúc nào mở hai mắt ra, đang chậm rãi khẽ đảo mắt, tựa hồ mới vừa vặn chú ý tới bên này chiến cuộc Trần Lâm. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như tùy ý thoáng nhìn, để cho phó điện chủ như rơi vào hầm băng. Hắn càng là tại trước tiên liền kinh hãi phát hiện, chính mình vừa rồi thúc dục linh đang chi lực, lại ở đây một khắc hoàn toàn biến mất, giống như là chưa bao giờ phát động đậy liền một tia lưu lại dư ba cũng không có lưu lại. Bực này lực khống chế, bực này uy áp kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà khác vây công hai vị trưởng lão bốn vị hắc bảo nhân, bây giờ càng là giống như rơi vào hầm băng. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, như núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, để cho bọn hắn liền một ngón tay đều khó mà chuyển động nửa phần. Lực lượng kia cũng không phải là trực tiếp công kích, lại so bất kỳ công kích nào đều càng làm cho người ta tuyệt vọng, phản phất ngay cả linh hồn của bọn hắn đều bị đông cứng. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cỗ lực lượng này, chúng ta chỉ có tại điện chủ trên thân. Gặp qua. Này, đây là. Trong lòng bọn họ kinh hãi mở miệng. Kinh hãi trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, cái kia cỗ tràn ngập quanh thân, phản phất đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho bọn hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Chương 596, siêu thoát buông xuống, thiên sát điện chủ. Chương 596, siêu thoát buông xuống, thiên sát điện chủ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thì ra tại cái này nhìn như bình tĩnh phi thuyền trên, còn cất giấu một vị chân chính để cho bọn hắn run rẩy tồn tại. Chẳng thể trách bọn hắn dám không có sợ hãi, đặc biệt là thánh tử thánh nữ không có chút nào hoảng. Trần Lâm cặp kia nhìn như lười biếng con mắt, chấm dãi, mang theo một loại ánh mắt dò xét, rơi vào cái kia bốn tên còn dừng lại ở giữa không trung, không thể động đậy hắc bảo nhân trên thân. Hắn cũng không đứng dậy, thậm chí vẫn như cũ duy trì cái kia nửa dựa vào là tư thế, chỉ là hơi hơi há to miệng, đạm nhiên mở miệng. Âm thanh bình đạm được giống như đang nói hôm nay khí trời tốt đồng dạng, chết đi. Cái này thật đơn giản hai chữ, phản phất ẩn chứa một loại nào đó vô thượng thẩm phán chi lực. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, một cỗ so với trước kia linh đang sóng âm càng khủng bố hơn, càng thêm lực lượng thuật túy, giống như thực chất hóa dòng lũ giống như từ trên thân Trần Lâm tràn ngập ra, lấy một loại chân thật đáng tin tư thái, trong nháy mắt buông xuống, đem cái kia bốn tên hắc bảo nhân triệt để bao khỏa trong đó. Bọn hắn vốn là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, liền hô hấp đều tựa như đình chỉ, giống như bốn tôn bị đính tại trên không gian rối. Bây giờ càng là ngay cả phát ra một tiếng kinh hô đều thành hy vọng xa vời. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, muốn dãy rủa, muốn kêu cứu, lại phát hiện chính mình liền một tia cơ bắp đều điều động không được. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng kia giống như nước thủy triều vào tới, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Không có nổ kinh thiên động, không có đinh thai nhức óc quanh mình, thậm chí không có chút nào rên thống khổ. Tại Trần Lâm cái kia nhìn như không có gì lạ chết đi hai chữ rơi xuống sau đó, bốn thân ảnh kia, tính cả trên người bọn họ áo bào đen, cùng với hết thảy thuộc về bọn hắn vết tích, đều tại cỗ lực lượng khủng bố kia bao vào. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, phân giải, cuối cùng hóa thành nhỏ nhất bụi trần, triệt để tiêu tan trong không khí, phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại, liền một tia cho tàn cũng không có lưu lại. Gọn gàng, không lưu vết tích, giống như bóp chết bốn cái con kiến. Thủ đoạn này, để cho tại chỗ hết thảy mọi người, bao quát vừa mới buông lòng tiên mệnh tử, Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyển, cũng nhịn không được giật cả mình, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, dù mình. Đặc biệt là Thiên Sát Điện phó điện chủ, trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt phai không còn một mảnh, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy vẻ sợ hãi. Trái tim của hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Hai chữ, liền diệt bốn người. Một người trong đó, thế nhưng là đạt đến không bị ràng buộc tiên hậu kỳ tu vi, khoảng cách hợp đạo chỉ kém một bước xa. Loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là tại bọn hắn tiên sát điện, cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm sức mạnh. Hắn tự hỏi, nếu là đối đầu dạng này một vị không bị ràng buộc tiên hậu kỳ, chính mình cũng có thể đem hắn chém giết, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay như thế, vẹn vẹn phun ra hai chữ, đối phương liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Này, cái này quá hoang đường, cái này quá kinh khủng, đối phương thật là siêu thoát cường giả. Phó điện chủ trên mặt vẻ sợ hãi cũng không hoàn toàn rút đi, nhưng cầu sinh bản năng cùng với xem như một phương thế lực phó thủ lĩnh nuôi thành sức quyết đoán, tại thời khắc này chiếm cứ thượng phong. Hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, thậm chí có thể nói là mang theo một loại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt, đột nhiên giơ tay lên, từ bên hông treo đông đảo đồ trang sức bên trong, tinh chuẩn không sai lầm lột xuống cùng nhau xem giống như cổ pháp vô hoang ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu đen như mực, nơi ranh giới ẩn ẩn có màu vàng sậm đường vân lưu chuyển, rõ ràng không phải là phàm vật. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, tiếp theo một cái chớp mắt, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, không thương tiếp chút nào điện, đem khối kia gánh chịu lấy thiên sát điện điện chủ bộ phận bản nguyên ngọc bội, hung hăng bóp nát. Phúc, cũng không phải là ngọc thạch tan vỡ giòn vàng, mà là một loại phảng phất không gian bị cưỡng ép xé ra trầm thấp trầm đủ. Ngọc bội bể tan cành mấy mắt, một cỗ so trước đó Trần Lâm phóng thích ra sức mạnh càng thêm mênh mông, càng thêm âm u lạnh lẽo, càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh khí tức, giống như tránh thoát trói buộc viễn cổ hung thú. Đột nhiên từ ngọc bội trong mảnh vỡ bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phi thuyền. Cố khí tức này những nơi đi qua, không khí phảng phất đều lặp lại, mang theo lạnh lẽo thấu xương, thẳng chui vào mỗi người cốt tủy chỗ sâu. Tất cả mọi người bây giờ đều cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý, dùng mình, toàn thân không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Đây không phải là đơn giản sợ, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, phản phất đối mặt với giữa thiên địa tối chi cao vô thượng tồn tại, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Lâm Thiên trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn mặc dù biết sư tôn cho hắn một chút bảo mệnh át chủ bài, thế nhưng chút át chủ bài cũng bèn bèn tại Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên phạm chủ. Mà cỗ này từ phó điện chủ ngọc bội trong tay sau khi vỡ vụn thả ra khí tức, đã vượt qua siêu thoát cực đạo trong chốc lát, bốn phía biến sắc. Vốn là còn tính toán bình thường năng lượng bắt đầu điên cuồng, không bị khống chế hướng phó điện chủ trước người cái kia bể tan cảnh ngọc bội tán phiến chỗ hội tụ. Không khí bặm mẹo, tia sáng bị thôn vệ, hết thảy trung quanh phảng phất đều biến thành một cái vòng xoáy to lớn, tất cả vật chất cùng năng lượng đều tại hướng một điểm kia chạy xiết mà đi. Ngay sau đó, tại cái kia năng lượng hội tụ hạch tâm điểm, một đạo vô cùng cực lớn, vô cùng thân ảnh to lớn, chậm rãi, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, bỗng nhiên ngưng kết, đứng thẳng lên. Thân ảnh kia hoàn toàn do nồng đậm đến cực điểm năng lượng hắc ám cấu thành, phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại hỗn độn, lại giống như kết thúc hết thể hư vô. Nó không có cụ thể khuôn mặt, chỉ có một cố làm cho người linh hồn đều phải sụp đổ cảm giác áp bách. Vẹn vẹn tồn tại, cũng đủ để cho mảnh không gian này cũng vì đó run rẩy. Hắc ám, giống như thực chất, từ cái kia vĩ nạn thân ảnh dưới chân lan tràn ra, cấp tốc thôn phệ chúng quanh quanh mình, đem toàn bộ không gian đều bao phủ tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đậm đặc trong bóng tối. Liên Trần Lâm cặp kia lạnh nhạt con mắt, dường như đều bị bất thình lình hắc ám che đậy một cái chớp mắt. Thiên Sát Điện Điện Chủ, phủ xuống. Thiên Sát Điện Điện Chủ chậm rãi dương mi mắt, cặp kia sâu không thấy đáy con mắt giống như giếng cổ, không có chút rung động nào mà đảo qua bốn phía. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như không có gì lạ ánh mắt, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ trái tim đều lỗ hổng nhảy bổ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Phó Điện Chủ cơ thể hơi run lên, lập tức hạ giọng, gấp rút mà cùng kính đem vừa mới phát sinh hết thảy. Cái này mặc dù chỉ là điện chủ một tia hình chiếu, nhưng cũng đủ để bảo đảm tính mạng hắn không lo. Thú vị. Thiên Sát Điện Điện Chủ nghe xong Phó Điện Chủ hồi báo, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cái kia đường cong bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có một loại thợ săn phát hiện hiếm thấy con mồi lúc hưng phấn. Hắn đưa ánh mắt về phía Trần Lâm, lần này ánh mắt kia không còn là hờ hững, mà là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nồng đậm hứng thú, phảng phất tại dò xét một kiện tinh xảo nhưng lại nguy hiểm dị thường chân bảo. Chương 597, siêu thoát chi chiến. Chương 597, siêu thoát chi chiến. Không nghĩ tới, chỉ là hai cái thánh tử thánh nữ, vậy mà dây dưa ra siêu thoát cảnh giới tồn tại. Nhưng mà, lời nói này rơi vào trừ Trần Lâm bên ngoài tất cả mọi người trong hai, lại giống như kinh lôi vang dội. Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cơ thể không bị khống chế run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thiên Mệnh Tử bọn người cũng là dọa đến hồn phi phách tán, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy không ngừng, vô ý thức liền nghĩ lui lại, lại phát hiện chính mình phảng phất bị lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ, chỉ có thể cứng đờ. Vạn Vân hoảng sợ nhìn qua vị kia hắc ám đánh tới Thiên Sát Điện Chủ. Điện Chủ chú ý tới, tại tất cả mọi người hoảng sợ thất thố, run lẩy bẩy trong đám người, Trần Lâm lại giống một tôn bàn thạch, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc bình tĩnh phải gần như hờ hững, phảng phất vừa rồi cái kia đủ để cho thiên địa biến sắc khí tức, với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ lướt qua. Điện Chủ thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng cười trầm thấp, trong tiếng cười kia mang theo một tia trêu tức cùng tuyệt đối tự tin. Đạo Hưu hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều tựa như mang theo ngàn quân chi lực. Lần này, Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyển, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Trần Lâm, mang theo một loại tuyên cáo ý vị, ngươi không bảo vệ được. Bây giờ, bất luận cái gì tỏ ra yếu kém, nhượng bộ, thậm chí dùng những điều kiện khác trao đổi, có lẽ đều có thể tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, cho song phương lưu lại chỗ trống. Dù sao đây là một tôn siêu thoát cường giả. Trần Lâm nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Đạo Hưu có phần có chút quá tự đại. Hắn chậm rãi đứng lên, khí tức quanh người mặc dù vẫn như cũ nội liễm, nhưng một cô thuộc về cùng giai cường giả tự tin và thong dong lại một cách tự nhiên tản mát ra. Một tia hình chiếu, liền muốn nắm bản tọa. Cũng quá coi thường người trong thiên hạ vật, không phải tự đại, mà là tự tin. Thiên Sát Điện Chủ nghe xong, ngược lại phát ra một tiếng lạnh lùng cười dài, tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Siêu thoát cảnh một tia hình chiếu, liền đủ để cho ngươi mọc cánh khó thoát. Lời còn chưa dứt, Điện Chủ thân hình chợt mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ra, phản phất toàn bộ không gian đều lâm vào vĩnh dạng. Hắn lại thật sự đối với Trần Lâm ầm vang ra tay. Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyền cùng với Phó Điện Chủ bọn người cũng đứng tại cách đó không xa, bọn hắn trơ mắt nhìn xem một màn này, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Mặc dù bọn hắn biết Điện Chủ cùng Trần Lâm giao thủ sẽ tránh đi bọn hắn, thế nhưng loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách, cùng với trong không khí tràn ngập ra khí tức hủy diệt, vẫn như cũ để cho trong lòng bọn họ khẩn trương tới cực điểm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Chợt bộc phát, kinh khủng năng lượng hắc ám từ Thiên Sát Điện Điện Chủ trong lòng bàn tay bộc phát, ngưng kết thành vô số trôi lập lòe u lánh lộng lẫy hắc ám chi kiếm, mỗi một trôi cũng giống như ẩn chứa thôn vệ hết thể sinh cơ hủy diệt ý chí. Bọn chúng giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt mưa sao băng, mang theo xé rách bầu trời rít lên, hướng về Trần Lâm vị trí hối hạ đánh tới, đem toàn bộ thiên địa đều nhiễm lên một tầng làm người sợ hãi đen như mực. Trần Lâm gặp cái kia đầy trời hắc ám chi kiếm như màu mực mưa sao băng giống như chút xuống mà đến, mang theo làm lòng người gan câu liệt khí tức hủy diệt, hắn chẳng những không có lộ ra mảy may kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng chứa lên một vòng hài hước đường cong, phát ra một tiếng cười khẽ. Tay phải hắn nhìn như tùy ý phất một cái, một thanh cổ phát lại tản ra vô tận huyền ảo khí tức cây quạt liền xuất hiện trong tay hắn, càn khôn phiến. Cây quạt vào tay, Trần Lâm cổ tay nhẹ rung. Theo hắn cây quạt nhẹ nhàng chớp động, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ lực tự phiến bên trong tràn ngập ra. Chỉ thấy trước người hắn hư không một hồi bặm mẹo, phản phất có vô hình vải vẽ bày ra. Địa, thủy, gió, hỏa, bốn loại bản nguyên chi lực tại hắn càn khôn vỗ xuống hoàn mỹ dung hợp, xen lẫn thành một mảnh tráng lệ mà tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo cùng tồn tại năng lượng lĩnh vực. Màu vàng đất của sáng, xanh thẳm sóng lớn, gào thét gió lốc, nóng bỏng hỏa long, bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng nguyên tố đồng thời đón lấy cái kia phô thiên cái địa hắc ám chi kiếm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm trong nháy mắt bộc phát, hắc ám cùng quang minh, hủy diệt cùng sáng tạo tại lúc này kịch liệt giao phong. Hắc ám chi kiếm đụng vào cột đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, thân kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng cột đất cũng tại từng khúc rạn nứt, đụng vào sóng lớn, bị trong nháy mắt đóng băng hay là bị đập tan, hơi nước cùng hắc ám mảnh vụn giao dung, đụng vào gió lốc, bị xoắn thành càng nhỏ bé hắc ám mảnh vụn, lại bị thổi đến thất linh bát lạc, đụng vào hỏa long thì phát ra tiếng rít thê lương, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành hư vô. Mà đổi thành một bên, thiên sát điện điện chủ sắc mặt lại xảy ra biến hóa vi diệu. Trong mắt của hắn cổ tự tin kia ý cười đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một tia khó có thể tin kinh ngạc. Có ý tứ. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đột nhiên vỗ hư không, một cỗ càng thêm thâm trầm, càng thêm xiển xệ, phản phất đến từ vũ trụ vực sâu năng lượng hắc ám trong nháy mắt ngưng kết. Lần này, không còn là tán loạn mưa kiếm, mà là một tôn to lớn vô cùng, phản phất từ vô số ngôi sao hải cốt tạo thành hắc ám cự trưởng. Cự trưởng phía trên, tinh thần chuyển động, hắc độ ẩn hiện, mang theo một loại vũ trụ sơ khai, vạn vật mất đi kinh khủng uy năng, hướng về Trần Lâm phủ đầu vồ xuống. Đạo hữu, ngươi rất mạnh, nhưng điện chủ âm thanh xuyên thấu qua năng lượng hắc ám truyền đến, mang theo một tia không đè nén được tức giận cùng trước nay chưa có ngưng trọng. Rõ ràng lần này hắn vận dụng so trước đó càng thêm cường đại, cũng càng thêm tiêu hao sức mạnh, thậm chí có thể nói là hắn cái này sợi hình chiếu có thể ngưng tụ cực hạn. Trần Lâm nhìn thấy cái này hắc ám cự trường, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia niềm hứng thú thực sự. Càn khôn phiến hoa lạp một tiếng mở ra hoàn toàn, nan quạt từ cổ phát hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh kim loại, mặt quạt thì từ thanh lịch hoa văn hóa thành một bức lưu chuyển nhật nguyện tinh thần, sông núi biển hồ huyền ảo tranh cảnh, tản mát ra so trước đó càng thêm rực rỡ, càng thêm mênh mông tia sáng, phản phất một vòng bị áp xúc đến mức tận cùng, đang tại phun ra mặt trời nho nhỏ, chiếu sáng bị bóng tối bao phủ không gian. Hắn một tay nắm chặt cán quạt, thân hình bất động như núi, lại phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Trần Lâm đột nhiên huy động càn khôn phiến, mặt quạt cùng nan quạt đồng thời bộc phát ra không cách nào hình dung hừng hực tia sáng, trong vầng hào quang ẩn chứa vũ trụ mới sinh lúc nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất hỏa diễm, chân hỏa. Một đạo so hắc ám cự trưởng còn to lớn hơn, còn muốn ngọn lửa nóng bỏng cự kiếm, giống như từ cựu thiên chi thượng đánh xuống thẩm phán chi kiếm, mang theo thiêu tấn bát hoàng, luyện hóa vạn vật kinh khủng uy năng, lấy thế không thể ngăn cản, đột nhiên đâm vào vậy do tinh thần hải cốt tạo thành hắc ám cự trưởng bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất bị trong nháy mắt nhóm lửa, lại phảng phất bị triệt để đóng băng. Một đạo vượt qua thị giác nhận thức cực hạn mãnh liệt tia sáng bộc phát ra, quang mang kia cũng không phải là đơn nhất màu sắc, mà là đã bao hàm tất cả màu sắc lại vượt qua tất cả sắc thái tuyệt đối quang minh, chói mắt đến khiến cho bên cạnh quan chiến Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyền bọn người trong nháy mắt mở mắt không ra. Thậm chí bọn hắn không dám dùng thiên hồn dò xét, bất luận cái gì một tia linh hồn xúc giác vươn hướng quang mang kia hệ tâm, đều sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi, chôn vùi. Chương 598, nhưng cũng liền như vậy. Gọi người mạnh hơn đến đây đi. Chương 598, nhưng cũng liền như vậy. Gọi người mạnh hơn đến đây đi. Ông, không gian kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan nỡ. Quang mang kia quá mức lóa mắt, quá mức thuật ý, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc dừng lại. Tất cả mọi người đều chỉ có thể vô ý thức đóng chặt hai mắt, hai tay ngăn tại trước mắt, trong lòng tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng kính sợ, chờ đợi quang mang kia tán đi sau không biết kết cục. Tia sáng giống như thủy triều thối lui, lộ ra trong đó bình tĩnh như lúc ban đầu cảnh tượng. Trần Lâm vẫn đứng tại chỗ, trên mặt mang phần kia vân đạm phong khinh phong dong, thậm chí không có thử một cái mà dùng càn khôn phiến nhẹ nhàng quạt gió. Hán Dương mi mắt, nhìn về phía đối diện cái kia đã mất đi đại bộ phận uy thế hắc ám cự trưởng sát, cùng với cự trưởng phía dưới thiên sát điện điện chủ, trong mắt lập lòe một loại gần như bao quát chúng sinh bệ nghệ chi sắc. Một màn này, giống như đánh đòn cảnh cáo, hung hăng nện ở tất cả người quan chiến trong lòng. Đám người không có chỗ nào mà không phải là trường lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Đây chính là thiên sát điện điện chủ một tia hình chiếu, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng bây giờ, cư nhiên bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí nhìn cũng không nhìn một mắt. Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền càng là kích động đến toàn thân phát run, bọn hắn vận khí thật đúng là hảo. Mà vị kia thiên sát điện phó điện chủ, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, hai chân giống run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có sợ hãi. Không tệ, thực lực của ngươi là không sai, Trần Lâm cười nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hời hợt, nhưng cũng liền như vậy. Gọi người mạnh hơn đến đây đi. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn. Mà tại xuất thủ một khắc này, hắn liền đã thông qua đối phương sức mạnh lưu động vi tích cùng sau lưng mịt mở khí tức, thôi diễn ra lai lịch của đối phương. Sau lưng đối phương, chính xác đứng tồn tại càng cường đại hơn. Hơn nữa, đối phương chỗ dựa vào thế lực kia, căn cơ chi thâm hậu, nội tình khủng bố, xa không phải thiên sát điện loại thế lực này có thể so sánh, đơn giản cường đại đến không biết bao nhiêu cái số lượng gấp. Cái kia cố mịt mở khí tức, so toàn bộ thiên sát điện cộng lại còn muốn làm người sợ hãi. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, thế lực mạnh mẽ như vậy, tại sao lại khuất tại nơi này, lựa chọn dạng này một cái nhìn như an phận ở một góc xó xỉnh? Chẳng lẽ có cái gì là hắn không biết bí mật? Thiên sát điện điện chủ hư ảnh, tại thời khắc này triệt để ngây ngẩn cả người, trong hình chiếu thần niệm kịch liệt ba động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực của đối phương, tại chính mình bản tôn phía trên, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương, hắn biết. Hắn biết phía sau hắn có người mạnh hơn. Người biết. Thiên sát điện điện chủ cưỡng chế kinh hãi trong lòng, ngược lại lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, không có chút nào tỉ húy. Phía sau hắn quả thật có dựa dẫm, nhưng cái này dựa vào tồn tại, là tuyệt đối nồng cốt bí mật, ở phụ cận đây lớn như vậy cương vực bên trong, không người biết được, cho dù là cái kia tọa trấn thiên vận tiên triều, tu vi đạt đến siêu thoát trung kỳ lão tổ, sợ rằng cũng không biết. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện siêu thoát cường giả, vậy mà có thể một mắt nhìn thấu. Hắn thử nghiệm thôi diễn lai lịch của đối phương, tính toán bắt giữ trên người đối phương cái kia khí tức như có như không, lại giống như cầm nắm mê vụ, đối phương thâm bất khả trắc, phản phất một cái độc lập với mảnh này tiên vực bên ngoài bí ẩn. Có chút ý tứ, chẳng lẽ là từ càng ở trung tâm đại thiên thế giới tới? Bằng không thì, sao sẽ như thế đột ngột, tại cái này biên giới khu vực, xuất hiện một tôn thực lực như thế mạnh siêu thoát cực đạo tồn tại. Trần Lâm nghe xong, chỉ là cười lắc đầu, không có chút nào đáp lại. Đối phương ngờ tới như thế nào, hắn đều sẽ không giảng giải. Hắn chỉ là hời hợt phun ra một chữ, vẫn. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng không có dấu hiệu nào buông xuống. Giống như lúc vũ trụ mới sơ khai đạo lôi đỉnh thứ nhất, nó vô thanh vô tức, lại mang theo không thể địch nổi hủy diệt ý chí, trong nháy mắt phong tỏa thiên sát điện điện chủ hư ảnh. Điện chủ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ còn ngưng kết tại chỗ. Cái này hình chiếu, tại chạm tới cỗ lực lượng kia trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Ta sẽ lần nữa tìm ngươi. Một cái băng lãnh mà thanh âm đầy uy nghiêm, rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía, chấn động đến mức không gian đều tại bù bù. Phó điện chủ sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hai chân run cơ hồ đứng không dậy nổi, trong mắt chỉ còn lại thuần túy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh hắn, uy phong lẫm lẫm điện chủ đại nhân, cứ như vậy, không còn. Trần Lâm làm xong đây hết thảy, phản phất chỉ là bóp chết một cái cản trở con kiến. Sau đó, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phó điện chủ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia như có như không cười khẽ. Người cũng chết đi. Đồng dạng hời hợt một câu nói, đồng dạng không có chút nào báo hiệu. Phó điện chủ thậm chí không thể ngẩng đầu lên, ý thức của hắn ngay tại nháy mắt sau đó bị triệt để rút sạch, cơ thể hóa thành điểm điểm bụi sáng, trên không trung tiêu tan, vô thanh vô tức. Trần Lâm làm xong đây hết thảy, phản phất chỉ là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như là chim mỏi về tổ giống như, thư thư phục phục nằm lại cái thanh kia chẳng biết lúc nào xuất hiện trên ghế mảnh. Cái ghế tại dưới người hắn phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng két, cùng trên người hắn cái kia cỗ siêu nhiên vật ngoại khí tức tạo thành kỳ dị hài hòa. Hắn híp lại mở mắt, ngón tay có tiết tấu mà đập tay ghế, phát ra nhanh nhẹn cục cục âm thanh. Lập tức hắn chỉ là tùy ý giơ tay lên một cái, nhìn như lưỡng hở, lại ẩn chứa vô thượng thần thông bung lên. Một cỗ ôn hòa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, giống như ngày xuân nắng ấm, lặng yên tràn ngập ra, bao phủ hai vị trưởng lão cùng thiên mệnh tử các loại. Những cái kia hoặc sâu hoặc cạn vết thương, vô luận là bị thương da thịt vẫn là cái gì, đều ở đây cỗ năng lượng an ủi phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Qua trong giây lát, mấy người liền cảm giác toàn thân thoải mái, thương thế càng là hoàn toàn khôi phục, phảng phất phía trước đã trải qua một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại chỉ còn lại nghĩ lại mà sợ cùng ngạc nhiên. Đã như vậy, vậy thì lập tức lên đường đi. Trần Lâm âm thanh mang theo một tia lời biếng, nhưng lại có chân thật đáng tin uy nghiêm, nhẹ nhàng đập vào lòng của mỗi người trên dây. Nói xong, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, tựa hồ dự định nghỉ ngơi phút chốc, hoàn toàn không để ý bốn phía không khí khẩn trương. Những người còn lại, bao quát Lâm Thiên, Lâm Thanh Tuyển, hai vị trưởng lão cùng với vị kia từ đầu đến cuối đều có vẻ hơi trầm mặc Thiên Huyền Tiên Địa lão tổ, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Trần Lâm. Trong mắt bọn họ ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối cứng mới trận kia kinh thiên động địa chiến đấu hiểu ra, nhưng càng nhiều là một loại gần như sùng bái kính sợ. Mà Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ trực tiếp nhảy đến trên thực tế nhất chỗ tốt, tiền bối là siêu thoát cực đạo. Vậy chúng ta Thiên Huyền Tiên Địa không thì có hai tôn siêu thoát cực đạo cường giả sao? Trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt tràn đầy quan hải, phản phất đã thấy Thiên Huyền Tiên Địa bởi vậy nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt siêu việt khác đại thiên thế giới vô thượng thế lực, trở thành gần với cái kia quái vật khổng lồ, Thiên Vận Tiên Triều thứ hai thế lực lớn. So sánh dưới, hai vị trưởng lão và lão tổ nghĩ càng nhiều. Chương 599, Đạo Nguyên Hiện Thế, tranh đoạt. Chương 599, Đạo Nguyên Hiện Thế, tranh đoạt. Đến nỗi Trần Lâm, hắn giờ phút này nhìn như tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, kỳ thực tâm thần sớm đã ngao du vạn dặm, thôi diễn lên lần tranh tài này kết quả. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là giết thời gian một loại phương thức, giống như rảnh rỗi nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Ân. Thôi diễn kết quả biểu hiện, Lâm Thiên cuối cùng có thể thu được tên thứ ba thành tích, đã coi như là vượt xa bình thường phát huy, cái này khiến hắn cảm thấy hài lòng. Đến nỗi hạng nhì người đoạt giải, là một vị nữ tử này cùng Lâm Thiên ở giữa tựa hồ có một loại nào đó không ít quan hệ. Mà cuối cùng tên thứ nhất, nhưng là một vị hắn cũng không tên xa lạ, Tiên Triều Thái tử. Tương lai tiên triều tiên chủ, Quân Lâm Thế. Quân Lâm Thế tại trong mấy lớn đại thiên thế giới đều nổi danh nhất, nghe đồn kỳ tài 3000 vạn tuế liền tấn thăng đến không bị giảng buộc tiên trung kỳ. Có hy vọng ước năm bên trong tấn thăng đỉnh phong. Kinh khủng. Trần Lâm hơi hơi nhíu mày. Tương lai tiên triều tiên chủ, cái thân phận này thật không đơn giản. Mà càng làm cho hắn chú ý tới chính là, cái này Quân Lâm Thế, tựa hồ cùng lúc trước bị Thác Thiên Sát Điện tập kích Lâm Thiên hắc thủ sau màn, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Trần Lâm không cách nào tiến hành cấp độ càng sâu nhìn trộm, dù sao cái kia dính đến tầng thứ cao hơn, không phải hắn có thể tùy ý liền có thể đoán được. Coi như Quân Lâm Thế không phải trực tiếp người bị thác, cũng ít nhất cùng trời sát điện có một loại nào đó lợi ích truyền bận hoặc hạ chỉ lệnh quan hệ. Thú vị. Trần Lâm khỏe miệng không tự chủ được dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, nhưng cái này biến hóa rất nhỏ, mấy người đều không chú ý tới. Ba hạng đầu bên trong, tương lai tiên triều tiên chủ Quân Lâm Thế, cùng với vị kia cùng Lâm Tiên quan hệ không ít nữ tử, đều cùng Lâm Tiên có dạng này hoặc dạng kia liên hệ. Đây là vì cái gì đâu? Quái thai quái thai. Chẳng lẽ là vì vật gì đó? Trong lòng Trần Lâm lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. Những nhân vật nhỏ này ân oán tình kỷ, đối với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói, nhiều lắm là xem như niềm vui thú thôi. Nghĩ thông suốt hết thảy, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục thôi diễn thiên vận tiên triều. Thời gian thấm thoát, phản phất chỉ là một cái búng tay, nhưng lại dài dằng dặc làm cho người khác ngạt thở. Trong chớp mắt, không ngờ đi qua 1000 năm lâu. Cái này 1000 năm, tại phàm nhân mà nói là mấy chục đời người phồn diễn sinh sống 5 tháng dài đằng đẵng, tại người tu hành mà nói, cũng là đủ để thương hải tam điển, đạo cảnh vài lần biến thiên thời gian. Nhưng mà, tại hồng mông hỗn độn cái này vĩnh hằng và thay đổi trong nháy mắt trong không gian, nó càng giống là một quả đầu nhập vô tận hải dương cục đá, kích lên gợn sóng mặc dù rộng, lại khó mà dung chuyển về căn bản. Nhưng mà, cái này nhìn như bình tĩnh 1000 năm, hồng mông hỗn độn cách cục lại xảy ra long trời lỡ đất kỳ biến. Đã từng ẩn nấp tiềm hành, tính toán tránh đi trận này bao phủ chư thiên phong bạo tần thiên mệnh bọn người, cuối cùng vẫn là bại lộ hành tung. Bọn hắn bị thúc ép cuốn vào trận này kéo dài phân tranh. Cuối cùng cùng tiên thánh minh liên thủ, cùng đem đầu mâu chỉ hướng cao cao tại thượng, lại tựa hồ như cũng thân hàm vũng bùn tiên đỉnh. Cái này ngàn năm thời gian, không biết có phải hay không là đạo nguyên sắp hiện thế nguyên nhân, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh ba động bắt đầu tràn ngập. Hỗn độn tuôn ra cường giả, số lượng nhiều, cấp độ cao, lại viễn siêu phía trước mấy vạn năm tổng hòa. Nhưng trận này bởi vì cơ duyên dựng lên anh hùng xuất hiện lớp lớp cũng không mang đến trật tự, ngược lại liên hồi hỗn loạn. Tiên thánh minh trong trận doanh, một chút mới cường giả, lặng yên phản bội, quay người đầu nhập vào thiên đình ôm ấp hoài bão. Mà thiên đình, đối với những thứ này bỏ gian tà theo chính nghĩa sinh lực quân, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là, trận này liền quy mô thật lớn chiến tranh, giống như vết dầu loang càng thêm quảng đại. Trận đại chiến này giao đấu hơn 3 năm, còn lâu mới có được cái này ngàn năm muốn nhiệt liệt. Giữa hỗn độn, bể tan cảnh đại thế giới giống như lưu tinh rơi xuống, vô số kể, truyền thừa lâu đời đạo thống, giống như nến tàn trong gió, người tiêu diệt nhiều như sao trời. Mỗi một lần thế giới chốt bụi, đều kèm theo khó mà lường được sinh mệnh tan biến cùng văn minh tàn lụi. Đã trải qua mấy vạn năm tàn khốc chinh phạt, liền cao cao tại thượng chúng sinh cũng bắt đầu cảm thấy sâu đậm mỏi mệt cùng chán ghét. Bọn hắn khát vọng hòa bình, khát vọng kết thúc trận này không nhìn thấy cuối hỗn loạn, khát vọng có thể một lần nữa tại an ổn thổ địa bên trên, kéo dài chủng tộc của mình cùng văn minh. Nhưng mà, hy vọng ánh dạng đông tựa hồ đều ở trong sương mù như ẩn như hiện, chiến tranh bánh xe, nhưng như cũng nghiền ép lấy hết thảy, đẩy về phía trước tiến. Mà kèm theo Tần Vương điện mấy người thần đỉnh thế lực gia nhập vào, khiến cho thiên đỉnh lại rơi vào hạ phong. Cái này khiến thiên đế trên mặt lại lần xuất hiện tên là phiền muộn cảm xúc. Hắn đường đường thiên đế, lúc nào nhận qua bực này bị quất. Mỗi lần thật vất vả góp nhặt lên ưu thế, sắp đối với tiên thánh minh cực kỳ minh hữu tạo thành vây quanh chi thế lúc, tổng hội không giải thích được xuất hiện một cấu ngoài định mức, cường đại trợ lực, sinh sinh đem cán cân thắng lợi lần nữa phát trở về. Thủy Nguyên Thiên, thần đỉnh. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần thiên đỉnh muốn chiếm thượng phong thời điểm, những thứ này nguyên bản có thể bảo trì trung lập, thậm chí hẳn là thiên hướng thiên đỉnh thế lực, tất cả sẽ xuất hiện ngoài định mức trợ lực, trợ giúp đối thủ. Quái thai quái thai. Mà giờ khắc này, thiên đế cũng không có thân ở uy nghiêm thiên đỉnh bên trong, quan sát phía dưới vắng vẻ hỗn độn. Hắn cùng tứ cực tiên đế cùng nhau xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu. Đây cũng là đạo nguyên hiện thế chỗ. Bây giờ, Trần Huyền Lễ nghi hoặc mở miệng. Thiên đế nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái, đây là lao tổ thôi diễn, nhất định là. Nghe được lao tổ thôi diễn bốn chữ này, Trần Huyền Lễ bọn người căng thẳng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Tất nhiên lão tổ đều xác nhận, vậy trong này chính là đạo nguyên hiện thế duy nhất địa điểm, liền cũng không còn cái gì có thể hoài nghi. Một khi bọn hắn có thể trước tiên nhận được đạo nguyên, thu được trong truyền thuyết kia tạo hóa, như vậy, bọn hắn, tính cả thiên đỉnh, nhất định đem nhảy lên trở thành mảnh hỗn độn này bên trong không thể tranh cãi bá chủ, quan sát chúng sinh, chấp trưởng cả khôn. Đúng vào lúc này, thiên đế cái kia một mực bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt, lại đột nhiên hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia phiến nhìn như không có vật gì hỗn độn hư không. Chỉ thấy nơi đó, không gian giống như bị vô hình cự thủ nắn bóp giấy mỏng, kịch liệt nhăn nheo, rung chuyển. Vạn mèo quang ảnh bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phá vỡ hỗn độn, hiện thân. Đi đầu một người, khí tức như ngục, uy áp bên ngông, chính là chín thiên ngục chủ, tiên thánh minh minh chủ. Theo sát phía sau, rất nhiều tiên thánh minh tu sĩ, đại đạo chi chủ cũng nhao nhao nhiệt thần, bọn hắn hoặc khuôn mặt trang nghiêm, hoặc ánh mắt băng lãnh, không có chỗ nào mà không phải là ở trong hỗn độn sừng sững vô số tuế nguyệt kinh khủng tồn tại. Mà tại trong bọn họ, Trần Huyền Lễ bọn người còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc, thần thiên mệnh, cùng với hắn mang tới một nhóm người thần bí. Khi tiên thánh minh một phương người nhìn thấy thiên đế cùng tứ cực tiên đế cũng xuất hiện ở đây lúc, trên mặt đều lộ ra rõ ràng vẻ kinh dị. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên đình người cầm quyền vậy mà cũng nắm giữ đạo nguyên hiện thế địa điểm, hơn nữa tự mình đến đây. Bất quá, kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh, bọn hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu sát ý, ánh mắt trở nên của mọi người sắc bén. Chương 600, các phương hội tụ chương 600, các phương hội tụ thì ra thiên đế cũng tới. Tần Thiên Mệnh thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mang theo một tia đùa cợt, xem ra, cái này cái gọi là đạo nguyên, quả nhiên là dẫn dắt các phương cự phách a. Hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp tiên thánh minh, thậm chí không tiếp cùng thiên đình là địch, về căn bản nguyên nhân, chính là ở thiên đình chỗ sâu vị kia sâu không lường được đạo tổ. Đạo tổ tồn tại, bản thân liền là thiên đình ỷ trượng lớn nhất, cũng là biến số lớn nhất. Mà Tần Thiên Mệnh bọn người càng là tại cái nào đó cơ duyên phía dưới, được chứng kiến phong thần bảng. Vật kia huyền diệu cùng mỹ lực, để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, biết do nếu là đạo tổ chân chính làm loạn, bọn hắn cho dù liên hợp tiên thánh minh cũng chưa hẳn là địch thủ. Cho nên bọn hắn mới lựa chọn cùng tiên thánh minh liên thủ, cùng đối kháng thiên đình. Tiên thánh minh người tự nhiên không biết tần thiên mệnh đám người chân thực lai lịch cùng mục đích, bọn hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua lai lịch của mình. Nhưng mà tiên thánh minh bên trong vị tia thánh lại ẩn ẩn từ tần thiên mệnh trên thân đám người phát giác một chút không bình thường manh mối. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, phản phất không thuộc về mảnh này thời không, mang theo một loại cổ lão mà xa xôi cảm giác, để cho trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Thánh ngờ tới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngàn năm trước, tại hắn bảo vệ đại đạo chỗ sâu, đã từng xâm nhập qua một người thần bí. Thì để cho hắn có một cái ngờ tới. Hắn nhớ tới món kia bị tần thiên mệnh mang đi đồ vật, đó là một khối ẩn chứa thời gian sức mạnh nguyên thạch, bị hắn đời trước đại đạo chi chủ, cũng chính là sư phụ của hắn, ẩn nút tại đại đạo chỗ sâu. Sư phụ bởi vì không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, liền lựa chọn bồi dưỡng hắn, cuối cùng, tại một hồi sư đồ chuyển thừa nghi thức bên trong, để cho đích thân hắn chấm dứt sư phụ, lấy sư phụ tử vong làm đại giá, đổi lấy hắn đại đạo chi chủ địa vị, đồng thời triệt để xóa đi sư phụ tồn tại. Sư phụ trước khi chết, từng nói cho hắn biết, đại đạo chỗ sâu có giấu một kiện cổ vật, chính là càng cổ lão, cường đại hơn đại đạo chi chủ lưu truyền xuống, không thể đụng vào, nghe nói hắn lịch sử có thể truy tố đến thần đỉnh thời đại. Cũng chính là cái kia nguyên thạch. Hắn đã từng tò mò cầm qua tảng đá kia, tính toán lĩnh hội huyền bí trong đó, lại phát hiện nó tại trong tay mình không phản ứng chút nào, phản phất chỉ là một khối đá bình thường, cùng hắn tự thân đạo không phối hợp. Bởi vậy, hắn một mực đem hắn phong tồn, dần dần cũng quên đi. Nhưng bây giờ, tần thiên mệnh bọn người lấy đi nó, thánh lập tức liền tưởng đến cùng một chỗ. Bọn hắn vô cùng có khả năng, thật là đến từ thần đỉnh thời đại người xuyên việt. Thần đỉnh thời đại, mà tần thiên mệnh bọn người lại có thể nghịch lưu thời không, từ thời đại xa xôi kia đi tới bây giờ, phần thực lực này cùng thủ đoạn, đơn giản như tiên. Hẳn là vị kia người dẫn dắt toàn bộ thần đỉnh phi thăng siêu thoát cực đạo. Cũng chính bởi vì một lần kia tiếp xúc, thánh đối với cựu thiên ngục chủ bọn người đại biểu thế lực cũ đã triệt để mất đi lòng tin. Từ sau lúc đó, hắn thậm chí âm thầm hướng tần thiên mệnh bọn người cung cấp rất nhiều liên quan tới thiên đỉnh cùng tiên thánh minh tình báo, hy vọng có thể nhờ vào đó leo lên trên bọn hắn. Vị cường giả kia lấy vô thượng vĩ lực sắp đặt giờ đây, có lẽ tần thiên mệnh bọn người chính là hắn lưu lại tương lai một con cờ, hoặc giả thuyết là truyền thừa giả. Bây giờ vị kia lấy vô thượng vĩ lực sắp đặt hiện nay, nếu hắn có thể liên lụy tần thiên mệnh bọn hắn, đến lúc đó tần thiên mệnh nhận được đạo nguyên đưa thân siêu thoát cực đạo cường giả, khi đó sẽ có thể giúp chính mình thoát khốn. Nếu như mình có thể liên lụy tần thiên mệnh đường dây này, chờ bọn hắn nhận được đạo nguyên, tần thiên mệnh thật có thể giống thần đỉnh thời đại cái vị kia, trở thành siêu thoát cực đạo cấp bậc cường giả. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương, thoát khỏi bây giờ đại đạo chi chủ gò bó, thậm chí có cơ hội theo bọn hắn đi tới trong truyền thuyết kia khởi nguyên tiên vực. Ở nơi đó, có lẽ mới có hy vọng đột phá đến siêu thoát cực đạo. Đến nỗi tần thiên mệnh bọn hắn có thể hay không nhận được đạo nguyên, thánh cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Vị kia thần đỉnh thời đại tồn tại trí cao lấy vô thượng vĩ lực đem bọn hắn truyền tống đến tương lai, tất nhiên là làm xong sách lược bài toán, sớm đã vì bọn họ bày xong con đường. Bọn họ cùng đạo nguyên là mệnh trung chú định gặp nhau, người bên cạnh không cách nào nhúng chạm. Thánh tâm bên trong âm thầm tính toán đây hết thảy, ánh mắt lấp loe không yên, tràn đầy tính toán cùng chờ mong. Mà phía trước giằng co thì để cho mảnh hỗn độn này chi địa bầu không khí chợt xuống tới điểm đóng băng. Hừ, cuối cùng người đó được đến còn có nói. Thiên đế lạnh rên một tiếng, âm thanh ở trong hỗn độn rõ ràng quen quẩn, không chút khách khí. Ánh mắt của hắn như điện đảo qua đối diện đám người, nhất là rơi vào tần thiên mệnh trên thân, ngựa khí mang theo khắc nghiệt điểm ai. Người thời đại trước ngay cả đạo thống đều không bảo vệ, còn mưu toan nhiễm bực này cơ duyên, không biết là ngại bị chết quá chậm sao. Tần thiên mệnh sau khi nghe xong, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng cười the thé. Chết, thiên đình chi chủ, ngươi không có bản lĩnh kia. Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng, tiếng cười đột nhiên trở nên vang dội mà buông thả. Chưa chắc, hôm nay ngược lại là có khả năng đến phiên các ngươi chết ở chỗ này. Thiên đế nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn lòng dạ biết rõ, bây giờ đạo nguyên thuộc về, quyết định tương lai hỗn độn bá chủ địa vị. Tranh miệng lưỡi, bất quá là đại chiến phía trước làm nóng người, nhiều lời nữa tử, đơn giản là qua miệng nghiện, không cách nào thay đổi bất luận cái gì thực chất. Nhưng mà cựu thiên ngục chủ bọn người lại không phải nghĩ như vậy. Vị thiên đế làm nhục như vậy, trong lòng bọn họ lửa giận sớm đã kìm nén không được. Cựu thiên ngục chủ trong mắt hàn quang lóe lên, phát ra một tiếng tràn ngập sát khí cười lạnh. Sau lưng rất nhiều đại đạo chi chủ cùng cường giả, phản phất chịu đến vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, không tự chủ được tản ra, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây, đem thiên đế một đoàn người vây khốn ở trung ương. Cái kia xâm nhiên sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhưng thiên đế lại thần sắc không thay đổi, trên mặt thậm chí mang theo một tia như có như không trào phúng, lộ ra không sợ hãi. Bây giờ nếu là trước tiên tiêu diệt các ngươi, sẽ như thế nào? Cựu thiên ngục chủ âm thanh giống như độc xà thổ tín, mang theo chí mạng hàn ý lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động, trước tiên giết hướng thiên đế. Thiên đế lại không có nhiều lời, đối mặt vây công, hắn chỉ là nâng tay phải lên, chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một mặt tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức thần bí cổ lão quyền trụ, chống rông xuất hiện trong tay hắn, chính là cái kia phong thần bảng. Phong thần bảng vừa xuất hiện, toàn bộ không gian hỗn độn khí tức cũng vì đó biến đổi. Tất cả trong mắt cường giả đều trong nháy mắt thoáng qua mấy phần kiên kỵ. Quyền trụ kia bên trên phảng phất khắc ấn chư thiên vạn giới quyền sinh sát, vẹn vẹn khí tức tràn ra ngoài, liền cho người tim đập nhanh. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì phong thần bảng xuất hiện mà ngắn ngủi thất thần lúc, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, giống như nước thủy triều tràn vào trái tim của mỗi người. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm ứng. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đột nhiên nâng lên, nhìn về phía hỗn độn phía trên. Đạo nguyên, xuất thế. Chỉ thấy trên không trung, hoàn toàn trống trải vô ngần, hỗn độn diện mạo vốn có vẫn như cũ, tựa hồ không có phát sinh gì cả. Chương 601, tranh đoạt chiến, siêu thoát hy vọng. Chương 601, tranh đoạt chiến, siêu thoát hy vọng. Nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạo nguyên, thật sự phủ xuống. Nó cũng không phải là thực thể, mà là lấy một loại khái niệm, một loại pháp tắc hình thức tồn tại. Mà đúng lúc này, Tần Thiên Mệnh trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một mặt xưa cũ tấm gương. Mặt kính chuyển động, tản mát ra vạn trượng tia sáng, quang mang kia cũng không phải là chói mắt, mà là mang theo một loại kỳ dị hấp thụ lực. Làm cho người khiếp sợ là, tại quang mang kia chiếu rọi, bầu trời đạo nguyên vậy mà bắt đầu hiện ra hình thái. Đó là một đoàn tối tăm mờ mịt, phản phất từ hỗn độn nguyên thủy nhất năng lượng tạo thành khí lưu, xoay chậm chậm, lơ lửng không cố định, phản phất không có cố định quy tích. Bây giờ, đạo nguyên ở trên không không ngừng xoay tròn, dẫn động tâm thần của mọi người. Tất cả mọi người tham lam trong nháy mắt bị nhen lửa, trong mắt chỉ còn lại đoàn kia mông mông bụi bụi khí lưu, phản phất thấy được siêu thoát chi lộ. Sau một khắc, đại bộ phận đều đã mất đi lý trí, đột nhiên hướng về đạo nguyên phương hướng đưa tay ra, muốn bắt được cái kia hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại sức mạnh. Lập tức, hỗn loạn bộc phát, năng lượng va chạm, pháp tắc đối ngược, vô số cường giả là cái kia nhất tuyến khả năng, điên cuồng công kích, đưa đẩy, cướp đoạt. Toàn bộ không gian đều tựa như muốn bị cỗ này hỗn loạn năng lượng xé nát. Tần Thiên Mệnh, Cửu Thiên Ngục chủ bọn người thấy thế, trên mặt đều lộ ra cực độ khinh thường biểu lộ, cùng kêu lên phát ra một tiếng trầm thấp quá lớn, ngu xuẩn. Bọn hắn không có ra tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì bọn hắn biết, chân chính đạo nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chạm đến. Mà những cái kia trước hết nhất xông ra cường giả, tại đụng chạm đến đoàn kia mông mông bụi bụi khí lưu trong nháy mắt, trên mặt đã lộ ra cuồng hỉ. Bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai mình huy hoàng, trở thành hỗn độn bá chủ. Nhưng ngay tại hắn tính toán đem cái kia khí lưu đặt vào bản thân một khắc này, hắn ngạc nhiên phát hiện tay của mình căn bản là không có cách chân chính chạm đến bất kỳ vật gì, cái kia khí lưu giống như khinh bạc nhất không khí, xuyên qua hắn khe hở, không trở ngại chút nào. Trong chốc lát, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng đã quá muộn. Phía sau hắn đồng bạn vì tranh đoạt cái kia hư vô khí lưu đã sớm đem công kích nhắm ngay hắn, vô số đạo đòn công kích chí mạng giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất hắn, chỉ để lại một tiếng không cam lòng gầm thét, liền triệt để biến thành cho bụi, liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Mà chung quanh còn tại điên cuồng va chạm, tính toán chạm đến đạo nguyên các tu sĩ, cũng cái này tiếp theo cái kia phát hiện, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cái kia mở mở khí lưu cũng giống như kính hoa thủy nguyện, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực căn bản là không có cách chân chính chạm đến. Tần Thiên Mệnh thấy thế, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, lạnh rên một tiếng, phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, tiếp lấy lạnh giọng rằng giải, đạo nguyên há lại là các ngươi có thể cưỡng cầu. Nó chỉ có thể tìm kiếm mệnh trung chú định người hữu duyên, cưỡng ép tìm lấy, bất quá là tự tìm đường chết. Nhưng trong lòng của hắn lại tại cười lạnh, cưỡng cầu. Hừ, đối mặt huynh trưởng ta cho ta át chủ bài, cái này cái gọi là người hữu duyên, sợ rằng cũng phải thay đổi một chút. Cửu Thiên Ngục chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán đồng. Nếu đạo nguyên dễ dàng như thế nhưng phải, chẳng lẽ không phải chê bai giá trị của nó? Trải qua vô tận 5 tháng mới phát hiện thế một lần, tất nhiên có hắn lựa chọn thiên đạo phát tắc. Những tu sĩ kia tại đã trải qua ban sơ thất bại cùng mắt thấy đồng bạn chết thảm sau, cũng dần dần tỉnh táo lại, đình chỉ vô vị tranh đoạt, toàn bộ đều tại nín hơi ngưng thần, chờ đợi đạo nguyên bức kế tiếp động tĩnh. Đột nhiên, cái kia phiến không có vật gì bầu trời, đoàn kia hư vô mở mịt tối tăm mở mịt khí lưu, không có dấu hiệu nào động. Ánh mắt mọi người, bao quát thiên đế, Tần Thiên Mệnh, Cửu Thiên Ngục chủ mấy người cường giả đỉnh cao, trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn, gắt gao khóa chặt tại trên đoàn kia khí lưu. Chợt, cái kia đạo nguyên giống như có ý thức của mình, hóa thành một vệt sáng, đột nhiên phóng tới một vị tu sĩ. Đó là tiên thánh minh trong trận doanh một vị hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên hậu kỳ cường giả. Trong mắt của hắn bộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ, cho là hảo vận cuối cùng buông xuống. Tần Thiên Mệnh cùng Cửu Thiên Ngục chủ gần như đồng thời ánh mắt ngưng lại, trong mắt hàn mang bùng lên, không chút do dự ra tay. Lan đi. Tần Thiên Mệnh quát khẽ một tiếng, một đạo vô hình lực lượng pháp tắc bao phủ mà ra. Diệt. Cửu Thiên Ngục chủ quát lạnh, một chỉ điểm ra, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giao hội, tinh chuẩn đánh vào vị kia tiên thánh minh cường giả trên thân. Cường giả kia vốn cho là mình sắp nhận được vô thượng cơ duyên, lại không nghĩ rằng tại đạo nguyên có thể đụng tay đến lúc, lại tao ngộ như thế chí mạng đánh lén. Sau một khắc, kinh khủng công kích năng lượng trong nháy mắt đem hắn chôn bụi, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, chỉ để lại một mảnh hư vô. Mà cái kia đạo nguyên, tại đã mất đi mục tiêu sau, tựa hồ nhận lấy quá nhiễu, tại chỗ xoay quanh không chắc. Vừa mới một màn kia, để cho tại chỗ tiên thánh minh tu sĩ đều tìm gan đều sợ hãi. Minh chủ bọn họ vậy mà vì ngăn cản một người nhận được đạo nguyên, không tiếc trực tiếp đánh chết một vị lập xuống rất nhiều công lao hậu kỳ cường giả. Phần này quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận hàn ý chợt, đạo nguyên lần nữa di động, mục tiêu phong tỏa mấy vị vây xem phổ thông tu sĩ. Nhưng Cửu Thiên Ngục chủ bọn người sớm đã đề phòng, lần nữa liên hợp ra tay, đem những người kia trong nháy mắt chém giết, triệt để làm rối loạn đạo nguyên lựa chọn tiếp đấu. Thiên đế thấy thế, khoe miệng không tự chủ được hơi hơi vung lên một vòng đường cong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, may mắn, ta chỉ dẫn theo số ít tinh nhuệ đến đây. Hơn nữa, ta Thiên đỉnh chi chủ khí vận, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Nếu đạo nguyên lựa chọn, sợ rằng sẽ ưu tiên lo lắng ta đi. Hắn đương nhiên biết, đây chỉ là suy đoán của hắn, đạo nguyên lựa chọn không có chút nào quy tắc có thể nói, toàn bằng duyên phận. Trong chớp mắt, lại có không thiếu không biết sống chết tu sĩ tại đạo nguyên chọn lựa cùng các phe chặn lại phía dưới đẫm máu tại chỗ. Mà Tần Thiên Mệnh mang tới đám người này cùng Thiên Đế người bên này, thì từ đầu đến cuối không có bị đạo nguyên khóa chặt. Đúng lúc này, cái kia xoay quanh không chắc đạo nguyên, đột nhiên không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo càng thêm nhanh chóng lưu quang, mục tiêu minh xác, thẳng tắp xông về chín tiên ngục chủ. Ngay tại lúc này, Cửu Thiên trong mắt ngục chủ bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, trong lòng cũng hỉ, mất hết can đảm lúc lại thấy được hy vọng. Hắn không chút do dự sử dụng chính mình chí bảo, Vạn Giới Thiên Mộ. Hắn biết, chính mình bây giờ trở thành mục tiêu công kích. Tần Thiên Mệnh cùng Thiên Đế, hai thế lực lớn này cự đầu, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình tự mình nhận được cái này ẩn chứa vô tận cơ duyên đạo nguyên. Bọn hắn tất nhiên đã đoán chắc hết thảy, sẽ thừa dịp đạo nguyên tiếp cận, chính mình vì bảo vệ nó mà không cách nào phân tâm trí mạng trong nháy mắt, cho chính mình lôi đỉnh một kích. Như hắn sở liệu, cũng như ước nguyện của hắn. Ngay tại cái kia đạo nguyên cách hắn chỉ còn lại không tới ngàn trượng, sắp bị hắn trong một ý niệm đặt vào Vạn Giới Thiên Mộ nháy mắt, biến cố nảy sinh. Thiên Đế người bên kia cùng Tần Thiên Mệnh người bên này, cơ hội là đồng thời động. Chương 602, Thôi Diễn Đạo Nguyên, lai lịch. Chương 602, Thôi Diễn Đạo Nguyên, lai lịch. Không có chút nào báo hiệu, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có sát ý lạnh như băng. Mấy đạo đủ để xé rách tinh không, chôn vùi thế giới kinh khủng công kích, giống như tích xúc vạn năm hủy diệt dòng lũ, hóa thành che khuất bầu trời chùm sáng cùng cự trường, giống như mưa to gió lớn giống như chút xuống hướng chín thiên mục chủ. Kỳ thực, lấy Tần Thiên Mệnh thủ đoạn, phối hợp hắn vị kia thần bí huynh trưởng cho át chủ bài, hắn hoàn toàn có năng lực vào lúc này cưỡng ép ra tay, chính mình mạnh mẽ bắt lấy đạo nguyên. Nhưng trong lòng của hắn có khác tính toán, ánh mắt sâu xa như biển. Đạo nguyên tất nhiên lựa chọn chín thiên mục chủ, vậy liền để nó trước tiên trở thành mồi nhử, đem hắn viên này cái đinh đính tại ở đây. Bây giờ hai phe thế lực vì đạo nguyên tiêu hao rất lớn, chính là thời cơ tốt. Để cho hắn đi trước tiếp nhận làn công kích này, tiêu hao cựu thiên mục chủ sức mạnh. Chờ ta chờ thời mà động, nhận được đạo nguyên hậu lực số lượng nhiều tăng, lại thuận tay đem những thứ này vì tranh đoạt đạo nguyên mà lưỡng bại câu thương thế lực một mẹ hốt gọn, há không hay hơn. Cựu thiên mục chủ thấy thế, phát ra một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm gầm thét, âm thanh xuyên thấu năng lượng nổ tung quanh mình, truyền vào những cái kia một mực theo hắn đại đạo chi chủ trong hai, giúp ta thu được đạo nguyên, cũng là các ngươi thoát khốn cơ hội. Những đại đạo chi chủ môn trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng nghĩ đến bị cầm tù 5 tháng dài đằng đẵng, nghĩ đến cái kia xa không với tới thoát khốn hy vọng, cuối cùng vẫn đem sợ hãi ép xuống, dứt khoát quyết nhiên ngang tàng ra tay, diễn phần mình thi triển tối cường thần thông, nên hướng Thiên Đế cùng Tần Thiên Mệnh hai phe giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến công kích. Mà vẫn đứng ở ngoại vi, nhìn như cùng các phương đều có hợp tác, kỳ thực tâm tư thâm trầm thánh, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn kỳ thực cũng động trợ giúp Cửu Thiên Ngục chủ tâm tư, dù sao Cửu Thiên Ngục chủ thành công, hắn cũng có thể kiếm một chén canh, đối với hắn tự thân thoát khốn kế hoạch cũng có lợi. Làm gì thần đình vị kia sớm đã sắp đặt sâu xa, thần đình thế lực đi trước thời hạn khởi nguyên tiên vực, sớm đã đặt xuống khó mà dung chuyển căn cơ, coi như hắn đi khởi nguyên tiên vực, cũng chưa chắc có thể so sánh bây giờ tốt hơn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, mà là lập tức giả bộ ra tay, điều động tự thân sức mạnh, gia nhập vào chiến đoàn, mục tiêu công kích nhìn như là Tần Thiên Mệnh hoặc Thiên Đế một phương, kỳ thực lực đạo có nhẹ có nặng, thành thạo điêu luyện, cũng không bại lộ chính mình, lại có thể duy trì mặt ngoài trung lập. Trong chốc lát, càng khủng bố hơn, càng thêm hỗn loạn, càng thêm máu tanh hỗn chiến. Ở mảnh này hồng mông trong hỗn độn, triệt để bộc phát ra. Cơn bão năng lượng giống như thực chất gió lốc bao phủ tứ phương, phát tác mảnh vụn giống như mưa sao băng giống như văng tứ phía, xé rách không gian, vô số đã từng không ai bị nổi cường giả tại tuyệt vọng cùng trong điên cuồng dãy rủa, chém giết đẫm máu, chỉ vì cái kia mong manh một chút hy vọng sống, hoặc vẹn vẹn vì ngăn cản đối thủ trước mắt. Cửu Thiên Ngục chủ nhìn thấy, cái kia đạo nguyên cách mình không hơn trăm dặm xa, lấy hắn một ý niệm tốc độ, cơ hội chớp mắt là có thể đến. Nhưng liền tại đây sau cùng về khoảng cách, lại phảng phất có bình chướng vô hình, càng có rất nhiều tu sĩ giống như tường đồng vách sắt giống như ngăn cản tại phía trước. Thiên Đế, Thần Thiên Mệnh, mỗi một cái đều đủ để cho hắn đang phân thần phía dưới phải trả cái giá nặng nề, để cho hắn khó mà tiếp tục tiến lên nửa bước. Đúng vào lúc này, Thiên Đế cùng Thần Thiên Mệnh thân ảnh giống như hai tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Hai người trong mắt đều là ý lạnh đến tận xương thủy, không che giấu chút nào sát ý giống như thực chất phong tỏa hắn. Chết. Hai người cùng nhau mở miệng, âm thanh trầm thấp mà quyết tuyệt, phảng phất đến từ cựu u địa ngục nguyên rủa. Thiên Đế đột nhiên tế ra chí bảo, Phong Thần Bảng. Cái kia kim sắc trường quyển vừa mở ra, liền có vô số thần văn hiện lên, hóa thành từng đạo vô hình sự xích, mang theo thẩm phán cùng mất đi khí tức, tinh chuẩn khóa hướng Cựu Thiên Ngục chủ cùng khí vận, muốn đem hắn triệt để ghim vào luân hồi, tước đoạt hết thảy. Mà Tần Thiên Mệnh nhưng là cầm trong tay một đạo cổ pháp ngọc tỷ, Long Phượng điêu khắc, sinh động như thật, tiên thiên chí bảo, Long Phượng ngọc tỷ. Ngọc tỷ đắp một cái phía dưới, liền có vô tận long ngâm phượng minh âm thanh vang lên, hóa thành che khuất bầu trời Long Phượng hư ảnh, mang theo hoàng giả uy áp cùng lực lượng hủy diệt, hướng về Cựu Thiên Ngục chủ phủ đầu trấn áp xuống. Đối mặt cái này quyết định sinh tử một kích chí mạng, Cửu Thiên Ngục chủ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhe răng cười. Vạn Giới Thiên Mộ đột nhiên hiện ra, hóa thành một tòa bao phủ thiên địa cực lớn lao tù, vô số cổ lão đường vần tại mặt ngoài lưu chuyển, tàn mát ra thôn phệ hết thảy, chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố, tiếp đó đột nhiên xung lên, cùng Thiên Đế Phong Thần Bảng, Tần Thiên Mệnh Long Phượng Ngọc tỷ ngang tàng chạm vào nhau. Mà kèm theo bọn hắn ba vị cường giả đỉnh cao ra tay toàn lực, ở thiên đình bên trong rất nhiều chính thần cùng các tu sĩ, cũng giống như lấy được hiệu lệnh, cũng lại không để ý tới lẫn nhau kiếm kỵ. Đột nhiên hướng về đối phương trận doanh khởi sướng nhất là của mãnh, là cường liệt nhất công kích. Bọn hắn biết, chân chính tương lai bá chủ, ngay tại hôm nay, liền tại đây trong trận chiến ấy, sắp sinh ra. Chiến tràng trong nháy mắt đã biến thành tàn khốc nhất tối say thịt. Trong Tử Tiêu cung, Trần Lâm ngồi ngay ngắn ở chủ điện bồ đoàn bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua một loại nào đó thần bí không gian bí lụy, rõ ràng chiếu rọi ra hồng mông trong hỗn độn cái kia thảm liệt tuyệt luân đại chiến, hắn mắt thấy thiên đình hướng về tiên thánh minh tiến công. Nhưng mà, đối với trên mặt hắn cũng không gây nên mảy may gợn sóng, không có vui mừng, không có bi ý, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc đều không đáp lại. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía đang tại tranh đoạt đạo nguyên chi tranh. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là đạo nguyên sớm đã cởi ra khăn che mặt thần bí. Nó cũng không phải gì đó huyền diệu khó giải thích, không thể nào hiểu được tồn tại, ít nhất tại cảnh giới của hắn hôm nay xem ra, nó càng giống là một loại so nguyên khí càng tinh khiết hơn, càng cao cấp hơn năng lượng vật chất. Hơn nữa, nó cũng không phải là đơn giản năng lượng tụ hợp, trong đó ẩn chứa lượng tin tức, chỉ sợ so với một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới tích lũy tất cả nguyên khí, cùng với vô số sinh linh vô tận một đời rõ ràng cảm ngộ đạo, còn muốn càng thêm mênh mông cùng thâm thúy. Nó giống như là một cái bị áp xúc đến mức tận cùng văn minh hóa chủng, một cái ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới vận hành pháp tắc hạt giống. Trần Lâm tạm thời còn không cách nào suy tính xuất đạo nguyên chân chính lai lịch, hắn thần niệm chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, ngọn nguồn của nó chỉ hướng cái kia phiến thần bí khó lường khởi nguyên tiên vực. Chẳng lẽ là khởi nguyên tiên vực một vị nào đó đại năng, tận lực chế tạo thứ này, tiếp đó đầu nhập ngũ đại hỗn độn, ý đồ sàng lọc hoặc bồi dưỡng? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Trần Lâm không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Bất quá, mặc kệ đạo nguyên sau lưng có dạng gì ẩn tình, Trần Lâm cũng không cảm thấy e ngại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, ở sâu trong nội tâm lại kiên định lạ thường, có vấn đề thì tính sao? Chỉ cần ta đủ mạnh, hết thảy vấn đề cũng chỉ là ta đi tới trên đường bản đạp. Đợi cho thiên đình chân chính thống nhất hai đại hỗn độn, trở thành trong bầu trời này không thể tranh cãi chúa tể lúc, cảnh giới của hắn chỉ sợ sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, vô luận là đạo nguyên lai lịch, vẫn là sau lưng có thể tồn tại âm mưu, đều sẽ tại trước mặt lực lượng trước mặt của hắn, trở nên không có ý nghĩa, thậm chí có thể dễ dàng hóa giải.